Chương 403, gỡ giáp chương 403, gỡ giáp sát phạt chỉ thiếu thốn một cái bộ kiện, chính là mang lên mặt khối kia hoàng kim chất liệu quỷ quái che mặt. Quỷ quái che mặt cũng không có gì thất, phụ trách quét dọn chuyện xảy ra hiện trường cán viên nhóm tại quỷ vật Diệp Cửu bãi kia nùng huyết bên trong tìm được mấy viên hoàng kim mảnh vỡ, đem những mảnh vỡ này đánh đến cùng một chỗ, đúng lúc là một khối hoàn chỉnh quỷ quái che mặt. Hắn đây là thế nào? Diệp Viên vẫn như cũ duy trì giơ thương tư thế, họng súng chính đối Diệp Cửu mỹ tâm. Tôn Hàng nhìn qua giống như là tại làm ác mộng. Hắn thử đọc đến Diệp Cửu tư duy, nhưng mà xuyên trên người Diệp Cửu sát phạt tạo thành một đạo bình chướng vô hình, đem Tôn Hàng dò ra đi ý thức xúc tu toàn bộ đều cho búng trở về. Sách, tư ẩn ý thức vẫn rất cường. Cái gì? Diệp Viên khó hiểu nói. Không có gì. Tôn Hàng nhìn khắp bốn phía, ác mộng mà thôi, đánh thức hắn liền tốt rồi. Dùng. Có cần hay không chuẩn bị cái gì? Diệp Viên nhịn không được hỏi, cứ như vậy trực tiếp đánh thức hắn sao? Chúng ta có phải hay không hẳn là cho nó trồng lên hạn chế cụ? Hoặc là, chí ít hẳn là đem sát phạt cho cởi ra a. Không đem Diệp Cửu từ trong cơn ác mộng túm ra đi thì đi động đến hắn thứ ở trên thân, ta sợ hắn trực tiếp coi ngươi là trong cơn ác mộng quái vật chém. Tôn Hàng rốt cục tìm được vật hắn muốn, đi đến trước bàn máy vi tính, đem bày ở bên trên ấm nước cầm tới. Nước trong bình cơ hồ là đầy, cầm lên đến chịu nặng. Tôn Hàng vặn ra nắp ấm nhìn thoáng qua, bên trong nước cũng không biết bao nhiêu ngày không đổi qua, cũng sớm đã lạnh rơi mất. Mặc dù nước sôi hiệu quả có thể sẽ càng tốt hơn, nhưng cân nhắc đến Diệp Cửu sau khi tỉnh lại tâm tình, Tôn Hàng vẫn là mang theo cái này ấm nước lạnh đi tới cái dương trước. Chờ đã, chờ chút. Diệp Viên vô cùng ngạc nhiên mà nhìn xem Tôn Hàng, ngươi ý định làm gì? Đương nhiên là, Tôn Hàng đem ấm nước dơ lên Diệp Cửu đầu ngay phía trên, giúp hắn thanh tỉnh một chút. Băng lạnh nước từ ấm miệng như rơi, lốp bốp đập vào Diệp Cửu trên mặt. Diệp Cửu thân thể lập tức kịch liệt co quắp, tay phải lập tức giống như là phản xạ có điều kiện một dạng dơ lên, trong tay nắm thật chặt răng sói giáo trực tiếp quất về phía gần trong gang tấc Tôn Hàng. Còn tốt trôi này răng sói giáo tại thu nạp trạng thái dưới là hủy đi thành ba đoạn, Diệp Cửu trong tay cũng chỉ là một đoạn chùy lủi cột, liền liền loại kia quỷ dị hỏa diễm đều triệu hoán không ra. Tôn Hàng trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem cái này đoạn cột từ Diệp Cửu trong tay ngạnh sinh sinh tung tới, chuyển tay cắm vào nắp hòm phía trên. Một giây sau, Diệp Cửu như là xác chết vùng dậy đồng dạng, đột nhiên từ trong giường ngồi dậy. Hắn một mặt dãy rủa thần sắc, bắp thịt trên mặt giống như là rút gân một dạng điên cuồng mà run run. Hắn tựa hồ là muốn mở to mắt, nhưng mí mắt cũng là bị nhựa cao su cho dính trụ đồng dạng, mắt thấy Diệp Cửu tựa hồ là đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra, nhưng này hơi khép mí mắt nhưng là không nhúc nhích tí nào. Xem ra còn phải lại giúp ngươi một cái. Tôn Hàng bên trong miệng lầu bầu lấy, đưa tay hung hăng hai cái tát hai liền quất vào Diệp Cửu trên mặt. A! Diệp Cửu kêu thảm một tiếng, hướng về sau nặng nề mà đổ về trong giường, nhưng trước kia hai mắt nhắm chặt lại là bỗng nhiên mở ra. Hắn bắt đầu từng ngụm thở dốc, sau đó chính là cực kỳ ho kịch liệt. Thanh tỉnh không? Tôn Hàng ở một bên hỏi, nếu là không có thanh tỉnh ta coi như tiếp tục vào ta. Đừng! Đừng! Diệp Cửu thân thể bản năng hướng rời xa Tôn Hàng cái kia bên cạnh co rụt lại, dưới cánh tay ý thức liền muốn nâng lên bảo vệ đã bị quất đến có chút sưng đỏ gương mặt. Nương theo lấy Diệp Cửu động tác, giáp trụ lẫn nhau ở giữa ma sát sinh ra một tràng tiếng vang chói tai, mà Diệp Cửu bản thân cũng là ngây ngẩn cả người, trong mắt của hắn sợ hãi dần dần biến thành mờ mịt, nhìn chằm chằm trên trần nhà đèn huỳnh quang, qua một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, "Ta trở về." "Tiểu tử ngươi một mực liền nằm tại cái này trong quan tài, chỗ nào đều không có đi qua." Tôn Hằng nói. "Ta." Diệp Cửu hô hấp dần dần chậm dần, hắn đưa tay sờ sờ mình đã sưng lên thật cao gương mặt, lập tức phát ra tê một tiếng thở nhẹ, "Ngươi ra tay thật đúng là mẹ nhà hắn trọng a. Không nặng ngươi cũng vẫn chưa tỉnh lại a." Tôn Hàng nghiêm trang nói, lực tác dụng là lẫn nhau, mặt của ngươi đánh cho bàn tay của ta rất đau, ngươi hẳn là hướng ta xin lỗi mới đúng. Nha. Đối đầu của mẹ ngươi. Ngươi liền tiếp tục đánh giám đi. Diệp Cửu rất nhanh liền phản ứng lại, hắn lúc này muốn đứng dậy, nhưng sau đó lại là một tiếng kêu đau, cả người dùng một cái quỷ dị tư thế tại trong giường của mình. Thế nào? Có phải hay không sát phạt không kiểm soát? Diệp Viên lập tức khẩn trương hỏi. Ta không biết, nhưng luôn cảm giác tay chân có chút không nghe sai khiến. Diệp Cửu hồi đáp. Đó chính là không kiểm soát. Diệp Viên vọt tới phụ cận, nhanh lập tức tiêm vào thuốc an thần cùng cơ bắp buông lỏng tệ. Dạng này coi như sát phạt khống chế người sử dụng cũng sẽ không tạo thành quá mức nghiêm trọng phá hư. Quỷ khí quân trang quân dụng thu nạp trong dương bên cạnh còn có một cái ẩn tàng nhiệt độ ổn định ăn, bên trong chứa một chút dùng để khẩn cấp dược tệ, trong đó liền bao quát Diệp Viên nâng lên thuốc an thần cùng cơ bắp buông lỏng tệ. Thế nhưng là làm Diệp Viên đem cái này nhiệt độ ổn định ăn đánh mở thời điểm, trong lòng của nàng lại là mát lạnh. Chứa dược tệ duy nhất một lần ống trích hoàn toàn chính xác còn tại bên trong, nhưng ống trích nội bộ lại là dốc tuyết. Diệp Cửu đã sớm đem những chất thuốc này cho dùng hết. Nhanh, Tôn Hàng đem sát phạt từ trên người hắn tháo ra, coi như hư hao quỷ khí quân trang quân dụng hoặc là làm bị thương hắn cũng không có việc gì. Tranh thủ thời gian, chấm liền đến đã không kịp. Diệp Viên vội vàng hô, "Nha." Rất nhiều sợi nấm từ Tôn Hàng trên thân lan tràn ra, trong nháy mắt liền đem Diệp Cửu cho bó trở thành một cái đại bánh ú, sau đó Tôn Hàng liền không đội vãng mà đem sát phạt từng cái bộ kiện dần dần tháo rỡ xuống dưới. So với loại kia chỗ tiếp hợp cần dùng ốc vít cùng đinh tán đến cố định Europa hạng nặng bằng giáp, đường đế quốc giáp trụ còn tính là tương đối dễ dàng xuyên thoát. Tôn Hàng trực tiếp dùng thể lòng kim loại lưỡi dao cắt đứt những cái kia cố định dùng dây lưng, nặng nghề giáp trụ bộ kiện liền từng kiện chóc ra xuống dưới. Rất nhanh, Diệp Cửu toàn thân cao thấp vũ trang liền đều đã bị giải trừ, chỉ còn lại có một thân đã bị mồ hôi ngâm đến khắp nơi đều là màu trắng muối nước đọc áo ngủ. Thái Tuế sợi nấm đem Diệp Cửu từ cái này cố quan tài tấm dương lớn bên trong mò ra, không khách khí chút nào ném tới trên mặt đất. Ôi cái mông của ta! Không phải vậy ngươi nghĩ bộ vị nào trước chạm đất?
Đầu sao?
Tôn Hàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi.
Ngươi liền không thể nhẹ nhàng buông ta xuống sao?
Ngươi da dày thịt béo, dù sao ngã không xấu.
Tôn Hàng nhìn thoáng qua trong dương giáp trụ, lại quay đầu nhìn thoáng qua trên đất Diệp Cửu, có thể tự mình đứng lên sao?
Không thể.
Diệp Cửu 10 điểm quả quyết hồi đáp, toàn thân cao thấp đều cùng hư thoát đồng dạng, tứ chi còn mơ hồ có điểm rút gân.
Để Sở Nghiên Cứu bên kia nhấc một ngụm đỉnh đông lạnh quan tài đến, Tôn Hàng nói với Diệp Huyền, đem ngươi cà đặt vào.
Chờ một chút đợi lát nữa.
Tại sao là Vĩnh Đông lạnh quan tài?
Ta cũng không phải người lây bệnh.
Chương 404, trong ý thức chiến trường chương 404, trong ý thức chiến trường đem ngươi nhét Vĩnh Đông lạnh trong quan là vì bảo hộ ngươi.
Tôn Hàng tức giận nói, đặt ở trung cổ, ngươi nha hiện tại đã bị đóng ở trên thập tự giá.
Diệp Cửu lại một lần nữa ngây ngẩn cả người, hắn nhìn một chút Tôn Hàng, lại nhìn một chút Diệp Huyền, lúc này mới có chút do dự hỏi, các ngươi có thể hay không nói cho ta,
đều chuyện gì xảy ra?
Tôn Hàng, cái này không phải là ta hỏi ngươi sao?
Ta đầu óc hiện tại có chút loạn.
Diệp Cửu hít sâu một hơi, ta có chút không biết nên từ nơi nào nói lên.
Ngươi là thế nào sẽ mặc vào cái này thân sắt vụn nằm tại cái này cố quan tài bên trong?
Trước từ nơi này bắt đầu nói lên đi.
Tôn Hàng nói,
ta cũng không biết.
Diệp Cửu trong mắt lóe lên một tia mê bóng, ta chỉ nhớ rõ ta trước đây không lâu vẫn còn đang đánh trò chơi.
Đánh lấy cảm giác đầu mê man, ta ngay từ đầu tưởng rằng thức đêm di chứng, ý định đi pha ly cà phê nâng thần.
Tiếp đó,
sau đó thì sao?
Diệp Huyên nhịn không được thúc giục.
Lão mọi người đừng nội.
Trước hết để cho ta ngẫm lại.
Ta hiện tại ký ức đơn giản loạn thành hỗn loạn.
Binh hoang mã loạn loại kia loạn.
Diệp Cửu dùng sức nhắm lại hai mắt, ta khi đó hẳn là nghĩ ngâm cà phê tới.
Ta đứng lên một cái mắt, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, sau đó chính là một trận trời đất quay cùng một dạng cảm giác.
Tôn Hàng nhìn về phía Diệp Huyên, ca của ngươi có huyết áp thấp bệnh án.
Diệp Huyên lắc đầu, không có, quỷ khí quân trang quân dụng người sử dụng mỗi tháng đều muốn làm thể nghiệm, thân thể của hắn vẫn luôn rất khỏe mạnh.
Đừng đánh đoạt ta.
Diệp Cửu quát khẽ nói, lúc kia,
khi đó ta cho là ta muốn ngã tại trên sàn nhà.
Thế nhưng là đợi đến tầm mắt của ta khôi phục thời điểm, lại phát hiện ta đứng ở một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chỗ, trên thân còn ăn mặc trọn bộ sát phạt.
Vừa quen thuộc lại vừa xa lạ chỗ.
Tôn Hàng hỏi, đây,
Huyền Giáp Tiêu Kỵ chiến trường.
Diệp Cửu dùng mang theo một tia thanh âm rung động ngữ khí nói,
Huyền Giáp Tiêu Kỵ
chính là sát phạt lúc ban đầu chủ nhân.
Diệp Huyền ở một bên giải thích nói, sát phạt cũng không phải là hậu thế hàng nhái, mà là một bộ từ Đường Đế quốc thời đại một mực lưu truyền đến hiện đại chính phẩm cổ giáp trụ. Nếu như không phải quỷ khí quân trang quân dụng mà nói, nó hiện tại hẳn là sẽ bày ở Xuân Minh thành lớn nhất nhà bảo tàng tủ trưng bày bên trong. Cho nên nói, sát phạt nguyên chủ ký ức xâm lấn đầu góc của ngươi, để ngươi thể nghiệm một lần hơn 1000 năm trước chiến đấu.
Tôn Hàng hỏi,
"Không,
ta cảm thấy cái kia không giống như là ký ức."
Diệp Cửu lung lay đầu, nếu như là một đoạn ký ức mà nói, ta hẳn là không có cách nào khống chế thân thể của ta mới đúng.
Nhưng là trong cái thế giới kia,
ta cảm giác.
Đừng nóng đội, từ từ sẽ đến.
Diệp Huyên hô hấp thoáng có chút gấp rút, nàng trên miệng nói xong không đổi, nhưng tâm lý trạng thái lại là trong ba người nhất gấp cái kia.
Ta cảm giác tựa như là tiến vào một trò chơi thế giới đồng dạng.
Ách, tựa như là loại kia tiểu thuyết khoa huyễn bên trong thường xuyên xuất hiện, ý thức hoàn toàn đắm chìm trong đó mô phỏng cảm ứng trò chơi đồng dạng.
Đúng, các ngươi biết sao?
Tôn Hàng cùng Diệp Huyên không hẹn mà cùng lắc đầu.
Nếu như Diệp Cửu lấy chính là sao tiếng Trung danh tự, Tôn Hàng có lẽ còn có điều nghe thấy, nhưng cái này tiếng Anh viết tắt tên, Tôn Hàng thật đúng là trong thời gian ngắn nghĩ không ra là cái gì.
Dù sao hắn mới thức tỉnh chưa tới nửa năm, cứ việc trong đoạn thời gian này Tôn Hàng chỉ cần không làm gì nhàn liền liều mạng hấp thu đủ loại tin tức, nhưng so với Diệp Cửu cái này tư thâm lão nhị thứ nguyên mà nói, trên lệch vẫn còn quá lớn.
Tại Tôn Hàng chỗ sâu trong óc, những cái kia đến từ bị thôn vệ người trong trí nhớ có lẽ sẽ có lấy tương quan nội dung, nhưng cái này đống rác thật sự là quá mức khổng lồ, muốn để Tôn Hàng ở bên trong tìm kiếm ra tới tin tức tương quan hắn thà rằng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra mở ra công cụ tìm kiếm.
Đến mức Diệp Huyên, cái kia càng là cho tới bây giờ đều không tiếp xúc trò chơi cùng á niệm các loại đồ vật, dùng Diệp Cửu nguyên thoại mà nói, hắn cô muội muội này từ nhỏ tiếp nhận chính là buồn tẻ mà nghiêm khắc tinh anh giáo dục mà Diệp Huyên không chỉ có không phiền chán, ngược lại còn vui với trong đó.
Miêu tả một thoáng, kia là một cái dạng gì chẳng cảnh.
Tôn Hằng nói,
kia là hoàn toàn hoang lương vùng quê, trên vùng quê ngoại trừ Huyền Giáp Tiêu Kỵ bên ngoài cũng chỉ có vô số kẻ quỷ vật, những này quỷ vật có giống như là nhân loại quỷ hóa mà đến, có thì lại hoàn toàn nhìn không ra cùng nhân loại có liên quan gì.
Mà ta chính là Huyền Giáp Tiêu Kỵ bên trong một thành viên, những cái kia quỷ vật từng cơn sóng liên tiếp mà dâng lên đến, ta chỉ có thể đem hết toàn lực cùng bọn chúng tiến hành chém giết.
Ngươi nói là Huyền Giáp Tiêu Kỵ tại cùng quỷ vật chiến đấu?
Diệp Huyên kinh ngạc nói, chẳng lẽ
đây không phải trọng điểm?
Tôn Hàng lập tức đánh gãy nàng, ta buồn bực là ngươi tại sao muốn cùng quỷ vật tiến hành chiến đấu, đã chỉ là một đoạn ký ức, hoặc là nói một trò chơi, vậy ngươi trực tiếp mở không được sao?
Nếu như là ký ức, như vậy ký ức chủ nhân tự nhiên mà vậy liền sẽ giúp ngươi đi thao túng nhân vật để chiến đấu.
Mà nếu như là trò chơi mà nói, chết thì đã chết chứ sao?
Ta cũng không biết.
Giống như tại ta trong tiềm thức, tổng hội còn quấn một cái ý niệm trong đầu, đã bị những này quỷ vật giết chết mà nói, ta liền thực sẽ chết.
Mà lại, quỷ vật công kích tạo thành vết thương là thật sẽ đau nhức.
Nói đến vết thương, Diệp Cửu lập tức túi đầu nhìn về phía bụng của mình.
Ta nhớ được bụng của ta giống như đã bị quỷ vật móng đuốt đem cắt ra, liền ruột đều chảy ra.
Diệp Cửu vén lên chính mình dưới áo ngủ mở, nơi bụng căn bản liền không tồn tại cái gì vết cắt, cũng chỉ có một vòng đã bị quần ngủ ra gân cho siết ra nhàn nhạt dấu vết.
ta còn là cho rằng đây là sát phạt nguyên chủ một đoạn ký ức. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, nguyên chủ ký ức cùng chấp niệm xâm lấn ý thức của ngươi, để ngươi không phân rõ chính mình đến tột cùng là Diệp Cửu hay là năm đó cùng quỷ vật chém giết tên kia huyền giáp tiêu kỵ, mà tại cái kia huyền giáp tiêu kỵ trong trí nhớ đã bị quỷ vật giết chết đương nhiên sẽ chết, bởi vì đây không phải một đoạn ký ức, một cái ác mộng, càng không phải là một cái trò chơi, mà là bọn hắn tự mình trải qua chân thực chiến tranh. Diệp Cửu trầm mặc nhìn xem bụng của mình, không nói một lời. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra đột phát. Mặt khác, ngươi nói chẳng cảnh này rất quen thuộc, chẳng lẽ ngươi không phải lần thứ nhất xa vào đến loại này trong trí nhớ? Diệp Huyên lại hỏi. Trước đó còn có một lần. Vì cái gì không lên báo? Diệp Huyên ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm khắc, xem như một quỷ khí quân trang quân dụng người sử dụng, ngươi hẳn phải biết đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Dấu diếm không báo hậu quả, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Một lần kia là tại thu thập chỉ mệ dạ số 17 tế bào nhân hàng mẫu trong khi hành động, ta coi là loại kia ảo giác là chỉ mệ dạ số 17 tạo thành, liền. Diệp Cửu Nhu chưa nói. Ngươi không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Diệp Huyên gần từng chữ nói, nếu như ngươi lần kia đúng lúc báo cáo mà nói, có lẽ liền sẽ không phát sinh hôm nay thảm kịch. Thảm kịch? Cái gì thảm kịch? Diệp Cửu kinh ngạc trợn tròn trong mắt, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn chú ý tới mình muội muội trong tay một mực cầm súng lục, ngón tay một mực kề sát tại có súng bảo hộ vòng lên mặt, bộ ống cuối cùng chốt đánh cũng một mực ở vào kéo ra trạng thái. Thật giống như chính mình là cái gì rất nguy hiểm đồ vật, tùy thời chuẩn bị hướng chính mình nổ súng xạ kích đồng dạng. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một loại dự cảm không tốt. Một cái cùng dung mạo ngươi giống nhau như lúc hình người quỷ vật, tại C khu lầu số 2 giết gần trăm người, trong đó bao quát 7 tên phụ trách tế bào nhân lịch hướng công trình nhân viên kỹ thuật. Diệp Huyên nói, mà ở tên này quỷ vật hải cốt bên trong, chúng ta phát hiện sát phạt quỷ quái che mặt mảnh vỡ. Chương 405, chứng minh chương 405, chứng minh cái. Cái gì? Diệp Cửu một mặt ngây ngốc nhìn xem muội muội của mình, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi bây giờ tốt nhất an phận một chút, đừng có bất luận cái gì dễ dàng gây nên hoài nghi cử động. Diệp Huyên nghiêm túc nói, căn cứ trước mắt nắm giữ chứng cứ, ngươi lớn tỷ lệ còn không đến mức đã bị vô hại hóa xử lý rơi. Nhưng bản thân ngươi tự do khẳng định là lại nhận hạn chế, sát phạt cũng sẽ đã bị tạm thời phong tồn. Thẳng đến chúng ta làm rõ ràng cuối cùng là chuyện gì xảy ra hoặc là bảo đảm cái này quỷ khí quân trang quân dụng có thể bình thường sử dụng về sau, mới biết. Tiếp đó cho cái đồ chơi này tìm một cái mới người sử dụng. Tôn Hằng hỏi. Rất khó. Diệp Huyên lắc đầu, đối với quỷ khí quân trang quân dụng người sử dụng mà nói, không có khe hở dính liền tình huống rất ít xuất hiện. Vì cam đoan đồng bộ xuất ổn định, tại quỷ khí quân trang quân dụng có được chính thức người sử dụng thời điểm, là sẽ không đi cùng cái khác dự bị người sử dụng tiến hành xứng đôi. Cho nên quỷ khí quân trang quân dụng mỗi một đời người sử dụng ở giữa, đều sẽ tồn tại ngắn thì mấy tháng, lâu là vài chục năm không cửa sổ kỳ. Các người đám người này thế mà cũng đều là thuần yêu chiến sĩ, thật khiến cho người ta lã chã rơi lệ. Tôn Hàng đối Diệp Cửu so cái ngón tay cái. Đều lúc này, ngươi làm sao còn có tâm tình nói đùa? Diệp Cửu điệu xìu nói, ta hẳn là sẽ đã bị mang về Xuân Minh Thành đi. Ừ. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, ngươi nửa đời sau khả năng đều muốn tại Thiên Xu Tháp giám sát dưới vượt qua, tự do thân thể cũng sẽ nhận trình độ nhất định hạn chế. Diệp Huyên nhẹ gật đầu, chuyện này có lẽ sai không ở ngươi, nhưng là ta cũng không có cách nào. Không, đây là lỗi của ta. Diệp Cửu thở dài, đều tại ta cái kia đáng chết may mắn tâm lý. Ta luôn cho là ta sẽ là đặc thù nhất một cái kia, ta coi là sát phạt sẽ giống ta lần thứ nhất tiếp xúc nó thời điểm như vậy ôn hòa, như vậy phục tùng. Đến mức ngày đó ta lâm vào ảo giác về sau. Phản ứng đầu tiên không phải mình nhận lấy quỷ khí quân trang quân dụng phản vệ, mà là chỉ mệ dạ số 17 tại quái phá. Ai, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Diệp Cửu vươn hai tay của mình, nhìn về phía Diệp Huyên, "Huyên Nhi, ngươi hẳn là đeo còng tay a?" Diệp Huyên nhìn hắn một cái, im lặng không lên tiếng móc ra một cái màu đen vòng cổ. Lại là bạo tạc vòng cổ. Cũng đúng, giống ta loại nguy hiểm này phân tử, phổ thông còng tay đích thật là không an toàn. Diệp Cửu tiếp nhận bạo tạc vòng cổ, không chút do dự chụp tại trên cổ của mình. Trong nhà, còn có lão cha cùng lão mụ, về sau liền nhờ ngươi. Diệp Cửu lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Huyên liền lạnh lùng đánh gây hắn, ngươi trước kia nhưng cho tới bây giờ không có để ý qua sự tình trong nhà, hiện tại đột nhiên nhớ lại. Câu nói kia nói thế nào, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Ta cũng không biết ta chuyện này sẽ cho lão cha mang đến bao lớn ảnh hưởng, nhưng ta nghĩ, lão cha những cái kia đối thủ cạnh tranh, hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội này à. Diệp Cửu chán nản ngồi tại ướt sũng trên sàn nhà, hai tay khoác lên trên đầu gối, kỳ thật, ta cũng nghĩ qua có thể sẽ có một ngày như vậy. Nhưng ta không nghĩ tới chính là, một ngày này sẽ đến nhanh như vậy. Ngươi sắp chết, nhưng ngươi không nhất định sẽ chết. Tôn Hàng một tay lấy Diệp Cửu xách lên, dùng sức vô vô phía sau lưng của hắn, ngươi thậm chí có thể không cần rời đi Thiên Phụ Thành. Không cần rời đi Thiên Phụ Thành. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Cửu quay đầu nhìn về phía Tôn Hàng, đáy mắt lóe lên vẻ mong đợi. Hắn biết Tôn Hàng cùng Bùi lão quan hệ trong đó không ít, nếu như Tôn Hàng nguyện ý giúp mình giải vây. Có lẽ. Nhưng mà, Diệp Cửu trong mắt mong đợi ánh lửa chỉ là một cái thoáng mà qua, liền triệt để dập tắt. Xem như một người sử dụng, hắn biết rõ mình bây giờ tình huống. Hôm nay chuyện này nhất định phải có một cái vì đó phụ trách người, coi như kẻ cầm đầu thật là chỉ mệ dạ số 17, bọn hắn cũng không có khả năng, cũng không cách nào để chỉ mệ dạ số 17 đi gánh chịu trách nhiệm này. Trách nhiệm này chỉ có thể rơi vào dấu giếm tự thân trạng huống dị thường Diệp Cửu trên thân. Huống chi, Diệp Cửu cũng không dám được, tương lai chính mình cùng sát phạt vẫn sẽ hay không xuất hiện tương tự sự cố. Nếu là lần tiếp theo giết người không phải nhân cách hóa quỷ vật, mà là ăn mặc sát phạt chính mình đâu. Diệp Cửu không dám suy nghĩ. Được rồi, Tôn Hàng. Diệp Cửu thở dài nói, không cần thiết vì ta cầu tình. Ta biết chuyện này ảnh hưởng có nhiều ác liệt, coi như các ngươi không cho rằng ta là phần tử nguy hiểm, nhưng ở trong mắt người khác, nhất là phía trên những đại nhân vật kia trong mắt, giống ta loại này tồn tại, vô hại hóa xử lý có lẽ chính là kết cục tốt nhất. Bọn hắn có lẽ sẽ cho ta lão cha một bộ mặt, lưu ta một cái mạng, đem ta nhốt tại Thiên Xu tháp đặc chế trong ngục giam. Diệp Cửu lộ ra một nụ cười khổ, chỗ kia ta trước kia nhìn qua, kỳ thật còn không tệ, ngoại trừ không có nhân thân tự do bên ngoài, ở lại vẫn là rất thoải mái dễ chịu, còn có nguyên bộ phòng tập thể thao cùng phòng giải trí. Người bình thường nghĩ được còn được không đi vào đâu. Không, ý của ta là, ngươi cũng phạm vào nghiêm trọng như vậy sai lầm, ngươi còn nghĩ qua an ổn tuổi già đâu. Tôn Hàng trên dưới đánh giá hắn một phen, hiện tại Thiên Phủ Thành làm sao thiếu sức chiến đấu, ngươi phạm tội nhi liền nghĩ tránh về Xuân Minh Thành đi, trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Diệp Cửu nhìn xem Tôn Hàng, không biết hắn trong hồ lô đến tội cùng bán là thuốc gì. Thời cổ tử tù doanh ngươi nghe nói qua không? Tôn Hàng đột nhiên nói. Diệp Cửu nhẹ gật đầu, trong mắt dập tắt ánh lửa đột nhiên lại phát sáng lên. Là một cơ hồ chơi lượt trên thế giới tất cả mô phỏng chiến hơi trò chơi thâm niên người chơi, Diệp Cửu đương nhiên biết tử tù doanh là một chi dạng gì bộ đội. Hoặc là nói, đó cũng không phải một chi bộ đội phiên hiệu, mà là từng cái thời đại từng cái thế lực bên trong tất nhiên sẽ xuất hiện một loại đặc thù binh chủng. Tử tù doanh lại được xương chi vì tử sĩ doanh, đã bị sắp xếp trong đó binh sĩ, trên cơ bản đều là những cái kia phạm vào tội chết mặt hàng. Đối với những người này mà nói, không gia nhập tử tù doanh cũng chỉ có thể đã bị chặt đầu, chỉ khi nào tại tử tù trong doanh trại may mắn sống tiếp được, không chỉ có thể miễn trừ tội chết, nếu là cầm tới chiến công mà nói còn có thể ra quan tấn tước, từ một cái không nhìn thấy ngày mai người sắp chết biến thành một viên tiền đồ vô lượng tân tinh. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hạ Châu liên bang thiết lập lâm thời điều tra viên cương vị, kỳ thật cùng cái này tử tù doanh cũng có được hiệu quả như nhau cảm giác. Cả hai quy nạp đơn giản hai cái tử, bán mạng cùng phá hôi. Ngươi là muốn cho Diệp Cửu lập công chủ tội? Diệp Viên hỏi. Có thể hay không lập công tạm dừng không nói, tóm lại ta là không muốn thả tiểu tử này quay về. Tôn Hằng nói, từ hôm nay trở đi, ngươi cùng ngươi quỷ khí quân trang quân dụng sẽ nhận nghiêm khắc nhất quản chế, chỉ có chấp hành chiến đấu nhiệm vụ thời điểm mới có thể cấp cho quỷ khí quân trang quân dụng, mà lại chỉ có lại xuất phát trước đó, quỷ khí quân trang quân dụng mới được cho phép mặc. Chờ một chút, làm như vậy có thể hay không không phù hợp quy định? Chúng ta chí ít hẳn là hướng lên phía trên xin. Diệp Viên lo lắng nói, không có việc gì, chúng ta sẽ cho Bùi lao đầu gọi điện thoại là được. Tôn Hằng khoát tay áo, bất quá Diệp Cửu ta đề nghị ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, ngươi bây giờ ra cái này ký hiệu sự tình, giống như nhiệm vụ ngươi là đừng nghĩ ra. Nhưng phạm là muốn ngươi xuất mã nhiệm vụ, trên cơ bản đều là cựu tử vô sinh một loại kia. Mà lại ngươi sẽ không còn sẽ có đồng đội, cũng không có hậu cần cùng tiếp viện, đi theo ngươi máy bay không người lái ngoại trừ phụ trợ tác chiến bên ngoài tác dụng chủ yếu nhất là giám thị, mà lại ngươi một khi nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ trực tiếp dùng hỏa lực nặng bao trùm mục tiêu điểm, sẽ không cho ngươi lưu bao nhiêu rút lui thời gian. Ngươi suy nghĩ minh bạch sao? Diệp Cửu nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi vẫn là muốn làm cái đào binh, ta sẽ không ép ở lại ngươi. Tôn Hàng còn nói thêm, ngươi đại khái có thể tại trong miệng ngươi xa hoa trong ngục giam vượt qua quãng đời còn lại, đến mức phụ thân ngươi bên kia, Diệp gia gia đại nghiệp đại, hắn lại có nhiều con trai như vậy, bớt đi ngươi đoán chừng cũng không có kém. Ta muốn lưu lại. Diệp Cửu thay đổi ngày bình thường không đáng tin cậy bộ dáng, nói, ta muốn chứng minh trong sạch của mình. Chứng minh cái đầu của ngươi, không ai quan tâm cái này. Tôn Hàng trực tiếp một cái bạo lật đục tại Diệp Cửu trên đầu, người ở phía trên sẽ chỉ ở hồ giá trị của ngươi, cùng với, ngươi có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất. Tại cha ngươi trong mắt, ngươi là con của hắn, nhưng ở những nghị viên khác trong mắt, ngươi chỉ là sát phạt người sử dụng mà thôi. Ngươi muốn cho cha ngươi không chịu đến đối thủ cạnh tranh công kích, ngươi thì càng không thể từ bỏ người sử dụng thân phận. Tôn Hàng dừng một chút, đương nhiên, ngươi cũng không thể trên chiến trường tìm cái chết vô nghĩa, chết được thật không có giá trị sẽ chỉ làm người cảm thấy ngươi là phế vật, ngươi hiểu. Tôn Hàng vừa nói xong câu đó, bên ngoài trong hành lang liền truyền đến một trận tiếng bước chân cùng vòng lăn ép qua sàn nhà gạch men sư âm thanh, hơn 10 người võ trang đầy đủ công việc bên ngoài cán viên trong nháy mắt liền tràn vào. Ngay sau đó là một đài dùng để vận chuyển vĩnh đông lạnh quan tài chạy bằng điện xe đẩy cùng hai tên ăn mặc áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, nhưng những ngày công việc bên ngoài cán viên khi nhìn đến lại một cái Diệp Cửu về sau, cũng không khỏi có vẻ hơi khẩn trương. Bất quá khi nhìn đến Diệp Cửu trên cổ phủ lấy màu đen vòng cổ về sau, trong lòng của bọn hắn lại lập tức ngũ vị tạp trần. Trước đây không lâu, Diệp Cửu vẫn là bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp, là cùng bọn hắn cùng một chỗ xông pha chiến đấu Diệp tổ trưởng, nhưng chỉ trước mắt, Diệp Cửu cũng đã cùng bị vận mất khống chế, phản loạn chờ một đống lớn không tốt từ ngự phủ lên câu. Nhất là trong đó mấy cái tận mắt qua giết chóc hiện trường cán viên, tâm tình trong lòng càng là phức tạp. Tôn Hàng cùng Diệp Viên tự nhiên không có khả năng ở thời điểm này đem cả kiện sự tình chân tướng công khai, cho nên tại sở nghiên cứu bên trong tuyệt đại đa số người trong mắt, trận này sự cố kẻ đầu têu chính là Diệp Cửu. Mặc kệ giết người cái kia đến cùng có phải hay không Diệp Cửu bản thân, chuyện này cùng hắn đều không thoát khỏi liên quan. Nằm đi vào đi. Tôn Hàng để một áo khoác trắng mở ra vĩnh đông lạnh quan tài, tiến tới Diệp Cửu bên cạnh thân nhỏ giọng nói, "Bù trước một rác, có việc làm ta sẽ cho người đến gọi ngươi." "Được." Diệp Cửu không có bất kỳ cái gì phản kháng. Ngoan ngoãn nằm tiến vào vĩnh đông lạnh trong quan, hai tên áo khoác trắng liếc nhau, lúc này lấy ra chuẩn bị kỹ càng khí cụ, bắt đầu bận rộn. Người bình thường muốn đi vào vĩnh đông lạnh quan tài ngủ đông cũng không có thợ săn đơn giản như vậy, đầu tiên cần đem thể nội tuần hoàn huyết dịch thay thế thành một loại có bảo hộ mạch máu cùng tạm khí tác dụng duy sinh dịch, khí quản nội bộ cũng cần rót vào bảo hộ chất eo, đến mức rút ra ra huyết dịch thì là sẽ bị đông lạnh bảo tồn lại, chờ đến cần đem ngủ đông người tỉnh lại thời điểm, một lần nữa chuyển trở về đến ngủ đông người thể nội. Hai cái này áo khoác trắng chính là chuyên môn phụ trách thao tác vĩnh đông lạnh quan tài, hai người động tác 10 điểm nhanh nhẹn,
Không đến 20 phút thời điểm, Diệp Cửu cũng đã tại âm hơn 100 độ nhiệt độ thấp hạ xuống vào ngủ đông. Vĩnh Đông lạnh quan tài cũng từ một đám hắn bộ hạ cũ áp lấy mang đến dưới đất hầm chứa đá. Đưa mắt nhìn chứa Diệp Cửu Vĩnh Đông lạnh quan tài được đưa lên cỗ xe, Diệp Viên quay đầu nhìn Tôn Hàng một chút, hỏi: "Ngươi thực ý định để hắn đi làm pháo hôi sao? Còn có lựa chọn tốt hơn sao?" Tôn Hàng hỏi: "Chẳng lẽ ngươi thà rằng để hắn trong tù ngồi xổm chết a?" Đối với nó mà nói, loại kia kết quả hẳn là cũng không sai. "Vậy ngươi chỉ sợ cũng thật không thể giải thích cả của ngươi." Tôn Hàng lắc đầu: "Ngươi chớ nhìn hắn cả ngày cả lơ phất phơ bộ dáng, hắn cái tên này, đối với danh dự loại vật này, kỳ thật đem so với ai cũng trọng yếu. Ta đại khái có thể dùng mùi lao đầu quyền hạn giúp hắn miễn trừ bất kỳ sự phạt nào, nhưng làm như vậy mà nói, sẽ dẫn đến hậu quả gì, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn." Diệp Huyên nhẹ gật đầu. Diệp Cửu muốn tẩy trắng chính mình, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lập công. Tôn Hàng nói, lập xuống một cái đủ để đem hắn tất cả chịu tội đều triệt tiêu mất công lao. "Ta biết." Diệp Huyên nói. "Đúng rồi, số một sở nghiên cứu cũng có phái người đến Thiên Phụ Thành a?" Tôn Hàng hỏi. "Ừm, có một cái nghiên cứu tiểu tổ chú đóng ở Thiên Phụ Thành. Ngươi đem bộ này quỷ khí quân trang quân dụng, còn có cái kia quỷ quái mặt nạ mảnh vỡ cầm tới để bọn hắn nhìn xem." Tôn Hàng nói, "Tối thiểu chúng ta đến làm rõ ràng con kia quỷ vật là thế nào xuất hiện." Tại Diệp Cửu giải trừ sát phạt thời điểm, Tôn Hàng học tập lấy trí nhớ của hắn. Diệp Cửu không có nói láo. Đã Diệp Cửu không hề rời đi qua hắn ký túc xá, con kia hình người quỷ vật lại là từ nơi nào xuất hiện đây này? Tên kia là chân thật tồn tại, nó có máu có thịt, mà không phải một cái giả lập hình chiếu hoặc là ảo giác các loại đồ vật. Sở nghiên cứu hiện tại phòng bị đã như thế bí ẩn, cái này quỷ vật lại là làm sao chui vào đi vào đây này? Tôn Hàng đột nhiên một cái giật mình, lấy điện thoại cầm tay ra bấm Dương Khinh dây số. "Dương chủ nhiệm, tra một chút Diệp Cửu bên ngoài túc xá giám sát ghi chép. Ngươi nói là Diệp Cửu trước đây không lâu đi ra phòng ngủ, ngay tại chúng ta thẩm vấn Diêu Vũ thời điểm." "Cái này không đúng. Căn cứ thực Diệp Cửu ký ức, trong đoạn thời gian đó, hắn hẳn là chính nút ở trong giường, cùng những cái kia viễn cảnh bên trong quỷ vật chém giết đâu. Ngươi nói là hắn còn đi kiểm nghiệm khoa, còn để kiểm nghiệm khoa người giúp hắn kiểm chắc một cái huấn luyện dùng đao cùng một cái túi nhựa đợt lạt tiệp tiểu nhân mảnh vỡ. Cây đao kia cùng nhựa đợt lạt tiệp tiểu nhân đâu? Đều không thấy." "Không đúng. Người kia không phải Diệp Cửu. Tên kia chính là giết người quỷ vật. Kiểm nghiệm khoa nhân chứng thực người kia chính là Diệp Cửu. Không, người kia chính là quỷ vật. Nó chỉ là đánh cắp Diệp Cửu ký ức mà thôi. Hoặc là nói, con kia quỷ vật, nó đã bị cắm vào Diệp Cửu ký ức, dưới cái nhìn của nó, mình mới là chân chính Diệp Cửu. Sau đó thì sao? Cái kia Diệp Cửu từ kiểm nghiệm khoa sau khi đi ra, lại đi nơi nào? Mất tích. Sở nghiên cứu bên trong chẳng lẽ còn có giám sát góc chết sao? Giết người dùng cái kia hai thanh đao đâu? Là trang bị bên trong chỗ a? Cái kia kho trang bị bên kia giám sát có đập tới thứ gì sao?" Tại kết thúc cùng Dương Khinh trò chuyện về sau, Tôn Hàng thở ra một hơi dài, nhìn về phía Diệp Viên, lắc đầu: "Ta luôn cảm thấy sở nghiên cứu bên trong còn có nội ứng, mà lại không chỉ một. Đến mức những này nội ứng là người hay là quỷ, ta không xác định. Nhưng quỷ vật Diệp Cửu có thể hoàn thành trận này rất chóc, những này nội ứng đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu." Chương 406, số 1 lô cốt chương 406, số 1 lô cốt. Tôn Hàng cũng tương tự thử đọc đến qua quỷ vật Diệp Cửu ký ức, nhưng mà kẻ đầu têu tựa hồ đã sớm dự liệu được điểm này. Quỷ vật Diệp Cửu tại đại khai sát giới trước đó đã ở vào một cái gần như điên trạng thái, nó tất cả bình thường ký ức cùng tình cảm đều đã bị xóa đi, còn rơi rất lại trong đầu liền chỉ còn lại có vô cùng vô tận giết chóc dục vọng. Những này giết chóc dục vọng không cần nhiều lời, 89/10 là tới từ sát phạt quỷ quái che mặt, loại tâm tình này sức cuốn hút mạnh, đến mức Tôn Hàng tại đọc đến những tin tức này thời điểm, nội tâm đều sinh ra mãnh liệt sát ý, hắn thậm chí có một loại xúc động, muốn đến gặp cả lưng, chấm trên mặt đất chảy xuôi huyết tương đến nếm thử hương vị. Chỉ mệ giả số 17 nhằm vào mục tiêu rất rõ ràng, chính là những cái kia tham dự tế bào nhân nghịch hướng công trình nhân viên kỹ thuật. Tôn Hàng nói, trong mắt của ta, cái này ngược lại là một tin tức tốt. Tin tức tốt? Diệp Viên liếc mắt Tôn Hàng một chút, ánh mắt bên trong mang theo một tia nghi hoặc. Cái này ít nhất nói rõ, nó rất kiêng kỵ thuốc sát trùng kế hoạch cũng từ mặt bên ấn chứng Dương chủ nhiệm tác chiến phương án là hữu hiệu, bằng không chỉ mệ dạ số 17 sẽ không như thế tận hết sức lực đến quá yêu nhiều chúng ta. Tôn Hàng nói, nếu là chỉ mệ dạ số 17 thực đối với chúng ta hờ hững, dù sao là chúng ta cái kia luôn uống. Ta hỏi nghịch hướng công trình tổ bên kia người phụ trách, cũng tương tự thu được một tin tức tốt. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, những cái kia đã bị giết nhân viên kỹ thuật, bọn hắn phụ trách đều là nghịch hướng công trình giai đoạn trước công việc, cho nên coi như bọn hắn tử vong, đối với nghịch hướng công trình tiến độ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Lời này nghe vào thật là lãnh khốc cải. Tôn Hàng nhà danh nói, đối với người vô tội chết đi, ta gây nên dùng sâu sắc ai điếu. Diệp Huyên nói, nhưng từ đại cục suy nghĩ, người sinh tử đều đã không trọng yếu nữa. Chỉ cần thuốc sát trùng kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Hỏi ngươi một vấn đề, nếu như một đầu trên quỹ đạo cột 5 cái đã hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn trước nhân viên kỹ thuật, một cái khác đầu trên quỹ đạo cột 1 cái ở sau đó tiến trình bên trong cực kỳ trọng yếu nhân viên kỹ thuật, mà một hàng cao tốc lao vụt xe lửa ngay tại lái về phía cái kia cột 1 người quỹ đạo, ngươi sẽ kéo xuống biến đạo áp, để xe lửa đem mặt khác 5 tên xuất sắc hoàn thành chính mình nhiệm vụ nhân viên kỹ thuật nghiến chết sao? Tôn Hàng hỏi. Hội. Diệp Viên không chút do dự hồi đáp. Thật là máu lạnh. Mục tiêu của ta là ngồi lên phụ thân ta vị trí kia. Diệp Viên nói, mà ngồi trên vị trí kia người, tất cả quyết sách đều phải từ nhất lý trí góc độ xuất phát, đạo đức, tình cảm, người ham muốn cá nhân cũng có thể đã bị vứt bỏ rơi đổ vỡ. Diệp Viên nói, vậy ta cảm giác cái này liên bang nghị hội không nếu như để cho trí tuệ nhân tạo tới đảm nhiệm tốt rồi, bọn chúng muốn so nhân loại càng thêm lý trí. Nhưng ngươi vừa mới cái kia tàu điện nan đề,
để trí tuệ nhân tạo tới làm, trí tuệ nhân tạo lại bởi vì hai cái tuyển hạng đều cùng nó cấm chỉ tổn thương nhân loại tầng dưới chốt logic trái ngược, mà lâm vào đứng máy trạng thái. Diệp Huyên nói, có chút lựa chọn, chỉ có thể nhân loại tới làm. Nói nhảm, cái gì cấm chỉ tổn thương nhân loại tầng dưới chốt logic, nói trắng ra là chính là một nhóm số hiệu mà thôi, xóa bỏ rơi không được sao? Tôn Hàng Khinh từng nói, là có thể xóa bỏ, nhưng dạng này trí tuệ nhân tạo là không cách nào trở thành xã hội loài người người quản lý. Bởi vì không ai sẽ nguyện ý để ngươi một cái có giết người quyền hạn máy móc trưởng không thế giới này. Coi như không xóa bỏ cái kia tầng dưới chốt logic, trí tuệ nhân tạo cũng sẽ không thay đổi thành người cầm quyền. Tôn Hàng nhếch miệng, ngươi có thể là cái dị loại, nhưng này chút ngồi tại cùng cha ngươi cùng một cái vị trí người, có bao nhiêu người đã biến thành quyền lực nô lệ? Ta khó mà nói. Ngươi nói đúng, là người liền sẽ có dục vọng, có tư tâm. Diệp Huyên nhẹ gật đầu, không có dục vọng gọi là thánh nhân, lịch sử loài người trên dạng này thánh nhân chung vào một chỗ cũng không có đi ra mấy cái. Sai lầm, hoàn toàn không có dục vọng không gọi thánh nhân, gọi người thực vật. Tôn Hàng cười hắc hắc, thật muốn liền sinh tồn dục vọng đều không có mà nói, quỷ vật giết tới trực tiếp nằm ngửa là được rồi, để loại người này trở thành thượng vị giả, nhân loại cũng sớm đã diệt vong. Vậy ngươi nếu là về sau kế thừa cha ngươi vị trí, biến thành liên bang nghị viên của quốc hội, ngươi định làm gì? Tôn Hàng đột nhiên hỏi. Ta không nghĩ tới. Diệp Huyên sửng sốt một chút, ta hiện tại mục tiêu chính là hướng cái phương hướng này cố gắng, nhưng về sau sự tình, ta còn thực sự không có cẩn thận nghĩ tới. Vậy liền từ từ suy nghĩ. Tôn Hàng vỗ Diệp Huyên đầu, ta về trước đi đi ngủ. Nếu là có người đối với Diệp Cửu Phương thức xử lý đưa ra dị nghị mà nói, để cho bọn họ tới tìm ta là được. Tôn Hàng tại phòng làm việc tạm thời của mình trước cửa đứng vững, nhìn xem treo ở trên cửa bảng biểu, không khỏi lộ ra một cái mang theo tự giễu ý vị nụ cười. Phòng hiệu trưởng bảng số phòng trên như là biết, nếu như không phải chỉ mẹ dạ số 17 đột nhiên xuất hiện mà nói, hiện tại cái kia chỗ tổng hợp nhân tài căn cứ huấn luyện có lẽ đã làm xong a. Tại Tôn Hàng yêu cầu xuống, căn cứ huấn luyện cũng không có đình công, nhưng cũng không có dựa theo ban đầu bản thiết kế tiếp tục đi xây, mà là đem tất cả thi công lực lượng tập trung ở cùng một chỗ. Ở cung điện dưới lòng đất phía trên dựng lên một tòa phòng ngự cường độ hoàn toàn không thua gì quỷ vật sở nghiên cứu kiên cố thành lũy. Tòa này thành lũy cần bảo hộ đồ vật cũng chỉ có một, xương vương tọa phía trên hồng sắc phương tinh. Cái đồ chơi này có thể sản xuất hàng loạt quỷ khí quân trang quân dụng, tiến hành lợi dụng không thể nghi ngờ có thể tăng lên trên diện rộng thiên phủ thành hiện hữu chiến lực. Nhưng ở trong đó vấn đề lớn nhất, ngay tại ở không có nhân tuyển thích hợp đi sử dụng những này quỷ khí quân trang quân dụng. Diệp Cửu trên thân phát sinh sự tình hiển nhiên là cho Tôn Hàng gõ một cái cảnh báo. Người bình thường cùng mình cũng không giống nhau, đối bọn hắn mà nói, quỷ khí quân trang quân dụng nói trắng ra là vẫn là quỷ vật, chỉ cần cùng quỷ vật tiếp xúc, vậy liền tồn tại gặp ăn mòn nguy hiểm. Tôn Hàng quyết định vẫn là lại quan sát Lăng Kiêu một đoạn thời gian, rồi quyết định muốn hay không lợi dụng hồng sắc phương tinh đi sản xuất hàng loạt quỷ khí quân trang quân dụng liệt trang bộ đội. Ngay tại Tôn Hàng vươn tay nắm cái đồ vặn cửa thời điểm, động tác của hắn xuất hiện một lát dừng lại. Trong văn phòng có người, hơn nữa còn là một cái người mình quen. Tôn Hàng phun ra một ngụm trọc khí, có chút điều chỉnh một thoáng khuôn mặt của mình biểu lộ, tiếp đó vặn ra cửa phòng. An mặc đồ tây bộ váy dương liên ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, trong tay bưng lấy một hộp đã sớm lạnh rơi cơn hộp, sắc mặt trắng bệnh, hai mắt vô thần mà nhìn chằm chằm vào bày ở trên bàn trà một chậu dạ hoa. Ngươi trở về rồi. Nghe được tiếng mở cửa, Dương Liên giống như là một cái bị hoảng sợ tiểu động vật đồng dạng, toàn thân khẽ run lên, lập tức quay đầu nhìn lại, cặp mắt vô thần bên trong cũng lại lần nữa khôi phục thần thái. Thế nào? Là đến cho ta đưa cơm? Tôn Hàng nhìn thoáng qua Dương Liên trong tay hộp cơm, đây quả thực để cho ta thụ sủng nhược kinh a. Ta lúc đầu muốn tìm điểm ta có thể làm công việc, nhưng là tỷ tỷ để cho ta nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian. Dương Liên cắn chính mình môi dưới, nhẹ giọng nhu chứ nói, ta không có chuyện gì có thể làm, cũng chỉ có thể. Tôn Hàng trên dưới đánh giá Dương Liên một phen, sắc mặt của nàng rất kém cỏi, hốc mắt trên còn mang theo nồng đậm mắt quầng thâm, hiển nhiên là trong khoảng thời gian này căn bản liền không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Mà tại trên đùi của nàng, Tôn Hàng thì là thấy được mấy chỗ máu ứ động, cứ việc bên ngoài bao vây lấy tất chân màu đen, nhưng xuyên thấu qua thật mỏng ni lông sợi tổng hợp, những này máu ứ động tại da thịt trắng nõn trên vẫn như cũ lộ ra vô cùng dễ thấy. Trừ cái đó ra, tại Dương Liên chỗ trán đã bị sợi tóc chỗ che lại chỗ, cũng mơ hồ có thể nhìn thấy một chỗ máu ứ động. Những này tổn thương là trước kia lúc lái xe đụng. Tôn Hàng chỉ Dương Liên chân, hỏi. Mặc dù Tôn Hàng cho chỉnh chiếc xe đều chụp lên một tầng thể lỏng kim loại màng bảo hộ, nhưng va chạm đưa đến xung kích tầng này màng bảo hộ nhưng hấp thu không rơi. Lái xe tại quỷ vật đống bên trong mạnh mẽ đâm tới, cái kia người lái xe thân thể cũng tránh không được sẽ cùng xe đổ vật bên trong sinh ra một chút va chạm. Dù sao đây chẳng qua là xe cá nhân dây an toàn, không phải chiến thuật cơ giáp loại kia đem toàn bộ người đều buộc chặt tại điều khiển chỗ ngồi an toàn hạn chế trang bị. Ừ. Dương Liên nhẹ gật đầu, đưa trong tay một cơm đưa tới. Ta nghe nói, C khu bên kia chết rất nhiều người. Đúng vậy à, có quỷ vật xâm lấn, chỗ chết người nhất chính là cái kia quỷ vật còn biến thành Diệp Cửu dáng vẻ. Tôn Hàng tiếp nhận một cơm, mở ra liếc một cái, không thể không nói, Dương Liên cô nương này sức quan sát vẫn là rất mạnh. Cứ việc Tôn Hàng bình thường rất ít nói mình thích ăn cái gì đồ ăn, nhưng trong hộp cơm trang, cơ hồ đều là Tôn Hàng thích ăn đồ vật. Tình cảm cô nương này trước đó vẫn tại vụ trộm quan sát chính mình. Mẹ nó thiết thầm mến. Cái kia Diệp Cửu hắn, ta đem hắn nhét vào dưới đất hầm chứa đá. Tôn Hàng nói, đây cũng là một loại bảo hộ đi. Tại chân tướng sự tình tra ra manh mối trước đó, đem hắn đông lạnh là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Dương Liên lại gật đầu một cái, không có mở miệng, một dạng muốn nói lại thôi bộ dáng. Còn có chuyện khác. Tôn Hàng nhịn không được hỏi. Ngay tại Tôn Hàng đối Dương Liên sử dụng tư duy đọc đến thời điểm, Dương Liên có chút ngượng ngùng mở miệng nói, ngươi văn phòng đằng sau, có một cái khu nghỉ ngơi, nơi đó có thể. Tôn Hàng muốn gián đoạn năng lực của mình, nhưng lúc này đã muộn. Hắn tại Dương Liên trong đầu đọc được một đống lớn không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Dương Liên khuôn mặt rất đỏ, bộ mặt làn da tầng ngoài nhiệt độ ngay tại kịch liệt lên cao. Còn tốt Dương Liên không phải người lây bệnh, không thể nhận ra cảm giác đến suy nghĩ của mình nhận lấy thăm dò, bằng không nàng hiện tại chỉ sợ đã xấu hổ giận dữ đến muốn từ tầng này lâu nhảy xuống. Bang một tiếng, Tôn Hàng vừa đóng lại cửa phòng làm việc đã bị một cỗ cự lực đem phá ra, đổi một thân quần áo thoải mái Vương Hy Di đại đại liệt liệt xông vào, đối Tôn Hàng cười hắc hắc, ta trở về, còn tiện thể đi tắm rửa một cái, thế nào, động tác rất cấp tốc à? T. Tôn Hàng nhìn một chút lao Vương, lại nhìn một chút cương ngồi ở trên ghế salon, cả người đã gần như sôi trào trạng thái Dương Liên, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi, các ngươi trò chuyện. Ta phải đi. Dương Liên dùng sức cắn cắn chính mình răng hàm, đứng dậy liền đi ra cửa. Đi cái gì đi? Ngươi không phải cũng tới tìm Tôn Hàng sao? Vương Hy Di kéo lại Dương Liên cổ tay, nghi ngờ nói, nói đến, ngươi tìm hắn chuyện gì tới? Không, không có gì sự tình. Dương Liên muốn tránh thoát Vương Hy Di, nhưng mà, người bình thường cùng hình người hắc long ở giữa lực lượng chênh lệch thật sự là quá khoa trương. Vương Hy Di năm ngón tay tựa như là hợp kim rèn đúc còn tay đồng dạng, cuốn tại Dương Liên mảnh khảnh trên cổ tay không nhúc nhích tí nào. Thế nhưng là ta vừa mới còn ở bên ngoài nghe được, ngươi ý định cùng Tôn Hàng. Vương Hy Di nói đến một nửa, liền không có nói thêm gì đi nữa. Bởi vì Dương Liên cả người đã như bị sét đánh giống như ổn định ở nguyên địa, nửa giây về sau, nàng liền toàn thân sủi lơ ngồi quỳ chân trên mặt đất, chỉ còn lại một đầu cánh tay đã bị Vương Hy Di nhấc lên. Dương Liên đầu góc trống rỗng. Nàng biết, dùng Vương Hy Di thính lực, nàng nói đều là thật. Làm sao lại biến thành dạng này? Dương Liên rất hối hận, nàng hối hận chính mình không có thể chịu được nội tâm xúc động chạy tới nơi này. Sớm biết sẽ cùng Vương Hy Di xung đột nhau, nàng còn không bằng tự mình giải quyết một thoáng được rồi. Dù sao, ta không ngại nha. Vương Hy Di đột nhiên nói, ta thậm chí còn có chút kích động. Cũng không biết ngươi để ý không ngại. A. Dương Liên đầu giống như là trang một cái bánh răng khớp nối đồng dạng, một trận ngẩng lên, nhìn xem nụ cười sán lạn Vương Hy Di, nàng cảm giác đầu mình tựa hồ có một viên bom đã bị người cho dẫn nổ. Thử cái gì? Nhân loại sinh lý sức chịu đựng cực hạn cùng người lây bệnh ở giữa khác biệt. Vương Hy Di vừa cười vừa nói, ngươi cảm thấy cái này nghiên cứu đầu để thế nào? Chỉ mệ dạ số 17 tuyến đầu đồn quan sát, số 1 lô cốt. Đây là Vương Chính đã bị điều tới này địa phương ngày thứ 3. Xem như một vừa mới gia nhập Thiên Phủ Thành Quỷ Vật Sở nghiên cứu ngoại cần bộ môn cán biên, cái này cấp bậc nhiệm vụ vốn là không nên từ hắn đến chấp hành. Tiếc rằng thế hệ trước cán biên cơ hồ đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm, mà bây giờ mới tuyển nhận thái điều cán biên bên trong, thân là xuất ngũ lao binh hắn đã coi như là tại thẳng lùn bên trong cất cao cái. Một lần nhớ tới tiến hành cơ sở huấn luyện lúc những cái kia khó coi người mới, Vương Chính đã cảm thấy tiền đồ có thể nói là một vùng tăm tối. Cùng một đám lần giống như hắn dạng này có phục dịch kinh lịch mới cán biên có 6 người, 6 người này tiến hành một cái rút thăm nghi thức, mà vận khí nhất lưng hắn thì là đã bị rút đến nơi này, hiện tại toàn bộ Thục Châu địa khu, nhân loại khu khống chế bên trong, khoảng cách chỉ mệ dạ số 17 gần nhất chỗ. Đứng tại lô cốt thăm dò lỗ trước, Vương Chính dùng kính viễn vọng quan sát đến xa xa cự vật. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt thấy chỉ mệ dạ số 17, dù là trước lúc này hắn liền đã gặp qua mấy loại quỷ vật, nhưng này chút quỷ vật mang đến cho hắn rung động đều kém xa tít tắp chỉ mệ dạ số 17. Rất khó tưởng tượng, bằng vào nhân loại lực lượng, muốn thế nào cùng loại này hoàn toàn lật đổ hiện hữu khoa học phát tắc quái vật tiến hành chiến đấu. Đồn quan sát tiền bối nói cho Vương Chính, hiện tại chỉ mệ dạ số 17 thì tương đương với một cái cỡ lớn lò phản ứng hạt nhân, dùng chỉ mệ dạ số 17 làm trung tâm, phương biên mười mấy cây số bên trong hạ cái không ngừng mưa, kỳ thật chính là cái này cỡ lớn lò phản ứng hạt nhân dùng để tiến hành làm lạnh nước tuần hoàn. Trong nước mưa phóng xạ liều lượng không cao lắm cũng không tính thấp, nếu như không mang theo trang bị phòng vệ tùy ý nước mưa nhỏ xuống tại trên da mà nói, không bao lâu, làn da sẽ xuất hiện sưng đỏ ngứa, rất nhỏ nhói nhói triệu chứng. Còn tốt, ra ngoài tuần tra nhiệm vụ còn không cần Vương Chính xuất mã, xem như người mới, hắn chỉ cần nút ở lô cốt bên trong, một mực dùng kính viễn vọng quan sát chỉ mệ dạ số 17 biến hóa là được rồi. Chương 407, khuôn mặt chương 407, khuôn mặt tiểu vương, thế nào, hôm nay mục tiêu có biến hóa sao? Một thanh âm từ Vương Chính sau lưng truyền đến, người nói chuyện là Lao Tử số 1 lô cốt người phụ trách, Lao Tử là một có 25 năm kinh nghiệm làm việc thâm niên điều tra viên, còn có qua tự tay đánh chết quỷ vật ghi chép, tuyệt đối coi là điều tra viên bên trong tinh anh tuyển thủ. Lao Tử vẫn là nhóm đầu tiên đến Thiên Phụ Thành tiếp viện nhân viên, căn cứ chính hắn nói, là rút thăm không may rút cái hạ ký, cũng bị phối phát tới Thiên Phụ Thành chịu đau khổ. Nhưng cùng Lao Tử cùng lượt đến tiếp viện điều tra viên lại nói, Lao Tử đang nghe Thục Châu phát sinh biến cố về sau, là cái thứ nhất xung phong nhận việc muốn tới tiếp viện Thục Châu điều tra viên. Căn bản liền không có cái gì rút thăm, nhóm đầu tiên đến tiếp viện người cơ hồ đều là tự nguyện, thậm chí còn có người vì tranh danh ngạch cùng đồng sự ầm ĩ lên. Vương Chính vẫn luôn rất tôn kính Lao Tử, bọn họ tự vấn lòng, nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ lãnh đạo đang hỏi có ai nguyện ý tại tiếp viện Thục Châu thời điểm, chính mình lớn tỷ lệ là sẽ không đứng ra đi. Vương Chính chỉ có 2 năm phục dịch kinh lịch, thuộc về là cực kỳ phổ thông một loại kia nghĩa vụ binh, kinh nghiệm thực chiến cơ hồ là không, nếu như nói tại chiến trường biên giới địa khu giúp quỷ vật đám thợ săn áp trận xem như kinh nghiệm thực chiến mà nói, vậy hắn miễn cưỡng xem như có 2 lần. Còn nữa nổ súng, vậy liền thực chỉ có tại quân doanh sân tập bắn bên trong mới mở qua. Lao Tử cũng biết Vương Chính năng lực, bởi vậy phái cho hắn nhiệm vụ cũng rất nhẹ nhàng, chính là dùng kính viễn vọng thời khắc chú ý chỉ mệ dạ số 17 biến hóa, đồng thời định thời gian ghi chép số liệu. Vẫn là như cũ, cái này quỷ vật thể tích lại tăng nhiều một điểm. Vương Chính hồi đáp, mắt thường cơ hồ nhìn không ra biến hóa biến độ, số liệu này vẫn là ống nhòm điện tử tự mang đo lường tính toán chương trình tính ra tới. so với 24 giờ trước, chỉ mệ dạ số 17 độ cao tăng lên 0.62m, phần eo vây độ tăng lên 3.75. Gia tăng biên độ cùng trước mấy ngày đều không khác mấy. Không muốn phất lờ, mỗi ngày biến hóa mặc dù không lớn, nhưng là nhiều ngày như vậy thêm vào cùng một chỗ. Lão tử vừa nói một bên đem hai tấm trong suốt ảnh chụp chồng ở cùng nhau, hai tấm trên tấm ảnh đều có một đầu hình bầu dục hình dáng tuyến, nhưng cái này hai đầu hình dáng tuyến cũng không có bởi vì ảnh chụp trùng điệp mà trùng điệp, ngược lại là tạo thành một cái cùng loại với vòng tròn đồng tâm như thế kết cấu. Đây là cái gì? Vương Chính quay đầu, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cái này một chương, là ngươi hôm qua quay chụp chi mẹ dạ số 17 ảnh chụp, dùng máy tính đem hình dáng tuyến mặt phẳng hóa về sau hình thành hình ảnh. Lão tử nói, mà đổi thành một chương, thì là ta tới đây ngày thứ nhất thời điểm chụp. Ngoa tạo, đây cơ hồ lớn tầm vài vòng a. Vương Chính thấp giọng hô nói, căn cứ phóng xạ hình ảnh biểu hiện, chỉ mẹ dạ số 17 nội bộ là ruột đặc. Cũng không biết nhiều như vậy vật chất đến tột cùng là từ đâu tới. Lao tử thở dài, ruột đặc, cái này không phù hợp vật chất định luật bảo toàn a. Nếu như nó là từ thổ địa bên trong hấp thu chất dinh dưỡng mà nói, ngắn như vậy thời gian bên trong dài đến như thế lớn, một khu vực như vậy cũng sớm đã sụp đổ xuống đi. Tiểu Vương a, ta cho ngươi một cái lời khuyên.
Cái gì lời khuyên?
Tại đối mặt loại này quỷ vật thời điểm, tốt nhất đem ngươi từ trên sách học được những cái kia vật lý tri thức đều quên mất. Bằng vào chúng ta hiện hữu khoa học trình độ, là hoàn toàn không có cách nào giải thích quỷ vật hình thành nguyên lý. Có đôi khi ta cũng không biết, đến tột cùng là những này quỷ vật là nghịch lý, vẫn là chúng ta từ tiểu học đến lớn những kiến thức kia là nghịch lý. Lao tử dùng cảm khái ngữ khí nói. Vậy nếu như có một ngày, ta muốn trực diện những này quỷ vật. Vương Chính nuốt ngụm nước bọt, nếu như ngay cả khoa học đều không cách nào tin tưởng mà nói, ta cái kia tin tưởng cái gì? Cũng không thể là thượng đế hoặc là Phật tổ các loại đồ vật ta. Vương Chính nói thầm trong lòng nói, coi như thượng đế cùng Phật tổ thật tồn tại, chỉ sợ không phải cũng có thể đã bị về đến nào đó một loại quỷ vật bên trong. Vương Chính nhìn qua những cái kia trung cổ Europa họa sĩ vẽ thiên sứ họa tác và văn nghệ phục hưng thời kỳ những cái kia nhân loại ngoại hình lại thêm cánh cùng quần sáng thiên sứ khác biệt, những này thiên sứ hình tượng đều rất quỷ dị, tỉ như nói một cái mọc đầy trong mắt xe ngựa vòng, một viên mọc ra cánh cực đại ánh mắt, từ các loại sinh vật tứ chi và kín lại khó nói lên lời sinh vật. Loại vật này nếu là xuất hiện tại thế giới hiện thực bên trong, cái kia không hề nghi ngờ chính là làm cho người nghe mà biến sắc quỷ vật. Trực giác, ngươi có thể tin tưởng chỉ có trực giác của mình. Lão tử nói, trực giác, cái đồ chơi này đáng tin cậy sao? Nghe lão tử trả lời, Vương Chính lập tức có chút im lặng. Cái này nói rồi cùng không nói có khác nhau sao? Dựa vào không đáng tin cậy ta không biết, nhưng nhiều lần, ta cho là ta chết chắc thời điểm, đều là trực giác cứu được. Lão tử nói, bây giờ trở về nhớ tới cái kia mấy lần nhiệm vụ, ta còn lòng còn sợ hãi đâu. Lão tử a, ngươi cái này không gọi trực giác, ngươi cái này gọi vật khí. Vương Chính nói, điều tra viên có thể làm đến như ngươi loại này chương trình, ta cảm thấy vận khí nhưng so sánh thực lực trọng yếu nhiều. Thực lực mạnh hơn, chúng ta cũng không có khả năng mạnh hơn những cái kia lên trời xuống đất quỷ vật à, muốn ta xem, vận khí mới là sống sót yếu tố mấu chốt. Ngươi nói cũng đúng, vận khí. Vận khí xác thực rất trọng yếu. Lao tử rất tán thành gật gật đầu. Ăn cơm trước đi, các ngươi có thể một bên ăn cơm một bên trò chuyện. Một trung tính âm thanh từ phòng quan sát cổng truyền đến, hai người lúc này quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một người dáng dấp khí khái hào hùng, dáng người cao gầy tuổi trẻ cô nương ôm ba con chén giấy đi đến. Cô nương này thân cao chừng 1m75. Bó sát người y phục tác chiến bên ngoài phủ lấy một kiện rộng rãi quân áo khoác, nhưng dù cho như thế, cũng không che giấu được nàng cái kia làm cho người ghé mắt tốt dáng người. Làm nàng mở ra cái kia vượt qua 1m đôi chân dài đi tới thời điểm, Vương Chính ánh mắt tiêu điểm liền không tự chủ được từ trên mặt của nàng di động đến nàng trên đùi. Tại ý thức đến hành vi của mình có chút hèn mọn về sau, Vương Chính lập tức rời ánh mắt của mình, mang theo vẻ lúng túng nói ra, "Là Dương Trung Mỹ à, cơm tối hôm nay là cái gì à? Còn có thể là cái gì, nhanh tan suốt khoai tây chứ sao?" Tên này họ Dương nữ trung úy đem hai chén đã pha tốt suốt khoai tây đưa cho hai người. Tiện tay kéo qua một cái xếp chồng ghế dựa ngồi xuống, thế nào, chỉ mệ dạ số 17 có cái gì dị thường sao? Vẫn là như cũ, hình thể tiếp tục tăng trưởng. Lao tử nói, tình huống bên ngoài thế nào? Dương Trung Ý lắc đầu, không thể lạc quan, phóng xạ cường độ còn tại lên cao. Hôm nay cùng ta ra ngoài tuần tra người trong, có người không cẩn thận ngã một phát, trang phục phòng hộ phá, kết quả trở về không lâu về sau liền xuất hiện cường độ thấp phóng xạ bệnh triệu chứng, ta đã để cho người ta đem hắn đưa về hậu phương đi. Nếu như nói Lao Tử là quản lý cả tòa số 1 lô cốt tất cả sự vụ tối cao người phụ trách mà nói, vậy vị này Dương Trung Ý chính là số 1 lô cốt tối cao quân sự trưởng quan, cả tòa số 1 lô cốt hơn 20 người bộ đội tác chiến đều thuộc về nàng chỉ huy, nguy hiểm nhất ra ngoài tuần tra nhiệm vụ cũng tất cả đều từ nàng đến mang đội. Nàng lệ thuộc vào một chi hết sức đặc thù bộ đội, quỷ thú tiểu đội mà chi tiểu đội này sớm nhất đổi tới Thiên Phụ thành thành viên, chính là Diệp Cửu. Giống như Diệp Cửu, Dương Bạch Sương cũng là một quỷ khí quân trang quân dụng người sử dụng, dùng dây lưng cố định ở phía sau nơi hông hai thanh dao găm chính là nàng quỷ khí quân trang quân dụng. Vậy chúng ta nơi này lập tức lại muốn ít mấy người. Vương Chính múc một muỗng súp khoai tây đưa vào bên trong miệng, vì cam đoan tiền tuyến nhân viên dinh dưỡng, những này nhanh tan súp khoai tây bên trong tăng thêm rất nhiều liệu đến mức mùi vị của nó cùng cảm giác cùng trong siêu thị bán loại kia phổ thông súp khoai tây có chênh lệch rất lớn. Dùng Vương Chính chính mình lời nói mà nói, đó chính là coi như hương liệu đổ gia vị thả lại nhiều, cũng ép không được cái kia cổ nồng đậm hóa học dược tế hương vị. Nhưng số 1 lô cốt khoảng cách hậu cần trụ sở tiếp tế nhiên liệu thật sự là quá xa, không chỉ có ở vào phóng xạ ô nhiễm khu nội địa, trên trời còn rơi xuống lôi cuốn lấy phóng xạ bụi như chút nước bẩn mưa muốn đem vật tư vận chuyển đi vào thật sự là quá khó khăn. Hậu phương có thể cam đoan Vương Chính bọn hắn một ngày ba bữa đều có thể ăn no liền đã rất không dễ dàng. ít hai người vấn đề cũng không lớn, để cho ta nhức đầu là một chuyện khác. Dương Bạch Sương một bên ăn một bên xuyên thấu qua quan sát cửa sổ thủy tinh nhìn qua xa xa chỉ mệ dạ số 17, phía trên yêu cầu chúng ta tăng lớn tuần tra thường lệ tần suất. Dựa theo yêu cầu của bọn hắn, chúng ta cách mỗi 8 giờ liền cần dùng lô cốt làm tâm điểm, tại bán kính 2 cây số khu vực bên trong tuần tra một vòng. Cách mỗi 8 giờ? Vương Chính ngạc nhiên nói. Xem như số 1 lô cốt một thành viên, Dương Bạch Sương mỗi lần dẫn người ra ngoài tuần tra hắn đều là nhìn ở trong mắt, bán kính 2 cây số một vòng nhìn như không lớn, nhưng ở loại này ác liệt hoàn cảnh cùng thời tiết dưới điều kiện, đi đến một vòng ít ra phải 3 giờ, lại thêm xuyên thoát trang bị cùng bổ cấp thời gian. Nói cách khác, Dương Bạch Sương bọn hắn không sai biệt lắm trong một ngày có một nửa thời gian đều phải ở bên ngoài tuần tra. Cho dù là thiết nhân cũng chịu không được hành hạ như thế a. Ta cự tuyệt, ta nói cho bọn hắn, hiện tại cách mỗi 16 giờ tiến hành một lần tuần tra đã là ta cấp dưới thể lực cực hạn, nếu như lại có lại ngắn khoảng cách, tất nhiên sẽ xuất hiện không phải chiến đấu giảm quân số. Dương Bạch Sương nói, cái kia phía trên nói thế nào? Lao Tư hỏi, còn có thể nói thế nào, bọn hắn cũng không thể cưỡng bức lấy chúng ta ra ngoài tuần tra a. Dương Bạch Sương nuốt xuống bên trong miệng suốt khoai tây, bọn hắn chỉ có thể để cho ta tại không tiêu hao các binh sĩ thể lực dưới tình huống, tận khả năng gia tăng tuần tra tần suất. Dù sao ta coi như không nghe thấy. Nói đến, khoảng cách đại quyết chiến thời gian cũng không có mấy ngày a. Vương Chính lầu đầu nói, trời mới biết đâu, loại chuyện này ngươi chỉ sợ chỉ có đến hỏi toàn bộ kế hoạch tác chiến chế định người mới có thể biết. Lao Tử khoát tay áo, chúng ta những người này không cần đi quan tâm những chuyện kia, chỉ cần đem chính mình thuộc bổn phận chuyện làm tốt là được. Ai, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nếu không lão Tử ngươi nói cho ta một chút người những cái kia cố sự a. Vương Chính khuyến khích nói, liền ngươi để cả qua, những cái kia trở về từ coi chết cố sự, ta ngược lại thật ra thật muốn nghe. Ngươi thật muốn nghe? Lao Tử liếc mắt nhìn hắn, không sợ sau khi nghe ban đêm làm ác mộng. Cường điệu đến vậy ư? Vương Chính nhăn lại lông mày, nói thật ta không tin. Ngươi chờ chút cũng đừng hối hận. Lao Tử đang định bắt đầu bài giảng, một bên Dương Bạch Sương đột nhiên đứng lên, hướng phía quan sát cửa sổ phương hướng đi vài bước. Thế nào? Sinh tính cẩn thận Lao Tử lập tức đã nhận ra vấn đề, liền vội vàng hỏi. Các ngươi xem, trí mệ dạ số 17 hướng chúng ta cái này một bên mặt ngoài, có phải hay không mọc ra một mảnh mụn nhỏ? Dương Bạch Sương chỉ vào xa xa trí mệ dạ số 17, nói. Mụn nhỏ. Vương Chính cũng đứng lên, xa như vậy, ngươi có thể thấy rõ. Không rõ ràng lắm. Giống như là có một mảnh mụn nhỏ. Lao Tử híp mắt nói, ta nhớ được lần trước quan sát thời điểm, khu vực này tựa như là vẫn là rất bằng thẳng. Tiểu Vương, lập tức phóng đại kính viễn vọng bắt được hình ảnh. Được. Tốt. Vương Chính ba chân bốn cẳng chạy tới trước máy vi tính. Kính viễn vọng vẫn luôn hướng ngay chỉ mệ dạ số 17, Vương Chính thông qua cổ điều khiển tinh vi một thoáng kính viễn vọng góc độ, trong nháy mắt đem ống kính khu vực khóa chặt tại cái kia mảnh xuất hiện mụn nhỏ chỗ. Làm kính viễn vọng một lần nữa hoàn thành điều chỉnh tiêu điểm về sau, Vương Chính lập tức cảm thấy phía sau lông tơ từng chiếc dựng ngược lên, cả người cũng đông nhiên hướng về sau vừa lui, xếp chồng ghế dựa chân cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra một trận chói tai tạc âm. Chỉ mệ dạ số 17 bên ngoài thân cái kia mảnh dày đặc mụn nhỏ, đúng là từng trương phóng đại gấp mấy chục lần mặt người. Cái này, đây là. Dương Bạch Sương hai tay gắt gao nắm lấy Vương Chính thành ghế, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Lấy ra hình ảnh, lập tức thượng truyền cho tổng bộ. Nhanh, Lao Tử hô. Được, tốt, ta lập tức. Ngoa tạo. Nương theo lấy một tiếng kinh hô, Vương Chính đặt mông ngã rầm trên mặt đất. Kính viễn vọng ống kính trô nhắm ngay chỗ, những cái kia quỷ dị mặt người đúng là nhao nhao mở mắt, cười như không cười nhìn xem ống kính. Cách màn ảnh máy vi tính, ba người vậy mà đều sinh ra một loại đang cùng những này quái khuôn mặt đối mặt cảm giác quỷ dị cảm giác. Nó, bọn chúng đang nhìn ta. Chúng ta. Vương Chính nói năng lộn xộn nói. Đừng nói mỏ. Lao Tử cố tự chấn định, một tay lấy Vương Chính kéo lên, chúng ta cùng chỉ mệ dạ số 17 cách mấy chục cây số xa đâu. Cái này quỷ vật lại không có kính viễn vọng, bọn chúng làm sao có thể nhìn thấy chúng ta? Nhưng, thế nhưng là Lao Tử. Vương Chính chỉ vào màn hình, run rẩy nói, ngươi không cảm thấy, bọn chúng chính là đang ngó chừng ống kính sao? Nói không chừng chỉ là trùng hợp. Lao Tử quát khe nói, không phải bọn chúng nhìn về phía ống kính, mà là chúng ta ống kính vừa vặn đối mặt ánh mắt của bọn nó mà thôi. Con mẹ nó, ngươi chớ tự mình hù dọa chính mình. Lúc này, Dương Bạch Sương đã chạy ra phòng quan sát, còi báo động chói tai tại số 1 lô cốt nội bộ vang lên. Lao Tử, ta có một cái biện pháp, biết chúng có phải hay không đang ngó chừng ống kính. Vương Chính lẩm bẩm nói, biện pháp gì? Chỉ cần thoáng điều chỉnh ống kính góc độ là được rồi. Cái kia còn nói nhảm cái gì, nhanh lên a. Chẳng lẽ ngươi sợ hãi? Ta không có sợ. Ta chỉ là đang nghĩ, vạn nhất bọn chúng thực nhìn chằm chằm ống kính, chúng ta phải làm sao? Còn có thể làm sao? Có bản lĩnh những này khuôn mặt trực tiếp tiến đến trên mũi của ta tới. Cách mấy chục cây số, ngươi sợ cái bữa. Vương Chính hít sâu một hơi, một tay nắm chặt ống kính góc độ cò điều khiển, đồng thời mở ra ống kính tự động điều chỉnh tiêu cự công năng, vô cùng tiểu nhân biên độ từng chút di chuyển ống kính. Hình tượng bắt đầu chậm rãi di động, mà nương theo lấy hình tượng di động, những này quái khuôn mặt ánh mắt vậy mà cũng một đạo theo tới. Không phải trùng hợp. Bọn chúng chính là đang ngó chừng kính viễn vọng ống kính. Chương 408, quỷ dị quái mặt chương 408, quỷ dị quái mặt Vương Chính cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tựa hồ cũng đã mất đi trí giác. Hắn vô ý thức vươn tay ra, sờ lên chính mình đũng quần. Còn tốt, không có ở bước. Không có bị hù dọa đi tiểu chính là thắng lợi. Vương Chính trong lòng an ủi mình như vậy, hắn hít sâu một hơi, thoáng phong thả một thoáng kinh hãi trong lòng tình cảm. Lão tử, ngươi xem, ta nói không sai chứ? Cứ việc chỉ mẹ dạ số 17 cùng số 1 lô cốt cách xa nhau mấy chục cây số, nhưng Vương Chính vẫn không tự chủ được thấp giọng, liền phảng phất đối thoại của bọn họ có thể đã bị chỉ mẹ dạ số 17 cho nghe được đồng dạng. Nhưng mà, làm Vương Chính quay đầu nhìn về phía Lao Tử thời điểm, lại phát hiện Lao Tử cả người đều trực lăng lăng cứng ở nguyên địa, trên mặt hiện ra sợ hãi vạn phần thần sắc. "Lao Tử?" Vương Chính lập tức khẽ giật mình, rõ ràng vài giây đồng hồ trước Lao Tử còn tại tự nói sợ cái bữa làm sao hiện tại ngược lại là hắn, một dạng sợ sệt muốn chết dáng vẻ. "Không đúng." Vương Chính đột nhiên kịp phản ứng. Lão Tử là thân kinh bách chiến tinh anh điều tra viên, đã bị những người đồng hành xưng là còn sống truyền kỳ, hắn thấy qua việc đời vậy nhưng có nhiều lắm, lại quỷ dị khủng bố đến đâu sự vật chỉ sợ Lão Tử đều từng tận mắt nhìn thấy, lại thế nào có thể sẽ đã bị chỉ mẹ dạ số 17 trên mấy tấm quái khuôn mặt dọa cho thành như vậy chứ. Liền ngay cả mình đều chậm đến đây, Lão Tử tuyệt đối không có khả năng đã bị sợ đến như vậy. Nhất định là Lão Tử phát hiện chuyện gì nghiêm trọng hơn. "Lão Tử?" Vương Chính đâu sầu trong lòng má thấp giọng hỏi, "Ngươi không có sao chứ?" "Xuyệt." Lão Tử dụng thanh âm cực thấp nói, giang tại đùi cạnh ngoài tay phải không để lại dấu vết hướng lấy bên hông bao súng xê dịch, động tác điểm nhẹ, đứng lên, tiếp đó ra ngoài. Lao Tử âm thanh thậm chí so với Vương Chính còn nhẹ, thật giống như bên cạnh hắn đang nằm một cái ngủ say trẻ con, hắn sợ đem trẻ con đánh thức giống như. "Sao? Thế nào?" Vương Chính trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là chiếu vào Lao Tử nói, cẩn thận từng ly từng tí xoay người, hơi cong lấy thân thể, rón rén hướng cổng đi đến. Nhẹ một chút, động tác lại nhẹ một chút. "Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng đáng xem đỉnh." Lao Tử câu nói này nói chưa dứt lời, nói chuyện Vương Chính liền không nhịn được muốn ngẩng đầu. Còn tốt, tại hắn ánh mắt sắp lên dương trong nháy mắt đó, lý trí một lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, ngạnh sinh sinh đem Vương Chính cái cổ đè xuống dưới. "Đỉnh đầu? Đỉnh đầu chẳng lẽ có thứ gì sao?" Vương Chính trái tim nhảy lên đến nhanh chóng, trong lồng ngực đập đều tiếng vang tại yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phòng quan sát lộ ra dị thường chói tai, hắn toàn bộ tâm tư đều dừng lại tại Lao Tử câu nói này phía trên, đã hoàn toàn không tâm tư đi khống chế hô hấp của mình. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ Vương Chính gương mặt hai bên chảy xuống, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, phòng quan sát bên trong hơi ấm mở không phải rất lớn, nhiệt độ trong phòng một mực bảo trì tại 15 độ C trái phải. Nhưng lúc này, Vương Chính phía sau lưng tiếp thân quần áo đã hoàn toàn đã bị mồ hôi chỗ làm ướt, chăm chú dán tại trên da mặt, hiện ra một tia làm cho người run sợ ý lạnh. "Đi mau." Lao Tử nhẹ giọng thúc giục nói. Tay của hắn đã khoác lên bao súng phía trên, nhưng hắn cũng không có rút súng, cũng đồng dạng không có ngẩng đầu nhìn lên trên. "Lao Tử vì cái gì không rút súng? Là tại cố kỵ chính mình sao? Trên đỉnh đầu đến cùng có đồ vật gì?" Vương Chính trong lòng đã sợ sệt lại hiếu kỳ, hắn dùng tầm mắt dư quang không ngừng mà tại bốn phía tuần tra, rốt cục để hắn tìm được muốn tìm đồ vật. Kia là thùng trang nhanh tan sút khoai tây phong nắp bên trong là một tầng màu bạc nhũ bạc. Trước này phong nắp vừa mới đã bị Vương Chính bóc rơi về sau tiện tay ném vào trên mặt bàn, không biết lúc nào đã bị đụng phải trên mặt đất, lúc này nhũ bạc cái kia một mặt vừa vặn hướng lên trên, tạo thành một mặt hơi có vẻ mơ hồ tấm gương. Vương Chính hô hấp dừng lại. Xuyên thấu qua mặt này tấm gương hắn nhìn thấy phòng quan sát trên trần nhà, đúng là cũng chật ních cùng chỉ mẹ dạ số 17 trên thân giống nhau như lúc quái khuôn mặt. Những này quái khuôn mặt trực tiếp từ bê tông chất liệu trên trần nhà đột hiện ra, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt nhăn nhó. Cùng chỉ mẹ dạ số 17 trên thân mọc ra những cái kia cự hình quái khuôn mặt đồng dạng, những này khuôn mặt nhìn không ra giới tính cũng nhìn không ra tuổi trẻ, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra được nhân loại ngũ quan, bọn chúng tựa như là một tầng phiêu phù ở trên mặt nước to to nhỏ nhỏ bọt xà phòng đồng dạng, kết cấu chặt tụ tập, để ép cùng một chỗ, cơ hồ bỏ thêm vào phòng quan sát trần nhà tất cả không gian. "Ngươi vậy?" "Thấy được." Tựa hồ là đã nhận ra Vương Chính biến hóa, Lao Tử nhẹ giọng hỏi. Vương Chính đưa lưng về phía Lao Tử, không dám quay đầu, chỉ là cực nhỏ biên độ gật gật đầu. Chí ít bọn chúng còn nhắm mắt lại. "Nhanh lên rời đi, tuyệt đối không nên bừng tỉnh bọn chúng." Lao Tử nói. "Vậy còn ngươi?" Vương Chính nhịn không được hỏi. "Ngươi đi trước, ta liền đi theo phía sau ngươi." Lao Tử nói, "Yên tâm, ta cũng không phải không biết tự lượng sức mình đồng đốc." Vương Chính cầm chốt cửa, nhưng một giây sau, hắn lại do dự. Phòng quan sát trên khung cửa trang tự động đóng cửa khí, tại Dương Bạch Sương vội vàng rời đi về sau, môn liền tự động đóng lên, cách chắc địch cánh cửa, Vương Chính có thể mơ hồ nghe phía bên ngoài trong hành lang tiếng cảnh báo. Nếu như hắn hiện tại mở cửa mà nói, cái này tiếng cảnh báo đồng dạng sẽ vang vọng căn này phòng quan sát. Những này quái khuôn mặt, nhất định sẽ đã bị tiếng cảnh báo cho đánh thức. Vương Chính hít sâu một hơi, dùng hết lực khí toàn thân vặn ra chốt cửa, nhưng hắn nhưng thủy chung không có dũng khí giữ cửa cho đẩy ra. "Ngươi còn tại dày vò khốn khổ cái gì?" Lao Tử vừa vội vừa tức mà hỏi thăm, nhưng hắn lại không thể không đem âm thanh ép tới rất thấp, cái này khiến thanh âm của hắn nghe vào tựa như là đang khóc đồng dạng. "Tiếng cảnh báo, phía ngoài tiếng cảnh báo." Vương Chính thấp giọng hô nói, "Ta mở cửa mà nói, tiếng cảnh báo khẳng định sẽ bừng tỉnh những này quái khuôn mặt." Lão Tử khẽ giật mình, sau đó chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn ý thức được chính mình phạm vào một cái sai lầm chí mạng, may mắn là cùng tại bên cạnh mình tay mơ này, đúng lúc phát hiện sai lầm của mình, đồng thời làm ra chính xác phán đoán. Cái này chẳng lẽ chính là cái tên này trong miệng vận khí tốt? Nhìn như vậy đến, vận khí của mình tựa hồ thực rất tốt, mà lại là vẫn luôn rất tốt. Cái kia hy vọng lần này vận khí tốt có thể một mực tốt đến cùng đi. Lão Tử ở trong lòng yên lặng nói, người là đúng. Lão Tử cũng bắt đầu chậm rãi lui lại, một mực thối lui đến cạnh cửa. Vậy làm sao bây giờ? Vương Chính đều nhanh vội muốn chết. Chúng ta cũng không thể một mực ở lại đây a. Ta không muốn cùng những vật này chung sống một phòng, ta cảm giác một giây đồng hồ đều không cách nào ở lâu đi xuống. Ta đến 3 tiếng, ngươi trực tiếp đẩy cửa, chúng ta cùng một chỗ lao ra, bằng nhanh nhất tốc độ chạy hướng xe của kho. Lao Tử nói. Xe của kho? Vương Chính trợn tròn hai mắt, ý của ngươi là, chúng ta muốn từ bỏ lô cốt. Chúng ta nơi này không có thợ săn, không ai có thể đối phó được vật này. Ta hiện tại muốn làm, chính là đem tận khả năng kỹ càng tin tức truyền về hậu phương, cùng với, để tận khả năng nhiều người sống sót. Lao Tử nói. Được. Tốt, ta đã biết. Vương Chính cắn răng nhẹ gật đầu, ngươi đếm đi. 3. 2. 1. Đẩy. Phòng quan sát cửa bị hành một thoáng đẩy ra, còi báo động chói tai lập tức tràn vào phòng quan sát, mà phòng quan sát trên trần nhà nổi lên những cái kia quái khuôn mặt thì là nhao nhao mở mắt, bắt đầu phát ra thê lương bén nhọn tiếng gào thét. Chạy a, chạy mau! Lao Tử giận dữ hét. Lúc này hắn đã không cần tận lực khống chế chính mình âm lượng, hai người cơ hồ là đồng thời xông ra phòng quan sát, tốc độ cao nhất hướng phía xe cộ kho phương hướng chạy tới. Những cái kia mở mắt quái khuôn mặt cũng nhao nhao đuổi theo, vách tường cùng trần nhà chính là bọn chúng bật dẫn. Bọn chúng đầu tiên là từ phía trên trần nhà di động đến phòng quan sát trên vách tường, tiếp đó lại từ phòng quan sát bên trong di động ra đến bên ngoài trên hành lang, một bên kêu rẽ lấy, một bên chăm chú truy tại sau lưng của hai người. Vương Chính hiện tại rất hối hận chính mình lúc trước ở trong bộ đội tiến hành huấn luyện thân thể thời điểm tại sao muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lời biếng. Sớm biết có hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ liều mạng huấn luyện chính mình, coi như xuất ngũ về sau cũng tuyệt không buông lỏng. Nương theo lấy sau lưng tiếng kêu rẽ càng ngày càng gần, Vương Chính liều mạng muốn chạy nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Phổi như thiêu như đốt cảm giác còn không có xuống tới, cũng đã bị điên cuồng bài tiết dạ dện liền ép xuống. Vương Chính lúc này trong đầu căn bản cũng không có ý niệm khác trong đầu, cũng chỉ có một chữ, đó chính là chạy. Tiếng bước chân rồn rập trong hành lang quanh quẩn, truy tại sau lưng thì là làm cho người ra đầu tê dại gào rú cùng thét lên. Những cái kia ở trên vách tường du động quái khuôn mặt đang di động thời điểm tựa hồ sẽ không nhận bất luận cái gì lực cản, trong nháy mắt liền đuổi kịp có cẳng phi nước đại hai người. Vương Chính quay đầu hướng một bên vách tường nhìn lại, chỉ gặp đuổi theo tới trương này quái khuôn mặt chính bất miệng, khi mắt, vẻ mặt này giống như là đang cười, lại giống là đang khóc. Nó ngũ quan dùng một loại vô cùng kỳ dị phương thức vặn vẹo cùng một chỗ, sụp đổ tỷ lệ cùng chịu tượng hình dáng cảm giác tựa như là trong cơn ác mộng mới có thể xuất hiện quái vật. Tựa như loại kia để cho người ta mấy chục năm đều ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng muốn bình tĩnh lại cẩn thận suy nghĩ, làm thế nào đều nghĩ không ra là cái dạng gì trong mộng quái vật. Nếu để cho Vương Chính cho cái này quỷ vật đặt tên mà nói, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem bọn nó gọi là ác mộng. Vương Chính cũng không biết vì cái gì đến lúc này, mình còn có tâm tình cho quỷ vật đặt tên. Rõ ràng đại não đã trống rỗng, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian tốc độ chạy tựa hồ tại trở nên chậm, mỗi một lần đế giày dẫm đạp ở trên mặt đất tiếng vang đều trở nên xa xăm mà dài dằng dặc, phảng phất như là từ sơn cốc đối diện chuyển đến hồi âm đồng dạng. Hắn tựa hồ quên đi hô hấp, tim và phổi cũng đình chỉ công việc, huyết dịch không còn lưu động, thân thể cũng như ngừng lại chỗ cũ. Một chút tạp nhạp ký ức hình tượng không ngừng mà tại trước mắt của hắn hiện lên, hắn có thể phân biệt ra được đây đều là thuộc về mình ký ức, nhưng đối với ký ức nội dung lại hoàn toàn mất đi lý giải năng lực. Hắn tựa như là của mình nhân sinh người xem đồng dạng, nhìn xem những ký ức này hình tượng giống như là phim đèn chiếu một dạng từng chương phát ra xuống dưới. Đây là đèn kéo quân rồi. Nghe nói chỉ có người sắp chết mới có thể nhìn thấy nhân sinh đèn kéo quân, chẳng lẽ mình phải chết? Vương Chính một cái giật mình, hết thảy tất cả đều khôi phục bình thường, phổi cùng sườn bên cạnh khó mà chịu được cảm giác gáp bách truyền đến, tiết hầu chỗ cũng dâng lên một câu ngai ngái hỗn tạp cay độc hương vị, kia là từ thực quản bên trong phản đi lên vị toan, cùng với không biết địa phương nào chảy ra huyết. Chạy, ta phải chạy. Vương Chính cắn răng tự đủ, nhưng lại tại hắn giác quan khôi phục bình thường một giây sau, hắn đột nhiên cảm giác được có đồ vật gì cắn cổ chân của mình, cả người trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, nặng nề mà ngã hướng về phía mặt đất. Hắn cúi đầu hướng mình chân phải nhìn lại, chỉ gặp một trương quái khuôn mặt hiện lên ở trên sàn nhà, mà chân phải của mình vừa lúc đã dẫm vào trương này quái khuôn mặt bên trong miệng. Xong. Vương Chính trong lòng mắt lạnh, sau đó thân thể liền cùng mặt đất đến rồi một cái cứng đối cứng tiếp xúc thân mật. Ngay tại Vương Chính cảm thấy mình chết chắc thời điểm, một cỗ to lớn vô cùng lực lượng đột nhiên từ phía sau lưng truyền đến, sau đó cả người hắn liền đã bị cỗ này cự lực hướng về phía trước kéo đi, trên người vải vóc cùng bê tông đổ đúc mặt đất điên cuồng ma sát, không ngừng phát ra thô lệ tiếng vang. Vương Chính lúc này mới ý thức được là lão tử cứu mình, hắn chính dẫn theo chiến thuật của mình sau lưng phía sau móc kéo kéo lấy chính mình, cái kia cỗ kinh khủng lực lượng đơn giản không giống như là nhân loại có thể bạo phát đi ra. Ta có thể đứng lên đến. Vương Chính ba chân bốn cẳng chống đỡ mặt đất, lão tử cũng theo đó đem hắn thân thể hướng phía trước hất lên, mượn cỗ lực lượng này, Vương Chính lộn nhào đứng lên, dùng cả tay chân hướng trước đi ra ngoài một khoảng cách lớn. Lão tử cũng đồng dạng không có dừng lại, hắn một bên chạy, một bên rút súng ngắn hướng phía những cái kia đổi tới quái khuôn mặt điên cuồng xạ kích, nhưng mà đạn đối với mấy cái này quái khuôn mặt lại hiệu quả quá mức bé nhỏ, đánh vào quái trên mặt, liền cùng đánh vào nguyên bản tường bê tông trên mặt hiệu quả không khác chút nào. Mà theo lấy quái khuôn mặt rời đi cái kia đoạn mặt tường, súng ngắn lưu lại hố bom đồng dạng sẽ lưu tại cái kia đoạn trên mặt tường, đến mức quái khuôn mặt thì là lại khôi phục lại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Lão tử lập tức ý thức được, những này quái khuôn mặt thuộc về loại kia không cách nào đã bị vật lý thủ đoạn tổn thương vì vật, chỉ dùng hắn nắm giữ vật lý thủ đoạn, không có cách nào làm bị thương bọn chúng. Đem một cái hộp đạn trống rỗng, lão tử cũng không có thay đổi một cái băng đạn mới, mà là trực tiếp đem súng lục hướng trong bao súng bị lại, cũng không quay đầu lại chạy về phía trước đi. Hai người rất nhanh liền đã tới cuối hành lang, xuyên qua cái kia phiến nặng nề khí mật môn, chính là nối thẳng lô cốt ngoại bộ xe của kho. Vương Chính còn ý định xoay người lại đi quan khí mật môn, nhưng mà lão tử lại đem hắn một cái túm tới. Đóng cửa không dùng. Những vật này có thể xuyên qua vách tường cùng trần nhà, cũng tương tự có thể xuyên qua cửa sắt. Lão tử đối Vương Chính hét lớn. Vậy ta phải làm sao? Ngươi nhanh đi phát động xe cộ. Ta nghĩ biện pháp ngăn lại bọn chúng. Được. Vương Chính không có suy nghĩ nhiều, vọt thẳng hướng về phía ngừng đến gần nhất một cỗ thủy lục lưỡng dụng mô tơ. Lao tử thì là tháo xuống treo trên tường bột khô bình chữa lửa, hướng thẳng đến những này dọc theo trần nhà, vách tường cùng sàn nhà tuân đi qua quái khuôn mặt phun tới. Không dùng. Không chỉ có vô dụng, từ bình chữa lửa bên trong phun ra bột màu trắng tại tiếp xúc đến những này quái khuôn mặt về sau, ngược lại biến thành quái khuôn mặt vật dẫn, mấy mở quái khuôn mặt tại phấn trong xương mù thành hình, tiếp đó ngược lại nào về phía cầm trong tay bình chữa lửa lao tử. Ngoa tạo. Lao tử đem bình chữa lửa quăng ra, ngay tại chỗ một lăn lông lốc, khó khăn lắm tránh đi cái này mấy tấm nhào tới quái khuôn mặt. Bình chữa lửa từ bột phấn quái khuôn mặt bên trong xuyên qua, bột phấn quái khuôn mặt lập tức trừ khử. Nhưng khi những này bột phấn rơi trên mặt đất thời điểm, một chương mới quái khuôn mặt lại từ trên sàn nhà hiện lên ra. Chương 409, ta hy vọng ta chết thời điểm động tĩnh có thể lớn một chút. Chương 409, ta hy vọng ta chết thời điểm động tĩnh có thể lớn một chút chết chắc. Lao tử trong lòng trầm xuống, xem ra chính mình bận khí tốt, là dùng hết ta. Adrenaline bao tác mang tới cường hóa hiệu quả đã rút đi, lão tử chỉ cảm thấy lồng ngực của mình giống như là đè ép một khối đá lớn, hô hấp cũng biến thành 10 điểm khó khăn, trái phải hai phổi càng là thiêu đốt kịch liệt đau nhức, liên đối lấy phía sau cơ bắp cũng không khỏi tự chủ co quắp. Huyết dịch đi ngược dòng nước, mỗi một lần thở hơi đều mang một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Lão tử quay đầu nhìn thoáng qua còn đâm vào trên cánh tay mình không ống kim, không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đây chính là vừa mới Vương Chính cảm nhận được cái kia cổ không giống như là nhân loại có thể sức mạnh bùng lên nơi phát ra, chỉ tiếc, cỗ lực lượng này đã biến mất. Ta chung quy chỉ là một người bình thường a. Lão tử trong đầu hiện lên như thế nhất niệm đầu. Hai chân giống như rót chỉ giống như nặng nghề, toàn thân trên dưới cơ bắp buộc đều giống như đứt gãy một dạng ẩn ẩn làm đau, đã làm không lên một điểm khí lực. Hậu cần sử cái kia thanh niên nói không sai, loại này tân dược dược hiệu hoàn toàn chính xác mạnh, nhưng nó tác dụng phụ cũng biến thành mạnh hơn. Cái đồ chơi này là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng để cứu mạng, nhưng nếu như nó cứu không được mệnh mà nói, ngược lại sẽ biến thành người sử dụng cuối cùng một đạo đùa đòi mạng. Lão tử nhận mệnh nhắm mắt lại. Ngay lúc này, một tiếng quát chói tai từ bên cạnh thân truyền đến, tránh ra. Một cây chùy thủ dán chặt lấy lão tử gương mặt bay qua, tiếp đó đóng ở tấm kia khoảng cách lão tử đã chỉ có nửa bước khoảng cách quái trên mặt. Hoa Văn lập tức dùng dao găm làm trung tâm, hướng về bốn phía lan tràn ra, ngay sau đó, cả trương quái khuôn mặt tùy theo vỡ nát. Trước kia rời đi Dương Bạch Xương đi mà quay lại, nàng một tay cầm một thanh khắc quỷ khí quân trang quân dụng dao găm, dán chặt lấy vách tường băng băng mà tới, dao găm những nơi đi qua, hiện lên ở trên tường quái khuôn mặt nhau nhau đã bị cắt thành hai nửa, tiêu thảm biến mất xuống dưới. Lão tử trợn tròn trong mắt, môi của hắn khẽ nhếch, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn đem câu nói kia nuốt xuống. Lão tử, ngươi mang theo Vương Chính rút lui trước, nơi này giao cho ta. Dương Bạch Xương chuồn chuồn lướt nước từ lão tử bên cạnh thân lướt qua, một cái túi người liền rút ra đóng ở trên mặt đất dao găm. Nàng một lần nữa biến thành song cầm dao găm trạng thái, ngăn ở lão tử cùng những cái kia điên cuồng bọt tới quái khuôn mặt ở giữa. Tốt. Lão tử dùng hết sau cùng khí lực chạy hướng đã bị Vương Chính phát động lên thủy lục lưỡng dụng mô tơ, một cái tiếp nhận Vương Chính ném tới mũ bảo hiểm đeo lên, sau đó đem thân thể của mình nặng nề mà ném vào mô tơ chỗ ngồi phía sau thùng xe bên trong. Mở ra điều khiển miệng cửa áp lực. Đi. Lão tử đối Vương Chính hô. Ta, chúng ta chẳng lẽ không chờ Dương Trung Úy sao? Vương Chính cười tại trên ghế lái, ngựa khí vội vàng hỏi. Không còn kịp rồi. Cái gì không kịp? Chỉ cần Dương Trung Úy hơi ngăn chặn một thoáng những cái kia quái khuôn mặt, tiếp đó xông lại nhảy đến mộ tờ phía trên là được rồi à? Nàng chạy nhanh như vậy, nhất định tới kịp. Vương Chính nói. Xe cộ kho miệng cửa áp lực đã chậm rãi thăng lên, bên ngoài tí tách tiếng mưa rơi cùng đèn chỉ thị ánh đèn từ trong khe hở lọt đi vào, liên đối lấy chạy vào tới còn có mang theo phóng xạ ô nhiễm bẩn mưa nước mưa. Ngươi, chính ngươi nhìn nàng phía sau lưng. Vương Chính nghiêng đầu sang chỗ khác, tập trung nhìn vào, chỉ gặp không biết từ lúc nào, một trương lớn chừng bàn tay quái khuôn mặt, đúng là sau lưng Dương Bạch Xương hiện lên ra. Dạng này quái khuôn mặt nhắm chặt hai mắt, thần sắc không nói được là thống khổ vẫn là dữ tợn, cách ý phục tác chiến sợi tổng hợp. Hoặc là nói, cách Dương Bạch Xương làn ra, nó không ngừng mà dãy rủa lấy, giống như là một cái trên mặt đã bị được túi nhựa sắp hít thở không thông người đồng dạng, liều mạng muốn đột phá tầng kia thật mỏng trói buộc. Vương Chính con mắt lập tức liền đỏ lên, hô hấp cũng biến thành càng gấp gáp hơn. Sao? Làm sao bây giờ? Ta phải làm sao? Vương Chính khàn giọng mà hỏi thăm. Trốn. Trốn được càng xa càng tốt. Lão tử trầm giọng nói, nàng cũng biết tình huống của mình, cho nên mới lưu lại giúp chúng ta đoàn hậu, chúng ta không thể để cho nàng hy sinh vô ích. Đợt mà nó chứ khốn nạn quỷ vật. Vương Chính bạo phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, tiếp đó một tay lấy chân ga vặn đến đáy. Thủy lục lưỡng dụng mổ tơ động cơ phát ra một trận gào thét, đem Vương Chính gầm thét bỏ lại đằng sau, mang theo hai người từ lên tới một nửa miệng cửa áp lực dưới đáy liền xông ra ngoài, vọt vào bên ngoài vô cùng vô tận màn mưa bên trong. Hô. Dương Bạch Xương dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua từ từ đi xa mổ tơ đèn sau, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Xên xệt huyết tương từ nàng trong lỗ mũi chạy xuống đến, chạy qua cái kia thật mỏng đôi môi, chạy qua cái kia xinh đẹp cảm tuyến, dọc theo trắng nõn cái của một đường hướng xuống. Ngoại trừ phía sau lưng bên ngoài, trên người nàng đã hiện lên càng nhiều quái khuôn mặt, có một trương quái khuôn mặt thậm chí xuất hiện ở trên gương mặt của nàng, nó tựa như là một viên tân sinh trái tim, lại giống là một viên sắc bạo tạc sinh vật bom. Dương Bạch Xương có thể cảm nhận được rõ ràng dưới da huyết đục tại thỉnh thịch cuồng loạn lấy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung đồng dạng. Tấm kia quái khuôn mặt ngay tại cấp tốc huyết trương, bởi vì nó tồn tại, Dương Bạch Xương cái kia nguyên bản duyên dáng ngũ quan đều đã bị chen lấn bóp méo, xương mũi đã bị dễ như trở bàn tay bẻ gãy, bờ môi đầu tiên là lệch ra đến một bên, sau đó liền bị xé nứt trở thành một cái cự đại miệng máu, mắt trái trong mắt từ trong hốc mắt đã bị ép ra ngoài, chỉ còn lại mạch máu cùng gân bắp thịt còn liên tiếp, treo ở gương mặt một bên vừa đi vừa về lắc lư. Dương Bạch Sương biết mình hiện tại bộ dáng nhất định rất xấu xí. Không, hẳn là rất khủng bố mới đúng. Cũng không biết cái kia thường xuyên cho mình viết thư tình đồ đần nhìn thấy mình bộ dáng như thế, có thể hay không sợ đến nói không nên lời tới. Nếu là chính mình cứ như vậy đụng lên đi hôn hắn mà nói, hắn sợ rằng sẽ hù dọa đi tiểu a. Dương Bạch Sương trong đầu nổi lên một cái ý niệm trong đầu, đợi đến trên mặt mình trương này quái khuôn mặt hoàn toàn chiếm cứ đầu lâu của mình về sau, thân thể của mình hẳn là liền không lại thuộc về mình a. Dương Bạch Sương cúi đầu xuống, đã bị máu tươi nhuộm thành một mảnh tinh hồng tấm mắt, cánh tay của nàng bên trong cùng trên bụng cũng bắt đầu nổi lên một há to đại nho nhỏ quái khuôn mặt. Có như vậy một cái chớp mắt, nàng có một loại ảo giác, những này quái khuôn mặt phảng phất như là tại trong cơ thể nàng dựng dục ra tới thai nhi, chỉ bất quá những này thai nhi biểu lộ thật sự là quá dữ tợn, tựa như là đã bị cuốn rốn cho ghìm chặt cổ giống như. Nếu là nước ối có thể đem thai nhi chết chìm liền tốt rồi. Dương Bạch Sương nghĩ như thế đến, nàng nắm chặt dao găm trong tay, quỷ khí quân trang quân dụng cùng người sử dụng ở giữa đồng bộ xuất ngay tại theo lấy thân thể của nàng đã bị quái khuôn mặt chiếm cứ mà sụt giảm, đoán chừng không bao lâu, nàng liền không có cách nào khống chế được cái này đôi dùng rất nhiều năm lão hỏa kế. Những cái kia tuân đi qua quái khuôn mặt từ bên cạnh nàng tung bay đi qua, bọn chúng tựa hồ không còn đi để ý tới Dương Bạch Sương. Này ngược lại là cũng bình thường, không bao lâu, Dương Bạch Sương thân thể liền sẽ đã bị trên người nàng hiện hiện quái khuôn mặt hoàn toàn chiếm cứ, trở thành trong bọn họ một thành viên. Chính như lão tử nói đến như thế, nàng không còn kịp rồi, nàng không cứu nổi. Dương Bạch Sương tươi sáng cười một tiếng, mắt phải cầu cũng từ trong hốc mắt rơi ra. Nàng triệt để nhìn không thấy, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Bất quá cổ họng của nàng ngược lại là còn không có câm. Ta là chết chắc. Nàng vừa cười vừa nói, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ sống. Nàng cầm trong tay cầm song chùy hung hăng đâm vào trong cơ thể của mình, một giây sau, thân thể của nàng ầm vang nổ tung, đem gần phân nửa xe cộ kho đều nhuộm thành màu đỏ. Mưa bên ngoài nước cấp tốc lan tràn tới, đậm đặc huyết tương pha loãng tại trong nước, hóa thành một vòng đỏ nhạt màu sắc choáng nhiễm ra. Một trương vặn vẹo gương mặt ở trên mặt nước hiện lên ra. Hình dạng cùng Dương Bạch Sương không khác chút nào. Gương mặt này co quắp mấy lần, trên mặt tựa hồ hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng rất nhanh, cái này bôi nghi ngờ cảm xúc liền bị điên cuồng cùng thống khổ ép xuống. Nó rất nhanh liền cùng cái khác quái khuôn mặt tụ tập đến cùng một chỗ, rốt cuộc không có cách nào đã bị phân biệt ra được. Số 1 lô cốt bên ngoài, 3 cây số chỗ. Thủy lục lưỡng dụng mổ tở tại lầy lội trên mặt đất bao tác, bùn nhão không ngừng mà bị xe vòng cùng bánh xích vung lên đến, hôn tạm nước mưa lốp bốp rơi vào trên người của hai người. Bởi vì sự tình ra khẩn cấp, hai người cũng không kịp mặc vào nguyên bộ trang phục phòng hộ, cũng chỉ có thể vội vàng ở trên người choàng một kiện chống nước áo choàng, lạnh lẽo thấu xương cùng chí mạng phóng xạ không ngừng mà ăn mòn hai người thân thể, có thể kiên trì đến lúc này, hoàn toàn là ở cạnh dụng tâm trí lực đang giáng chống đỡ. Có thể liên hệ đến lô cốt những người khác. Sao? Vương Chính Răng không ngừng mà run lẩy bẩy, cả người cơ hồ đều ghé vào tay lái phía trên, sẽ không phải. Trốn tới cũng chỉ có. Hai chúng ta đi. Liên lạc không được. Lao tử co quắp tại phía sau thùng xe bên trong, không ngừng mà đánh lấy run, quấy nhiễu quá nghiêm trọng. Chi viện. Chi viện hẳn là rất nhanh liền đến đi. Vương Chính vô lực ngữ khí nghe vào càng giống là đang rên rỉ một thoáng, ta cảm giác. Ta sắp chết rét. Hai cánh tay của hắn cùng hai chân đều đã bị đông cứng đến mất đi chi giác. Bất quá cũng nhiều thua thiệt tứ chi đã mất đi chi giác, bằng không Vương Chính liền sẽ hoảng sợ phát hiện, tứ chi của mình làn da đều tại nát giữa chốc ra, rét lạnh che đậy kín loại này toàn tâm đau đớn, đồng thời cũng tê dại nội tâm của hắn sợ hãi. Sẽ có chi viện. Chịu đựng. Lao tử nói. Hắn cảm giác chính mình không phải đang an ủi Vương Chính, mà là tại tự an ủi mình. Lão. Lao tử. Tại sao ta cảm giác ánh mắt của mình nhìn không thấy? Chuyện gì xảy ra? Ta sẽ không phải là mù a. Vương Chính đột nhiên nói, còn có. Cổ họng của ta làm sao như thế câm rồi? Chẳng lẽ là bị đông cứng? Ta sắp phải chết ta. Mất ấm là chuyện rất đáng sợ, nhất là tại hiện tại Thục Châu, nếu như không có đầy đủ phòng lạnh trang bị, tại bên ngoài ngây ngốc hiếm có giờ liền có thể đã bị tươi sống chết quóng. Càng đừng đề cập mở ra mộ tờ tại băng lãnh thấu xương bẩn trong mưa phi nhanh. Nhưng lão tử luôn cảm thấy cùng mất ấm so sánh, tựa hồ càng kinh khủng hơn nữa sự tình đang chờ bọn hắn. Chẳng lẽ là phóng xạ a? Lão tử sờ lên thắt lưng của mình, dấu tuyết. Nơi đó vốn nên là cài lấy một cái mini bản tính phong khí, nhưng vừa vận tại chạy trốn thời điểm thất lạc. Lão tử cũng không biết là rơi tại lô cốt bên trong, vẫn là rơi tại trên đường. Không được. Lão tử, ta thực nhìn không thấy. Ngươi có thể điều khiển sao? Vương Chính bỗng nhiên nắm phanh lại, dưới tác dụng của quán tính, lão tử trực tiếp đâm vào thùng xe trước trên vách. Nhưng mà hắn cũng không có cảm thấy nhiều đau nhức, rét lạnh đã đem người tất cả giác quan đều cho sự oxy hóa, hắn thậm chí hoài nghi hiện tại coi như đem đầu ngón tay của mình cho cắt đi, chính mình đoán chừng cũng sẽ không cảm thấy có nhiều đau nhức. Được. Đổi ta mở ra. Lão tử dãy rủa lấy đứng lên, thế nhưng là vừa mới chuyển quá mức, hắn lại là trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Nguyên bản khoảng cách số 1 lô cốt có mấy chục cây số xa chỉ mẹ dạ số 17, liền đứng sừng sững ở cách bọn họ không đến cách xa 100 mét chỗ. Vương Chính hắn mở sai phương hướng. Tại khoảng cách gần như vậy xuống, lão tử mới có thể cảm giác được chỉ mẹ dạ số 17 trên thân những cái kia quái khuôn mặt lực các bách, từ lô cốt nhìn lại giống như một mảnh mụn nhỏ quái khuôn mặt, trên thực tế nhỏ nhất tấm kia đường kính đều vượt qua 30 mét, mà khi khoảng cách rút ngắn đến 100 mét bên trong về sau, những này khuôn mặt giống như là hình thể khổng lồ thần minh, từ trên cao nhìn xuống trên mặt đất nhân loại nhỏ bé. Lão tử ngươi vẫn còn chứ? Vương Chính lục lọi nhảy xuống xe, hắn gắt gao viện xe gắn máy hai bên phòng bán đầm, miễn cưỡng cam đoan chính mình không bị trên mặt đất chảy xiết nước mưa cho xuống ngược. Lao tử ngươi người ở đây, ta nhìn không thấy ngươi a. đừng lên tiếng. Lao tử quát khẽ nói. Vương Chính một cái giật mình, cả người nhất thời cứng đờ. Hắn thấp giọng hỏi, cái kia, những cái kia quái khuôn mặt đuổi theo tới, không phải bọn chúng đuổi theo tới, mà là chúng ta. Lao tử cũng không biết mình bây giờ có nên hay không cười khổ, chúng ta chạy nhầm phương hướng. Chính chúng ta chạy đến chỉ mẹ dạ số 17 phụ cận đến rồi. Chúng ta bây giờ khoảng cách cái kia mỗi ngày quan sát to lớn cự vật, cũng chỉ có không đến 100 mét khoảng cách. Ngươi nói cái gì? Vương Chính nhất thời ngẩn ra. Ta không có lừa ngươi. Lao tử nói, và nó, gần như vậy quan sát cái đồ chơi này, ta còn là lần thứ nhất đâu. Thật sự là kỳ quái, không phải nói chỉ mẹ dạ số 17 có bản thân hệ thống phòng ngự sao? Chúng ta thế mà có thể đột nhập đến gần như vậy chỗ, ha. Vậy chúng ta chẳng phải là so với cái kia đám thợ săn còn châu bò. Lao tử, đều tại ta. Là lỗi của ta, là ta đem chúng ta dẫn tới nơi này. Vương Chính lẩm bẩm nói, ngươi đem ta ném ở nơi này đi, ta cho ngươi làm mồi nhử, hấp dẫn thứ này lực chú ý, ngươi mau trốn. Trốn a? Vô dụng. Không còn kịp rồi. Lao tử lắc đầu, hai chúng ta đều đã bị phóng xạ trọng độ ăn mòn, coi như có thể còn sống chạy đến hậu phương, cũng không sống được bao lâu. Mà nó, mẹ nó, ít 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 mẹ nó. Việc đã đến nước này, Vương Chính ngoại trừ chửi mẹ, cũng không nghĩ ra còn có lời gì có thể nói. Bất quá, trước khi chết, chúng ta còn có một việc có thể làm. Lao tử đột nhiên nói. Chuyện gì? Ta nhớ được chiếc này mổ tờ trong cốc sau, thế nhưng là chất đống không ít thuốc nổ đâu. Lao tử nhếch miệng nở nụ cười, hoàn toàn không để ý lôi cuốn lấy phóng xạ bụi bẩn mưa chảy vào bên trong miệng, thật vất vả có thể đi vào khoảng cách cái này tất cả mọi người gần như vậy chỗ, không cho nó đưa một phần lễ gặp mặt mà nói, chẳng phải là lộ ra chúng ta thật không có lễ phép rồi. Ngươi là muốn dùng thuốc nổ nổ nó. Nhưng cái này, hữu dụng không? Vô dụng, nếu là có dùng tới mặt người đã sớm đem đạn hạt nhân ném đến rồi. Nhưng so với cứ như vậy ngồi chờ chết, ta còn là hy vọng ta chết thời điểm, động tĩnh có thể càng lớn một điểm. Chương 410, lại lần nữa đột biến chương 410, lại lần nữa đột biến thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu, chỉ huy tác chiến bộ. Báo cáo. 4 phút trước tuyến đầu đồn quan sát số 1 lô cốt cùng chúng ta mất đi liên lạc. Ngay tại hướng về phía trước xuôi theo đồn quan sát phái ra máy bay không người lái. Máy bay không người lái đã đến số 2 lô cốt. Máy bay không người lái tín hiệu mất đi. Số 2 lô cốt mất đi liên lạc. Liên tiếp tin tức xấu từ tiền phương truyền đến, toàn bộ chỉ huy tác chiến bộ trong lúc nhất thời cơ hồ loạn thành hỗn loạn. Nhanh, lập tức hướng về phía trước xuôi theo đồn quan sát điều động bộ đội cơ động. Không, bộ đội cơ động còn chưa đủ, hiện tại có ở vào chờ lệnh trạng thái thợ săn sao? Đề nghị của ta là trực tiếp điều động Già Lâu La. Một quân đội tham mưu nói. Không được. Già Lâu La mục tiêu quá lớn. Rất dễ dàng gây nên chỉ mệ dạ số 17 quá kích phản ứng. Một người mặc bẩn thỉu áo khoác trắng nhân viên nghiên cứu vô bản phản bác, căn cứ mới nhất quan sát kết quả. Chỉ mệ dạ số 17 phóng thích năng lượng thuốc khí quan tại trong vòng 6 ngày sinh ra nhiều đến 4 lần đột biến, hiện tại năng lượng bó tầm bắn có bao xa không ai biết, vạn nhất Già Lâu La đã bị đánh rơi, các ngươi có thể thua nổi trách nhiệm này sao? Lần trước thu thập tế bào nhân hàng mẫu thời điểm không phải có thể sử dụng máy bay không người lái đem chỉ mệ dạ số 17 ứng kích phản ứng cho lửa gạt đi ra không? Lần này bắt chước làm theo không được sao? Một tên khác tham mưu nói. Ha ha, các ngươi thật coi máy bay không người lái dùng không hết sao? Vẫn là chúng ta ấn cỡ tờ ZLC cùng cỡ tờ ZLV liền có thể phòng chế ra một đống lớn đến. Bộ hậu cần môn người phụ trách cười lạnh nói, các ngươi biết từ vĩnh dạ giáng lâm cho đến bây giờ, cả tòa thiên phủ thành máy bay không người lái lượng tiêu hao là bao nhiêu không? Không dối gạt các ngươi nói, hiện tại chúng ta có thể xuất động máy bay không người lái, dù là loại kia nhi đồng đồ chơi cấp bậc đều tính cả, đều không bỏ ra nổi 1000 cái tới. Bộ hậu cần môn người phụ trách dùng sức gõ gõ cái bàn, tiếp tục nói ra, đến mức có thể thỏa mãn khoảng cách dài đi tới đi lui, có thể không nhìn phóng xạ cùng bão mưa ảnh hưởng cao tính năng quân dụng máy bay không người lái. Ngươi bây giờ coi như cầm thương chống đỡ lấy đầu của ta, ta có thể lấy ra cũng sẽ không vượt qua 20 cái. Lão Trần ngươi bất giận, chúng ta cũng không có bức ngươi nhất định phải xuất ra nhiều như vậy máy bay không người lái đến a, đây không phải một cái đề nghị sao? Một cái cùng bộ hậu cần môn người phụ trách quen biết sĩ quan cười ha hả, ngươi đừng hơi một tí liền nói cầm thương chỉ vào đầu a, đem ngươi vợ chúng ta muốn đi đâu nhi lại tìm một cái giống như ngươi như thế có bản lĩnh hậu cần a, ngươi nói đúng không? Ta là thực mẹ nhà hắn chịu đủ các ngươi đám này cháu con rùa. Không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo quý bộ hậu cần môn người phụ trách hỏa khí một chút cũng không có tiêu xuống dưới, cả ngày nghĩ vừa ra là vừa ra, hoàn toàn không cân nhắc hiện tại thiên phủ thành tình huống thực tế. Thiên phủ thành năng lực sản xuất vốn là cùng Xuân Minh thành, thân thành loại này phần lớn đều cấp bậc thành thị không cách nào so sánh được, hiện tại toàn bộ xã hội càng là hoàn toàn ngừng trạng thái, ta con mẹ nó chính là một khối tiền đều nghĩ tách ra thành hai khối đến dùng. Được rồi, loại này hội nghị tác chiến không có tư cách lắm miệng, dù sao ta liền một câu, máy bay không người lái đã dùng hết, thời gian ngắn cũng tổn kho là bộ không được. Vậy cũng chỉ có thể thay cái biện pháp. Ngay từ đầu nói muốn điều động Già Lâu La tên tham nhu kia nói, thợ săn bên kia nói thế nào? Trước mắt có 4 tên thợ săn ngay tại Thiên phủ thành chờ lệnh, đã thông tri bọn hắn. Thông tín viên nói, có 2 người biểu thị lập tức liền có thể xuất phát, còn có 2 người thì là chưa hồi phục. Chưa hồi phục? Đây là tại đi ngủ a? Tên này tham mưu trong giọng nói có chút bất mãn, không có hồi phục chính là cái nào 2 cái thợ săn? Dạ sát cùng Tôn Hàng. Thông tín viên nói, tham mưu lập tức không có tính tình. Cái này 2 tôn đại thần, thật đúng là không phải hắn có thể mời được đến. Càng đừng đề cập, vì bảo hộ sở nghiên cứu bản bộ an toàn, cái này 2 tên thợ săn bên trong còn nhất định phải có một người lưu tại nơi này, không thể đồng thời xuất động. Liên lạc một chút Dương chủ nhiệm, hỏi thăm nàng có thể hay không phái hai người bọn họ bên trong một người tiến về tuyến đầu đồn quan sát. Tình huống lần này khả năng so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, chỉ có thể vất vả một thoáng bọn hắn. Tham Nhu nói. Dương chủ nhiệm nói nàng ngay tại cho Tôn Hàng gọi điện thoại. Chí ít có một câu tên này Tham Nhu không có nói sai. Hai cái này chưa hồi phục thợ săn đích thật là đang ngủ. Hơn nữa còn là ngủ chung một chỗ. Làm Tôn Hàng điện thoại di động kêu lên Dương Khinh chuyên môn tiếng chuông thời điểm, hắn mới ngủ lấy không đến 10 phút. Một đầu thon dài đuôi rồng chăm chú quấn quanh ở Tôn Hàng tay trái cùng trên chân trái, lạnh buốt lân phiến dán chặt lấy Tôn Hàng làn da, mang theo một cỗ thấm người ý lạnh, mà tại khác một bên, Dương Khinh ấm áp thân thể thì là giống như một cái bạch tuộc đồng dạng, không cam lòng yếu thế quấn lấy Tôn Hàng một nửa khác thân thể. Liên quan tới nhân loại sinh lý sức chịu đựng nghiên cứu đầu đề tiến hành đến không quá thuận lợi, nhưng bất kể nói thế nào, chí ít không có náo ra nhân mạng tới. Tránh thoát hai bên trái phải trói buộc, Tôn Hàng xoay người xuống giường, cầm điện thoại di động lên kết nối điện thoại. Uy, Dương chủ nhiệm, có chuyện gì sao? Mới vừa ngủ liền đã bị đánh thức, Tôn Hàng bao nhiêu là có chút rời giường khí, nhưng khi hắn ý thức được điện thoại một đầu khác người thân muội muội hiện tại liền ngủ ở chính mình kế bên, Tôn Hàng lập tức liền trở nên nhu thuận hiểu chuyện rất nhiều. Tuyến đầu đồn quan sát xảy ra chuyện. Dương Kinh nói, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Tuyến đầu đồn quan sát không phải 3 ngày 2 đầu xảy ra chuyện sao? Tôn Hàng một bên mặc quần áo vừa nói, tại hắn trong ấn tượng, tuyến đầu đồn quan sát giảm quân số suất một mực rất cao, bình quân mỗi 5 lần tuần tra liền sẽ tổn thất một người, phóng xạ, mưa to còn có du đáng tại chi mẹ dạ số 17 phụ cận giải rác quỷ vật, những yếu tố này điệt ra chung vào một chỗ, để một khu vực như vậy biến thành hiện tại thiên phủ thành xung quanh chỗ nguy hiểm nhất, không có cái thứ hai. Lần này không giống. Số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt triệt để mất liên lạc, phái đi qua máy bay không người lái tín hiệu cũng toàn bộ mất đi. Dương Kinh nói, hiện tại ngoại trừ ngươi cùng Vương Hy Di bên ngoài, cả tòa thiên phủ thành có thể phái đi ra thợ săn cũng chỉ có 2 người. Số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt toàn bộ mất liên lạc. Số 1 lô cốt Tôn Hàng là biết đến, lần trước thu thập tế bào nhân hàng mẫu thời điểm, bọn hắn chính là từ số 1 lô cốt xuất phát. Hắn nhớ rõ ràng, số 1 lô cốt khoảng cách chi mẹ dạ số 17 vẫn là rất xa. Đúng. Bọn hắn không có truyền về bất cứ tin tức gì. Dương Kinh nói, gần nhất một lần thông tin, là tại mất liên lạc trước 7 phút, thông lệ báo cáo đối chỉ mẹ dạ số 17 quan sát kết quả. Cái này thông lệ báo cáo bên trong có phát hiện cái gì dị thường sao? Không có, giống như ngày thường, chỉ mẹ dạ số 17 thể tích ngay tại bành trướng. Nhưng trừ cái đó ra, trong báo cáo không có nói tới bất kỳ tình huống dị thường nào. Cái tên này còn tại biến lớn A. Lại nói, tế bào nhân lịch hướng công trình bên kia tiến độ thế nào? So với mong muốn nhanh 14 nói cách khác, tại kỳ hạn chót trước đó, thuốc sắt trùng độ hoàn thành lại so với trong dự đoán cao hơn. Dương Kinh nói, nhưng vấn đề ngay tại ở, cái này kỳ hạn chót cũng chỉ là chúng ta căn cứ chỉ mệ dạ số 17 lúc ban đầu số liệu tính ra. Một khi chỉ mệ dạ số 17 sinh ra đột biến, những này số liệu liền sẽ mất đi toàn bộ giá trị. Người bây giờ là lo lắng chỉ mệ dạ số 17 đã sớm hoàn thành rồi. Tôn Hàng hỏi, cho nên số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt mới có thể mất liên lạc. Đây là xấu nhất tưởng tượng. Được, ta hiểu được, không có cách, vậy ta liền đi qua một chuyến chứ sao? Tôn Hàng mặc vào giày, xoay chặt dây giày nút xoay, nhớ kỹ cho ta tính tiền làm thêm giờ a. Thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu, chỉ huy tác chiến bộ. Có bạo tạc. Ta tại hạn chế khu vực bên trong kiểm chắc đến bạo tạc phản ứng. Bạo tạc địa điểm hẳn là khoảng cách chỉ mệ dạ số 17 10 điểm gần. Thậm chí có thể là tại chỉ mệ dạ số 17 dưới chân phát sinh bạo tạc. Một cái nghiên cứu viên lớn tiếng nói, ở trước mặt hắn trên màn hình, mười mấy đầu người bên ngoài căn bản liền xem không hiểu động thái đường cong ngay tại kịch liệt trên dưới phập phồng. Bạo tạc. Bao lớn trình độ bạo tạc. Chỉ huy tác chiến bộ còn tại tranh chấp không nghỉ mọi người nhất thời yên tĩnh, một sĩ quan lúc này mở miệng hỏi. Ngay tại tính. Tính ra đến rồi. Tên này nghiên cứu viên chính mình cũng sửng sốt một chút, bạo tạc hợp lý lượng, đại khái tại 45 đến 50 kg ở giữa. Nhỏ như vậy. Tên quan quân kia sửng sốt một chút, 50 kg thuốc nổ. Uy lực này liền thường gặp hàng không bom 1/10 cũng chưa tới a. Có thể hay không sai lầm? Sẽ không lầm. Đài này mới dụng cụ là tuần trước mới vừa từ Xuân Minh thành vận chuyển tới, độ chính xác rất cao, mà lại chúng ta vây quanh chỉ mệ dạ số 17 hơn 2,400 cái máy thu tín hiệu, nếu như một cái hai cái máy thu tín hiệu chuyển về số liệu có sai còn có thể, nhưng tất cả máy thu tín hiệu chuyển về số liệu đều như thế, cái kia xuất hiện sai sót khả năng cũng rất nhỏ. Tên này nghiên cứu viên chém đinh chặt sắt nói, có phải hay không là chỉ mệ dạ số 17 lại xảy ra chuyện gì đột biến? Một tên khác sĩ quan trên mặt thần sắc lo lắng nói, loại này đột biến đã dẫn phát bạo tạc. Ta càng có khuynh hướng là khí mê tan bạo tạc. Lúc trước nhà danh tương đương quá nhỏ tên quan quân kia nói, chỗ kia căn bản cũng không có tụ tập khí mê tan điều kiện, người thuyết pháp này không có chút nào đáng tin cậy. Có phải hay không là số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt người sống sót? Bọn hắn hướng chỉ mệ dạ số 17 phát động tập kích. Một cái tuổi trẻ Tham Nhu đột nhiên nói, người đang nói đùa sao? Không nói trước bọn hắn tại sao muốn tập kích chỉ mệ dạ số 17, bọn hắn muốn thế nào tới gần chỉ mệ dạ số 17 đây đều là cái vấn đề. Tuyến đầu đồn quan sát trang bị sắp xếp ta rất rõ ràng, bọn hắn không thể đột phá chỉ mệ dạ số 17 ứng kích phản ứng cao tốc đạn đạo, duy nhất có thể tiến hành cự ly xa đả kích chính là số 2 lô cốt phân phối mấy cỗ súng phóng lựu, nhưng này đồ chơi tầm sát thương chỉ có 600m, ngươi không lấy vì chỉ dựa vào bọn hắn chút người này, liền có thể đột nhập đến khoảng cách chỉ mệ dạ số 17 600m chỗ a. Tham Nhu trẻ tuổi lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn vừa mới cũng chỉ là trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm như vậy, hắn thậm chí đều không có nghĩ lại, liền trực tiếp nói ra miệng. Bây giờ trở về nhớ tới, chính mình cái này tưởng tượng hoàn toàn chính xác có chút quá tại nói nhảm. nếu là chỉ dựa vào tuyến đầu đồn quan sát cái kia chừng trăm người liền có thể đột nhập đến chỉ mẹ dạ số 17 chỗ gần, cái kia lúc trước thu thập tế bào nhân hàng mẫu thời điểm, bọn hắn chỗ bỏ ra nhiều như vậy hy sinh, chẳng phải là như cái chê cười. Hạn chế khu vực khoảng cách chỉ mẹ dạ số 17 26 mét chỗ. Đang tiến hành tế bào nhân thu thập hành động thời điểm, mọi người phát hiện khoảng cách chỉ mẹ dạ số 17 chung quanh một vòng 300 mét phạm vi bên trong là không có mưa khô giáo khu, nhưng ở tế bào nhân thu thập sau khi hoàn thành, mảnh này khô giáo khu liền rất nhanh thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mưa lớn mưa to cứ như vậy trực tiếp xối tại chỉ mẹ dạ số 17 hóa thành kén lớn phía trên, sau đó lại đã bị bốc hơi thành hơi nước, thăng nhập không trung. Chỉ mẹ dạ số 17 bên ngoài thân nhiệt độ đã đạt đến kinh người hơn 900 độ C, không ngừng rơi xuống nước mưa hoàn toàn không có cách nào khiến cho hạ nhiệt độ, có thể làm được cũng vẹn vẹn chỉ là không cho cái này nhiệt độ tiếp tục lên cao mà thôi. Hiện tại chỉ mẹ dạ số 17 hoàn toàn chính là một tòa cự hình lò phản ứng hạt nhân, đống tâm vẫn là hoàn toàn bại lộ bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng ngự biện pháp. Những này đã bị tính phóng xạ vật chất ô nhiễm nước mưa đã bị bốc hơi đến không trung, biến thành bẩn mưa rơi xuống, lại nhiễm càng nhiều ô nhiễm vật chất, lại đã bị bốc hơi. Tại cái này không ngừng tiến hành tuần hoàn bên trong, chỉ mẹ dạ số 17 chung quanh phóng xạ ô nhiễm khu diện tích không ngừng mở rộng, ô nhiễm trong vùng phóng xạ cường độ cũng tại càng lúc càng tăng. Lao Tử nằm tại trên mặt đất bên trong, mặc cho nước mưa tí tách chiếu xuống trên thân, hắn nhìn xem không trung cao vút trong mây cự vật, trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Vì cái gì mình còn sống? Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, vì cam đoan bạo tạc thành công, hắn tại những cái kia tụ hợp thuốc nổ trên cấm trọn vẹn lục căn dẫn bạo quản, tiếp đó mở ra mổ tơ tốc độ cao nhất đánh tới chỉ mẹ dạ số 17. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại mổ tơ đụng vào trong nháy mắt đó, dưới tác dụng của quán tính, cả người hắn cũng bay lên, nặng nề mà đâm vào chỉ mẹ dạ số 17 mặt ngoài. Thân thể của hắn đã mất đi cảm giác đau, bởi vậy kén lớn mặt ngoài nhiệt độ cao cũng không để cho hắn cảm thấy thống khổ, ngược lại là có một loại cảm giác thật ấm áp. Ngay sau đó, trên xe gắn máy chở tụ hợp thuốc nổ ầm vang bạo tạc, to lớn sóng xung kích đem hắn hất bay ra ngoài. Hắn có thể cảm giác thân thể của mình bị xé nứt, thịt vụn cùng huyết tương hỗn tạp đập vào trên mặt, một đầu gãy mất cánh tay trong tay còn nắm thật chặt dẫn bạo quản điều khiển từ xa. Chính mình hẳn là chia năm xẻ bảy mới đúng, vì cái gì còn sống? Coi như mình vận khí cho dù tốt, người đều bị nổ nát, chính mình dựa vào cái gì còn sống? Lao Tử thử nhắm mắt lại, tinh hồng sắc mí mắt lập tức trùm lên ánh mắt phía trên, mí mắt là trong suốt, tựa như là một tầng sung huyết màng mỏng, để hắn trong tầm mắt hết thảy sự vật đều biến thành huyết hồng sắc. Lao Tử tư duy còn có chút hỗn loạn, hắn cảm giác mình tựa như là uống say đồng dạng. Ở giữa tựa hồ có một đoạn ký ức triệt để thiếu thốn rơi mất. Bạo tạc sinh ra ánh lửa cùng khói lửa cũng sớm đã bị mưa to chỗ dập tắt, Lao Tử cũng không biết cách mình bị nổ bay đến tột cùng đã qua bao lâu. Hắn thử đi cảm thụ thân thể của mình, nhưng mà bên tai lại truyền đến một trận làm cho người có chút không quá thoải mái, cùng loại với huyết nhục quái vật núc nhích giống như tiếng vang. Lao Tử có chút không dám đi xem thân thể của mình. Hắn sợ nhìn đến một đống phá thành mảnh nhỏ thịt não. Hắn đã từng có một đồng sự, chính là ở trước mặt hắn bị nổ đạn nổ chết, tên kia thi thể nát đến liền cùng máy phá nát bên trong đổ ra, cầm đi làm sủi cảo đều không cần một lần nữa chặt một lần. Lao Tử không cảm giác được đau đớn, hắn hoài nghi mình cảm giác đau trung tâm đã triệt để báo hỏng. Nhưng vấn đề là, vì cái gì ý thức của mình còn có thể bảo trì thanh tỉnh đâu? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết trước khi chết hồi quang phản chiếu? Lao Tử thử giơ lên tay phải của mình. Hắn thấy được một đầu dính đầy bùn nhão cùng nước mưa, từ rất nhiều khối thịt vụn hợp lại mà thành xúc tu. Chương 411, Lao Tử chương 411, Lao Tử đây coi là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Lao Tử suy tư thật lâu. Tại tình huống tuyệt vọng bên trong vẫn còn tồn tại. Đây tính vận khí tốt ta. Thế nhưng là, xem như đại giới, chính mình vậy mà biến thành quỷ vật. Tại Lao Tử vừa mới nhập chức trở thành điều tra viên thời điểm, hắn liền cân nhắc qua rất nhiều lần vấn đề này. Tử vong cùng quỷ hóa hai chọn một, chọn cái nào? Vấn đề này từ hắn mới vừa vào chức vẫn muốn cho tới bây giờ, hắn đều không nghĩ đi ra một cái đáp án rõ ràng. Mặc dù như thế, từ tình cảm phương diện đi lên nói, hắn vẫn là càng có khuynh hướng tử vong. Hắn gặp qua những cái kia đã bị tế bào nhân lây nhiễm về sau quỷ hóa đồng sự, bọn hắn hoặc là biến thành kinh khủng quái vật, đã bị điều tra viên cùng thợ săn tiêu diệt, hoặc là đã bị mang về quỷ vật sở nghiên cứu, tại phát hiện lây nhiễm tiến trình không cách nào khống chế về sau đã bị vô hại hóa xử lý, hoặc là trực tiếp biến thành những cái kia áo khoác trắng nhóm nghiên cứu tài liệu, tại nhận hết các loại không phải người tra tấn về sau, lại đã bị cắt miếng hoặc là đông lạnh bảo tồn. Cùng những kết cục này so sánh, tử vong tựa hồ cũng liền không có đáng sợ như vậy. Làm quỷ vật tế bào nhân đem một người bản thân ý thức triệt để xóa đi về sau, cái này liền không thể lại xưng là người, tự nhiên cũng sẽ không hưởng thụ được bất luận cái gì nhân quyền. Nhưng là, để Lao Tử hơi nghi hoặc một chút chính là, vì cái gì chính mình biến thành quỷ vật, vẫn còn bảo lưu lấy thuộc về nhân loại bản thân ý thức đâu? Chẳng lẽ mình bây giờ còn chưa có hoàn toàn quỷ hóa, còn tính là người lây bệnh phạm chủ? Lao Tử ngồi dậy, đánh ra chính mình thân thể mới. Hắn thân thể bây giờ tựa như là phở rằng kẹn đến bên trong khoa học quái nhân đồng dạng, chỉnh cụ thân thể từ hoặc thành than, hoặc xương, hoặc hư thối thi khối khâu lại mà thành, tại một ít bộ vị còn có thể nhìn thấy một chút kim loại bộ kiện, những này bộ kiện tựa hồ là đến từ chiếc kia thủy lục lưỡng dụng mổ tờ hải cốt. Lao Tử thậm chí có thể cảm nhận được tựa hồ có bánh răng tại trong cơ thể của mình cắn vào chuyển động. Cỗ thân thể này hình dạng đã cùng nhân loại một trời một vực, Lao Tử cũng rất khó hình dung mình bây giờ đến tột cùng như cái thứ gì. Tại hắn thấy tận mắt những cái kia quỷ vật bên trong, so với mình hiện tại cái dạng này muốn càng quỷ dị hơn chỉ sợ cũng không cao hơn hai tay số lượng. Mà nhất làm cho Lão Tử sụp đổ chính là, hắn phát hiện tạo thành chính mình thân thể mới linh kiện ngoại trừ mình nguyên lai là cỗ thân thể kia cùng xe gắn máy hải cốt bên ngoài, còn có gương chính. Vương Chính Đầu giống như là một khối cốt đục cục gạch đồng dạng, đã bị xây tiến vào cái thân thể mới này bên trong, mặt của hắn hướng phía cạnh ngoài, hai mắt vô thần nhìn qua mặt đất, xoang mũi cùng bên trong miệng còn lưu lại đã kết khối tụ huyết, một viên sắc bén lại hẹp dài mảnh kim loại vỡ từ đầu của hắn một bên quán xuyên đi vào, mảnh vỡ một chỗ khác thì là giống như một cây kim băng đồng dạng, kẹp ở lao tử trên da mặt. Người lây bệnh? Không, ta tuyệt đối không thể nào là người lây bệnh. Lao tử trong lòng thầm nghĩ. Người lây bệnh mặc dù lây nhiễm quỷ vật tế bào nhân, nhưng bất kể nói thế nào, tại hoàn toàn quỷ hóa trước đó, hắn đều là nhân loại, một cái người sống loại. Mà chính mình, tại những cái kia tụ hợp thuốc nổ đã bị nổ tung một cái mắt, chính mình liền đã chết rồi. Lao tử rất rõ ràng, khởi tử hoàn sinh chính mình, đã cùng nhân loại từ ngữ này không dính nổi bên. Cùng nó nói là những này tế bào nhân để cho mình phục sinh, chẳng bằng nói là bọn chúng dùng những này vật liệu chế tạo một cái hoàn toàn mới vật chứa, tiếp đó đem lão tử ý thức cùng ký ức bỏ vào cái này trong thùng. Ta đến cùng xem như quỷ vật vẫn là nhân loại. Lao tử rơi vào trầm tư. Đang suy tư không sai biệt lắm 10 phút về sau, lão tử hít sâu một hơi, hắn bỗng nhiên phát hiện, mình đã mất đi nhân loại hô hấp khí quan, tại hắn vô ý thức đối thân thể phát ra hít sâu cái này về sau, bại lộ trong không khí làn da cùng huyết nhục bắt đầu liều mạng hướng ngoại giới hấp thu dưỡng khí, không chỉ là dưỡng khí, liền liền lưu động nước mưa cũng đều đã bị lão tử cho hút vào thể nội. Lão tử thân thể lập tức giống như một cái khí cầu một dạng bành trướng lên, một giây sau, hút vào thể nội không khí cùng nước mưa liền từ thân thể các nơi khe hở tiêu xạ ra ngoài, kỳ lực đạo hoàn toàn không thua gì loại kia dùng để cắt chém vật liệu đá hạng nặng công nghiệp thủy đao. Đây coi như là thủ đoạn công kích của ta. Lão tử tự giễu cười cười, nhưng hắn phát hiện, chính mình căn bản cười không nổi. Ngoại trừ con mắt bên ngoài, hắn tựa hồ đã mất đi tất cả ngũ quan. Hắn có thể nghe được lốp bốp tiếng mưa rơi, nhưng âm thanh cũng không phải là đã bị lỗ tai nghe đến, mà là thân thể cảm nhận được chấn động dùng một loại phương thức đặc thù chuyển hóa trở thành âm thanh tín hiệu, tại trong đầu của hắn hiện ra. So sánh với nhau, ngược lại là khẳng tại lao tử trên người Vương Chính Đầu, nhân loại đặc thù muốn giữ càng thêm hoàn thiện một chút. Lao tử đã từng tham khảo qua mấy lần giữ bí mật thí nghiệm, những thí nghiệm này nội dung đều không ngoại lệ, đều là cùng người lây bệnh quỷ hóa có quan hệ, những cái kia lây nhiễm tiến trình mất đi khống chế, sắp hoàn toàn quỷ hóa người lây bệnh nhóm, cũng không phải là toàn bộ đều sẽ bị vô hại hóa xử lý, trong bọn họ có tương đương một bộ phận người sẽ bị khẩn cấp mang đến Thiên Xu Tháp một chỗ bí mật căn cứ thí nghiệm, đến để những cái kia các nghiên cứu viên quan sát nhân loại hoàn toàn quỷ hóa quá trình, cùng với quỷ hóa trước sau thân thể các hạng tham số biến hóa. Xem như bảo an nhân viên, lão tử cũng không có tư cách đọc qua những thí nghiệm này hồ sơ, nhưng thông qua những cái kia nhân viên nghiên cứu ở giữa đối thoại, hắn vẫn có thể đại khái hiểu rõ nhân loại hoàn toàn quỷ hóa trước sau trạng thái biến hóa. Tuyệt đại bộ phận người lây bệnh, tại lây nhiễm tiến trình đột phá nguy hiểm cấp giá trị về sau, tư duy cùng nhận biết liền sẽ bắt đầu vặn mèo. Lý trí của bọn hắn thường xuyên ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, ngôn ngữ cùng hành động cũng sẽ trở nên không thể dự đoán. Những này người lây bệnh nhóm thường thường sẽ nhìn thấy một chút chỉ xuất hiện tại trong đầu của bọn họ ảo giác, bọn hắn đối với ảo giác thường thường tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Không chỉ có như thế, tại có một ít người lây bệnh trong mắt, nhân loại bình thường ngược lại sẽ biến thành vật mèo kinh khủng quái vật, lại thêm lý trí đã bị không ngừng ăn mòn, cái này cũng liền đưa đến bọn hắn thường thường sẽ đối với bên người người bình thường sinh ra hành động công kích, thậm chí là đổ sát. Mà tại hoàn toàn quỷ hóa về sau, còn có thể bảo trì nguyên bản thuộc về nhân loại bản thân ý thức người lây bệnh, lão tử thì là chưa từng có nghe nói qua. Cho dù một phần trong đó hình người quỷ vật còn có năng lực suy tư, nhưng chúng nó cách tự hỏi đã cùng nhân loại khác lạ, mà ảnh hưởng loại này cách tự hỏi chính yếu nhất nhân tố chính là bọn hắn khi còn sống ký ức, hoặc là nói chấp niệm. Người lây bệnh tại hoàn toàn quỷ hóa về sau, bọn hắn khi còn sống chấp niệm đều sẽ bị vô số lần phóng đại. Có một ít người là đủ loại dục vọng, có một ít người chấp niệm là vì người lúc chưa hết tiếc nuối, còn có một số người thì là sẽ bị cừu hận chỗ chi phối. Lão tử đã từng liền gặp được một nữ tính người lây bệnh, tại hoàn toàn quỷ hóa về sau, đúng là biến thành một cái vô cùng to lớn tử cung. Từ những cái kia nghiên cứu viên ở giữa đối thoại có thể biết được, tên này nữ tính người lây bệnh từng bởi vì tế bào nhân lây nhiễm mà thứ nhất thai dẫn đến sinh non, từ sau lúc đó liền không còn có mang thai qua hải tử. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, tại trở thành người lây bệnh về sau, trợ phu của nàng liền lựa chọn ly hôn. Cứ việc tại lây nhiễm tiến trình vẫn ở tại bình ổn trạng thái lúc nàng bề ngoài nhìn qua cùng nhân loại cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng đối với người bình thường mà nói, là rất khó làm được cùng một cái ngày thứ hai tỉnh lại khả năng liền biến thành quỷ vật người lây bệnh cùng giường chung gối. Tên này người lây bệnh cũng không có cái gì năng lực đặc thù, thuộc về tương đối đặc thù loại này ẩn tính người lây bệnh. Cái gọi là ẩn tính người lây bệnh chính là chỉ cái này lây nhiễm quỷ vật tế bào nhân, nhưng không có thu hoạch được bất luận cái gì tế bào nhân mang đến năng lực hoặc là đặc tính. Đương nhiên, cũng không thể bài trừ người này xác thực thu được một loại nào đó năng lực, nhưng bao quát chính nàng ở bên trong bất luận kẻ nào đều không có phát hiện loại năng lực này là cái gì. Ẩn tính người lây bệnh là bất hạnh, nhưng cùng lúc cũng là may mắn, bọn hắn dùng lây nhiễm để đánh đổi, lại không có thể thu được bất luận cái gì siêu việt thường nhân năng lực, nhưng từ một cái góc độ khác mà nói, ẩn tính người lây bệnh lây nhiễm tiến trình cũng so với cái kia có cường đại năng lực người lây bệnh muốn ổn định được nhiều. Ẩn tính người lây bệnh thường thường có thể bảo trì mấy chục năm ổn định trạng thái, trên thực tế, bọn hắn mong muốn tuổi thọ cùng nhân loại bình thường cũng không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng tên này nữ tính người lây bệnh tại nàng 30 tuổi sinh nhật ngày đó liền lâm vào hoàn toàn quỷ hóa. Mà quỷ hóa nguyên nhân chính là nàng lựa chọn tự sát. Nàng tại thả đầy nước trong bồn tắm dùng lon nước móc kéo cắt chính mình tính mạch, cứ việc hệ thống theo dõi trước tiên phát hiện dị thường, nhân viên cứu cấp cũng tại nàng mất máu lượng còn không có đạt tới chí mạng trình độ trước đó liền đem nàng đưa vào phòng cấp cứu, nhưng nhân viên nghiên cứu nhóm lại phát hiện, làm nàng tại cắt mở chính mình tính mạch trong nháy mắt đó, nàng lây nhiễm tiến trình liền bắt đầu kịch liệt tiêu thăng, trong nháy mắt liền đột phá an toàn cấp giá trị coi như Vì tốc chủ người lây bệnh chính mình từ bỏ sinh tồn ý chí, như vậy trong cơ thể nó tế bào nhân xuất phát từ cầu sinh bản năng, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp vãn hồi tốc chủ sinh mệnh, mà biện pháp của bọn nó chính là đem tốc chủ từ người lây bệnh triệt để cải tạo vì quỷ vật. Những lời này là một rất trẻ trung thực tập sinh nói, tại nàng sau khi nói xong, liền bị tiền bối nhà rảnh, tế bào nhân cũng không phải vi sinh vật, cũng không phải tế bào các loại đồ vật, bọn chúng nào có cái gì bản năng cầu sinh, hơn phân nửa là bởi vì người lây bệnh hành động tự sát phát động đặc thù nào đó cơ chế, hay là phá vỡ thể nội một loại nào đó cân bằng, mới có thể dẫn đến lây nhiễm tiến trình mất khống chế. Nhưng lão tử vẫn là đem thực tập sinh nói cái kia đoạn nói đi xuống. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, cái này thực tập sinh nói không sai. Những cái kia tế bào nhân chính là sợ sẽ chính mình túc chủ tử vong, mới có thể đem túc chủ biến thành quỷ vật. Tên điên nữ tính người lây bệnh quỷ hóa quá trình rất bình tĩnh, thân thể của nàng co quắp tại thùng nội bộ, tứ chi cùng thân thể dần dần bắt đầu cùng tan, cuối cùng biến thành một đoàn thể tích to lớn huyết nhục tổ chức. Ngay sau đó, cái này đoàn huyết nhục tổ chức bắt đầu chuyển hóa, phát dục, nó điên cuồng hấp thu nhân viên nghiên cứu cung cấp cho nó dinh dưỡng vật chất, thể tích cũng tại ngày qua ngày bành trướng. Thẳng đến có một ngày, một cái cùng nhân loại tử cung 10 điểm tới gần độc lập khí quan xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm, tại cái này trong tử cung, một trời sinh không trọn vẹn nhân loại thai nhi ngay tại dần dần thành hình, xuyên thấu qua cự hình tử cung mặt ngoài gần như trong suốt ba màng, còn có thể nhìn thấy mười mấy đầu giống như là cuốn rốn một dạng đồ vật, đem thai nhi cùng cự hình tử cung vách trong tương liên. Đến mức cái này quỷ vật sau cùng vận mệnh như thế nào, lão tử không được biết, tại quỷ vật nội bộ không trọn vẹn thai nhi phát dục đến ngày thứ 19 thời điểm, một cái khác cấp bậc cao hơn nghiên cứu tiểu tổ tiếp thủ cái này quan sát hạng mục, đồng thời đem tất cả bảo an nhân viên đổi thành thiên su tháp nội bộ nhân viên. Lao tử bảo an nhiệm vụ tự nhiên là xem như hoàn thành. Nhân loại biến thành quỷ vật là không thể nào có hoàn chỉnh, thanh tỉnh bản thân ý thức. Thế nhưng là ta hiện tại lại vô cùng thanh tỉnh, thậm chí so với ta dẫn bạo thuốc nổ trước đó còn muốn thanh tỉnh. Lao tử ở trong lòng tự lẩm bẩm, không chỉ có như thế, trí nhớ của ta cũng rất hoàn chỉnh, mà lại rất độc lập. Tại phát hiện chính mình dung hợp một bộ phận vương chính thân thể về sau, lão tử vốn cho là mình trong đầu sẽ thêm ra một nhân cách khác hoặc là một số khác một đoạn ký ức, nhưng sự thật lại chứng minh, vương chính vẻn vẹn chỉ là đem thân thể linh kiện cống hiến cho lão tử mà thôi, tại tư duy phương diện lên, cũng không có cùng nhau tham dự vào. Chấp niệm, quỷ hóa sau nhân loại hẳn là đều sẽ có chấp niệm. Lão tử giống như là bắt được cái gì điểm mấu chốt đồng dạng, lập tức thật hưng phấn lên, nhưng rất nhanh, cơn hưng phấn này tình cảm liền biến mất xuống dưới, bởi vì hắn phát hiện, chính mình tựa hồ không có cái gì rất mãnh liệt chấp niệm. Lão tử 22 thời điểm trở thành một chính thức điều tra viên. Hắn thay Xuân Minh thành dị thường cục điều tra công tác dòng dã 25 năm, năm nay đã 47 tuổi. Bởi vì công tác tính đặc thù, hắn không có kết hôn, càng không có hài tử, bản thân thư giải phương thức ngoại trừ tay trái tay phải bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia tại trong quán bar ngẫu nhiên gặp tuổi trẻ các cô nương. Điều tra viên cần ký rất nhiều hiệp nghị bảo mật, nhưng duy trì có thân phận của bọn hắn không phải bí mật, những cái kia truy cầu kích thích các cô nương rất tình nguyện cùng lao từ thân thể như vậy nghiệm một thoáng xuân tiêu một khắc cảm giác. Lão tử chỉ cần tại trên bàn rượu cho rằng một chút thật giả nửa nọ nửa kia thám hiểm cố sự liền sẽ có một đám sùng bái kẻ mạnh cùng nhà mạo hiểm cô nương tự động dính sát, càng đừng đề cập tại hơn 40 tuổi người đồng lứa bên trong, bất kể là khí chất, dáng người hoặc là thể năng, lão tử đều thuộc về là xuất chúng nhất một nhóm kia. Lão tử đối với mình nhân sinh cũng không có bao nhiêu truy cầu, sở dĩ trở thành điều tra viên cũng mẹn mẹn chỉ là bởi vì công việc này cho tiền rất nhiều, phúc lợi đãi ngộ rất tốt mà thôi. Hắn tại Xuân Minh thành có một bộ diện tích không lớn không nhỏ phòng ở, có một cỗ tính năng cùng cấp bậc còn không có trở ngại ô tô. Hắn thích uống rượu nhưng là từ không say rượu, chưa từng hút thuốc, ngoại trừ tại nhàn rỗi thời điểm thích đi ba bên ngoài không có bất kỳ cái gì không tốt ham mê. Song thân của hắn rất sớm đã qua đời, bằng hữu thân thích ở giữa cũng rất ít vắng lai. Ngoại trừ công việc bên ngoài, lão tử không phải rất thích cùng người quan hệ cá nhân, hắn cũng chưa từng thèm qua những cái kia cùng hắn cùng chung đêm xuân các cô nương mẹ chát. Các đồng nghiệp đều nói lão tử sống được rất thoải mái, chỉ có lão tử cảm thấy, thân là một điều tra viên, đây mới là đối với cuộc sống chính xác nhất thái độ. Ta thật sự có chấp niệm sao? Lão tử nghĩ tới nghĩ lui, tựa hồ chính mình duy nhất chấp niệm chính là còn sống. Tại nhiều lần trực diện tử vong thời điểm, đều là cố ý niệm này để hắn kiên trì tới cuối cùng. Mặc dù lão tử đem cái này quy kết làm vật khí, nhưng nếu như mình tại trong tuyệt cảnh lựa chọn từ bỏ mà nói, vậy hắn danh tự chỉ sợ sớm đã khắc ở hy sinh vì nhiệm vụ tên ghi phía trên. Chẳng lẽ là cầu sinh chấp niệm? Để cho ta biến thành cái dạng này. Lão tử lập tức có chút dở khóc dở cười. Cầu sinh chấp niệm để cho ta biến thành một cái khởi tử hoàn sinh quỷ vật, mà muốn duy trì nhân loại bản thân chấp niệm, để cho ta bảo lưu lại hoàn chỉnh bản thân ý thức cùng ký ức. Lão tử ngẩng đầu, nhìn thoáng qua gần trong gang tấc chi mẹ dạ số 17. Vẫn là nói, đây hết thảy đều là bái nó ban tạo. Chương 412, mới đồng đội chương 412, mới đồng đội. Làm Tôn Hàng đuổi tới ở vào sở nghiên cứu cao ốc mái nhà sân bay lúc, đã có hai tên quỷ vật thợ săn ở chỗ này chờ hắn. Hai người này đều hất lên nặng nề phòng mưa áo choàng, chỉ bất quá giữa hai bên hình thể chênh lệch thật sự là quá to lớn, bên trái người kia giống như một tòa thiết tháp giống như, tại Tôn Hàng thấy qua thợ săn bên trong, luận hình thể lớn nhỏ, cũng chỉ có tường sắt một người có thể thắng được hắn, mà bên phải thân thể người nọ liền cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua giống như là một cái còn chưa có bắt đầu phát dục tiểu hài tử. Tại tới trên đường, Dương Kinh liền đã đem hành động lần này hợp tác thợ săn hồ sơ phát cho Tôn Hàng, hai tên thợ săn một nam một nữ, nam tên là Lưu Lý, cũng không có giống đại đa số thợ săn như thế cho mình lên một cái cuồng túm bá khốc điều danh hiệu, mà tên kia nữ thợ săn thì là dùng danh hiệu, gọi là Thủy Tinh Công Chúa. Người là Lưu Lý. Tôn Hàng chỉ cái kia thân cao tiếp cận 3 mét cử hán, tiếp đó vừa nhìn về phía tên kia nhỏ nhắn xinh xắn thợ săn, vậy ngươi hẳn là thủy tinh công chúa rồi. Ngươi nhận lầm người. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thợ săn tháo xuống áo choàng mũ trùm dưới rõ ràng là một trương thanh tú non nớt gương mặt, sắc đẹp tuyệt đối có thể tính là loại kia để ở rồ ba cha xứ nhóm tập thể điên cuồng loại kia cấp bậc, nhưng có một chút tôn hàng có thể xác định, đó là cái nam hải, mà không phải nữ hải. Trong hồ sơ viết rất rõ ràng, thợ săn thủy tinh công chúa giới tính là nữ tính, đường đường chính chính nữ tính, mà không phải những cái kia loạn thất bát tao kiểu chữ tiếng Anh, càng không phải là cái gì máy bay trực thăng vũ trang cùng ổ mạt mua xăm túi. Ta là quỷ vật thợ săn, Lưu Lý. Tiểu nam hải nói. Ngươi là Lưu Lý. Vậy ngươi? Tôn Hàng nhìn về phía một tên khác thân hình khôi ngô thợ săn, nội tâm không khỏi cảm thấy một trận ác hàn, ngài chính là trong truyền thuyết thủy tinh công chúa. Rất nhiều người lần đầu tiên nghe được danh hiệu của ta lúc, đều rất khó đem cái này danh hiệu cùng ta bản thân hình tượng liên hệ tới, không việc gì, ta đã quen thuộc. Thủy tinh công chúa cũng tháo xuống chính mình mũ trùm, ngữ khí hiền hòa nói. Có sao nói vậy, dựa theo người bình thường thẩm mỹ đến xem, chỉ xem khuôn mặt mà nói, thủy tinh công chúa kỳ thật dáng dấp khá đẹp. Chẳng qua là khi viên này đầu chứa ở như thế một thân thể trên thời điểm, loại kia cực hạn tương phản, đều sẽ làm người ta sinh ra một tia không chân thật cảm giác. Đều do thang máy, tốc độ thang máy quá nhanh. Tôn Hàng lúc này bấy nổi, Dương chủ nhiệm đem các ngươi hồ sơ phát cho ta, ta chỉ tới kịp xem một cái tên cùng giới tính, phía sau cũng còn chưa kịp xem, thang máy đã đến. Không có việc gì. So với Lưu Lý loại kia người sống chớ gần cao lạnh thái độ, thủy tinh công chúa ngược lại là lộ ra rất dễ nói chuyện, ta cái này danh hiệu là anh ta giúp ta lấp, ta về sau muốn thay đổi tới, nhưng là trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra tốt hơn danh hiệu, chuyện này liền gác lại. Để cho tiện, ngươi trực tiếp gọi ta thủy tinh là được rồi. Ta ngược lại thật ra nghĩ đến một cái rất thích hợp danh hiệu của ngươi. Tôn Hàng đột nhiên linh quang lóe lên, nói: "Có phải hay không Kim Công Baby?" Thủy Tinh hỏi: "Làm sao ngươi biết?" Tôn Hàng trong lòng không nhịn được nói thầm, chẳng lẽ vị này Thủy Tinh công chúa năng lực cũng là độc tâm? Bởi vì ta ca ngay từ đầu muốn cho ta lấp chính là cái này danh hiệu, nhưng là tại ghi vào tin tức thời điểm phát hiện cái này danh hiệu đã có người dùng qua, liền đổi thành Thủy Tinh công chúa. Thủy Tinh nói: "Loại này danh hiệu đều có người dùng?" Tôn Hàng thoáng có chút kinh ngạc. "Ừm, mà lại tên thợ săn kia đã thử trận. Mặc dù không có minh xác quy định bỏ mình thợ săn danh hiệu có thể hay không thu về lại lợi dụng, nhưng anh của ta nói làm như vậy không quá may mắn, liền đổi một cái." Tôn Hàng đột nhiên nhớ tới Trúc Long cái này danh hiệu chính là bọn hắn mạch này đời đời truyền lại, tựa hồ cũng không có cái gì may mắn điểm xấu thuyết pháp đi. "Danh hiệu sự tình các ngươi có thể chậm rãi trò chuyện." Một bên Lưu Lý đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn, hiện tại cũng không cần lãng phí quý giá nhiệm vụ thời gian. "Lên trước máy bay đi, sự tình khác trên đường nói." Thủy Tinh nói, nàng dẫn đầu xoay người chui vào khoang máy bay, lấy nàng hình thể tại bộ này máy bay trực thăng trong buồng phi cơ căn bản không có cách nào đứng thẳng, nhất định phải toàn bộ hành trình thân người cong lại. Dù vậy, đỉnh đầu của nàng vẫn như cũ là chăm chú sát bên khoang máy bay nóc hầm. "Đi." Tôn Hàng cùng Lưu Lý cũng cùng nhau chui vào khoang máy bay. Ba cái máy bay trực thăng đồng thời cất cánh, ngoại trừ Tôn Hàng bọn hắn ngồi bộ này máy bay trực thăng bên ngoài, mặt khác hai khung trên trực thăng còn kèm theo một chi tinh nhuệ tiểu đội đặc chủng cùng một đống lớn tinh vi lại đắt đỏ giám sát dụng cụ. "Nói đến, ta có thể hỏi một chuyện không?" Tôn Hàng nhìn xem Thủy Tinh, hỏi. "Xin hỏi, ca của ngươi là ai?" Tư duy thăm dò năng lực tại đối người lây bệnh sử dụng thời điểm, đối phương sẽ có rất rõ ràng cảm giác khó chịu, bởi vậy tại không tất yếu dưới tình huống, Tôn Hàng là sẽ không đối người lây bệnh sử dụng độc tâm thuật. Nhưng không biết vì cái gì, hắn trong tiềm thức luôn cảm thấy vị này Thủy Tinh công chúa Kaka hẳn là một cái chính mình người quen biết. "Tường sát." Thủy Tinh công chúa hồi đáp. "Thật đúng là." Tôn Hàng trong lòng nhịn không được nhả ránh một câu, không nghĩ tới Tường sát như vậy một cái ăn nói có ý tứ ra hỏa, tại đối mặt muội muội của mình lúc, lại còn có như thế ác thú vị một mặt. Bất quá nói đi thì nói lại, liền hai người này hình thể đến xem, đích thật là thân sinh huynh muội, cũng không biết cha mẹ của bọn hắn đến tột cùng hình dạng thế nào. Sẽ không phải gia tộc bọn họ mỗi người đều lớn lên như thế khôi ngô a? "Ngươi mới vừa nói, ngươi chưa kịp xem chúng ta hồ sơ, đúng không?" Ngồi tại Tôn Hàng đối diện Lưu Lý lạnh băng băng nói, "Thừa dịp thời gian này, chúng ta vừa vặn lẫn nhau cáo chi một thoáng năng lực của mình, ở sau đó trong một đoạn thời gian, ta cũng có thể căn cứ năng lực của các ngươi đặc điểm, cho các ngươi đo thân mà làm hành động quy hoạch. Nghe ngươi tiểu nói này, ngươi thuộc về loại kiêm lưu trí hình tợ săn rồi." Tôn Hàng nhìn về phía Lưu Lý. "Ừm." Lưu Lý mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, "Ta lây nhiễm tế bào nhân về sau, phát sinh biến dị bộ vị là đại não, trí thông minh của ta trình độ đại khái tại 220 đến 230 ở giữa, đồng thời ta còn có thể chủ động mở ra quá tải hình thức trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được đồng đẳng với cấp độ nhập môn siêu máy tính tính toán năng lực. Ta bản thân không có bất kỳ cái gì năng lực chiến đấu, bởi vậy ta cần các ngươi tận khả năng bảo hộ an toàn của ta." "Trí thông minh 230. Vậy ngươi quả thực là thần đồng a." Thủy Tinh công chúa nhịn không được cảm thán nói. "Ta không phải tiểu hài tử." Lưu Lý lông mày cau lại, "Ta năm nay đã 29 tuổi. Tại đầu góc của ta đã bị tế bào nhân lây nhiễm dẫn đến biến dị về sau, thân thể của ta liền không còn bài tiết chất kích thích sinh trưởng, ta hình thể vẫn bảo trì tại trạng thái này, gần 20 năm cũng không hề biến hóa qua." Ngay lúc này, Tôn Hàng điện thoại đột nhiên nhận được một đầu tin tức. Tin tức là Dương Khinh phát tới, nội dung cũng rất đơn giản, tuyệt đối không nên tại Lưu Lý trước mặt nâng lên người lùn chữ này, đây là hắn tuyệt đối cấm khu, tại hắn lúc đi học, đã từng bởi vì đồng học đã cười nhạo hắn là người lùn mà giết qua người. Tôn Hàng nhìn Lưu Lý một chút, tiếp đó yên lặng xóa bỏ tin nhắn. Dương Khinh rất hiển nhiên là lo lắng Tôn Hàng ngoài miệng không có giữ cửa, nói lung tung đem đồng đội cho làm phát bực, mới có thể cố ý gửi tin tức tới. Thiên phủ thành quỷ vật sở nghiên cứu, an toàn phòng. Dương Kinh A, ngươi biết ngươi vừa mới cử động như cái gì sao? Tống Nhã Dung vừa ăn vừa pha tốt mì tôm, vừa cười nói. Như cái gì? Dương Kinh nhìn nàng một cái, hỏi. Giống như một cái vì chính mình lịch ngậm gây sự hùng hài tử sử dụng nát tâm mẹ già. Tống Nhã Dung nói. Trên trực thăng. Thật có lỗi a, ta không biết việc này. Thủy Tinh công chúa một mặt thành khẩn hướng Lưu Lý xin lỗi. Tôn Hàng cảm thấy cô nương này tính cách hoàn toàn chính xác rất tốt, nếu như không phải hình thể quá mức kinh người, đại khái sẽ có rất nhiều khác phái người theo đuổi a. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ít người có lẽ liền tốt cái này miệng. Không có việc gì, ta nói xong, đến phiên ngươi. Lưu Lý đối Thủy Tinh công chúa nói. Ta à? Năng lực của ta nhưng thật ra là bắt nguồn từ gia tộc, Xuân Minh Thành bên kia rất nhiều người đều biết, chỉ tiếc, ta so với anh ta kém xa, làm 2 năm thợ săn, đến bây giờ cũng còn không phải cấp bậc thợ săn. Thủy Tinh công chúa có chút ngượng ngùng nói. Gia tộc? Thợ săn gia tộc? Tôn Hàng trong lòng hơi động. Chẳng lẽ nàng cùng Tường Sắt Tế Bảo Nhân cũng thuộc về loại kia có thể di chuyển loại hình, mà lại không giống trúc long như thế, chỉ có thể đồng thời tồn tại một vị trúc long mà là có thể khai chi tán diệp, dùng nhân loại có tính sinh sôi phương thức sản xuất hàng loạt thợ săn, thợ săn gia tộc. Ta nghe nói qua. Lưu Lý nhẹ gật đầu, đáy mắt cũng toát ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc. Gia tộc bọn ta lây Tế Bảo Nhân bắt nguồn từ quỷ vật Titan, bởi vậy chúng ta bộ tộc này cũng được xưng chi vì người khổng lồ Titan gia tộc. Titan Tế Bảo Nhân là đã biết quỷ vật Tế Bảo Nhân bên trong cùng nhân loại độ phù hợp tốt nhất mấy loại một trong, nhưng không biết vì cái gì Titan Tế Bảo Nhân không cách nào thông qua trực tiếp tấy ghép đến sản xuất hàng loạt thợ săn, chỉ có thông qua huyết mạch tương truyền phương thức tạo ra mới người lây bệnh, nó lây nhiễm tiến trình mới có thể dài kỳ bảo trì ổn định. Thủy Tinh công chúa nói. Nói như vậy, Titan Tế Bảo Nhân cũng không phải là cùng nhân loại độ phù hợp tốt, nó chỉ là cùng các ngươi bộ tộc này huyết mạch độ phù hợp tốt. Tôn Hằng nói. Nói không chừng các ngươi chính là thần thoại Hy Lạp bên trong Titan thần tộc lưu lạc ở nhân gian hậu duệ đâu. Ta đây cũng không biết. Đến mức năng lực của ta, kỳ thật cùng anh ta không sai biệt lắm, nhưng là cường độ muốn so hắn thấp nhiều cái cấp bậc. Ta có thể để cho thân thể một bộ phận kết tinh cứng lại, cũng có thể tại bên ngoài cơ thể tạo ra kết tinh chất liệu đồ phòng ngự cùng vũ khí. Nhưng kết tinh độ cứng không cao, thang độ cứng mọt mới chỉ có cấp 7, cùng thạch anh một cái cấp bậc, cho nên anh ta mới có thể cho ta lấy Thủy Tinh công chúa như thế một cái danh hiệu. Thủy Tinh công chúa nói, kỳ thật dù là không có kết tinh hóa năng lực, chỉ bằng vào ngươi cái này hình thể cùng lực lượng cơ thể, đoán chừng đều có thể nện vỡ không ít quỷ vật đầu chó. Tôn Hằng nói, anh ta cũng là nói như vậy. Thủy Tinh công chúa có chút ngượng ngùng cười cười, hắn nói ta kết tinh hóa quá mức yếu ớt, không chịu nổi một kích, còn không bằng trực tiếp cho ta phối một bộ dùng đặc thù hợp kim rèn đúc động lực thiết giáp, vật kia độ cứng muốn so ta kết tinh hộ giáp cao hơn. Ca của ngươi là đúng, tại cùng quỷ vật chiến đấu bên trong, thang độ cứng mọt cấp 7 độ phòng ngự kém xa quân dụng cơ giáp hợp lại bọc thép, ngươi không nên nghĩ đến trực tiếp dùng năng lực của mình đi chiến đấu, mà là hẳn là nghĩ biện pháp đem năng lực cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp lại, dạng này mới có thể đem tự thân chiến lược tối đại hóa. Lưu Lý nhẹ gật đầu, nói: "Hắc hắc, kỳ thật ta trang bị ngay tại máy bay trực thăng phía sau nơi chứa hàng." Thủy Tinh công chúa nói. Tôn Hàng lúc này mới ý thức tới bọn hắn bộ này máy bay trực thăng khoang máy bay không gian có chút ít, rõ ràng đều là cùng một loại hình trực thăng vận tải, vừa trên bộ kia máy bay trực thăng kèm theo trọn vẹn hơn 20 tên binh sĩ, mà bọn hắn cái này trong buồng phi cơ vẹn vẹn chỉ là ngồi 3 người, không gian liền đã có chút giật gấu ba bay. Hóa ra là khoang máy bay không gian đều đã bị ngăn cách đi ra khoang chứa hàng cho chiếm rơi mất. "Tốt rồi, ta cùng Thủy Tinh năng lực đều nói, vậy còn ngươi?" Lưu Lý nhìn về phía Tôn Hàng, "Ta vừa mới thử tra xét ngươi tác chiến ghi chép, nhưng hệ thống lại nhắc nhở ta, quyền hạn không đủ." Thủy Tinh công chúa cũng nhìn về phía Tôn Hàng, thanh tịnh trong con ngươi tràn ngập hiếu kỳ. "Ta, nếu như năng lực của ngươi liên quan đến một ít trọng yếu bí mật, vậy ngươi không nói cũng không được gì." Lưu Lý lạnh lùng nói, "Nhưng cứ như vậy, chúng ta khả năng không cách nào cùng ngươi tiến hành phối hợp. Kỳ thật cũng không có gì tốt bảo mật, lây nhiễm ta quỷ vật là thao thiết." "Thao thiết?" Lưu Lý khỏe mắt bỗng nhiên nhảy một cái, "Không phải nói thao thiết tế bào nhân loại không cách nào lây nhiễm à?" Tôn Hàng còn chưa kịp nói tiếp, Lưu Lý lại chính mình phủ định chính mình, "Không đúng, không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc quỷ vật, có lẽ ngươi là một cái lệ riêng, ngươi xuất hiện liền mang ý nghĩa chúng ta đối với thao thiết cái này một quỷ vật nhận biết nhất định phải tiến hành từ đầu đến đuôi sửa." "Ân, ta đại khái hiểu vì cái gì hồ sơ của ngươi giữ bí mật đẳng cấp sẽ cao như vậy." "Thao thiết? Thao thiết năng lực là cái gì a?" Thủy Tinh công chúa đối với quỷ vật hiểu rõ không bằng Lưu Lý, "Ta chỉ biết là Hạ Châu cổ đại trong thần thoại, thao thiết tựa như là một loại thần thú tới." "Là thôn vệ." Lưu Lý thay Tôn Hàng hồi đáp, hắn ngược lại ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tôn Hàng, "Ta biết trực tiếp hỏi ngươi thôn vệ qua nào quỷ vật ngươi khẳng định là sẽ không trả lời, mà ngươi những cái kia ẩn tàng át chủ bài ngươi cũng sẽ không dễ dàng khiến người khác biết. Vậy dạng này đi, ngươi đến nói cho ta, ngươi có nào năng lực tin tức là nguyện ý cùng chúng ta cùng hưởng, ta sẽ căn cứ những tin tức này chế định tiếp xuống hành động quy hoạch. Có thể nói cho các ngươi biết năng lực a?" "Cái kia hầu như đều có thể nói đi." Tôn Hàng đánh một ngón tay vang, thái thuế sợi nấm từ đầu ngón tay xung ra, bọc tại trên cổ tay thể lỏng kim loại vòng tay cũng hóa thành một thanh phi nhận, trước mặt Tôn Hàng xoay tít đi lòng vòng. "Đây là thái thuế sợi nấm, cụ thể năng lực ngươi trực tiếp tại trong kho tài liệu tra thái thuế liền biết, cái đồ chơi này hẳn không phải là bảo mật. Mặt khác, ta còn có thao túng kim loại năng lực, có thể đem kim loại tùy ý tạo hình, cũng có thể tặng cho kim loại thực hiện một cái phản trọng lực MFF, để nó trôi lơ lửng trên không trung." "À đúng, quỷ như ngươi biết không? Số thứ tự C7 quỷ." Lưu Lý con ngươi lập tức phóng đại non nửa vòng, "Ngươi chỉ là Đông Nam duyên hải phát hiện cố kia cự thú hải cốt sao?" "Đúng, ta hấp thu một phần nhỏ quỷ nhu có thủy, bởi vậy ta còn có thể khống chế lôi điện cùng thời tiết, còn có thể mượn nhờ điện từ trường cho vật thể gia tốc. Ta bình thường đều là dùng đến cho chính mình làm đi đường kỹ năng dùng, bất quá bây giờ khống chế còn không thuần thục, có đôi khi hãm không được xe. Tôn Hằng nói, thao thiết, vậy mà có thể thôn vệ quỷ nhu tế bảo nhân. Lưu Lý trong mắt tràn ngập hoài nghi nhân sinh bốn chữ lớn, hắn lại lần nữa đánh giá Tôn Hằng một lần, ngươi thật không phải là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Chương 413, ta suy nghĩ có thể làm chương 413, ta suy nghĩ có thể làm không có nha. Ta mặc dù không thế nào thích đồng đội giấu giếm thực lực chân thật của mình, nhưng ta đang ghét hơn những cái kia thích quyết đại năng lực chính mình người, bởi vì cái sau là thật sẽ hại chết người. Lưu Lý cao mày nói, nếu như ngươi không tin mà nói, ngươi có thể đem ta làm một bạch bản thợ săn. Tôn Hằng một mặt thờ ơ nói, dù sao ta không có ý kiến. Ta không phải ý tứ này. Ta chỉ là muốn hướng ngươi xác nhận, năng lực của ngươi đến tột cùng có thể đạt tới loại trình độ nào. Lưu Lý nói, liền lấy điện từ gia tốc mà nói, thông qua loại năng lực này đến tiến hành di động, ngươi tốc độ nhanh nhất có thể đạt tới mấy lần vận tốc âm thanh. Ta cũng chưa thử qua ải, nếu không hiện tại thử một chút. Tôn Hằng nhìn thoáng qua khoang máy bay bên ngoài, hiện tại máy bay trực thăng đã bay đến Thiên Phủ thành vùng ngoại thành, phía dưới mơ hồ có thể trông thấy một mảnh thấp bé nhà trệt, bởi vì điện lực cung ứng khẩn trương, chỉ có những cái kia chủ yếu con đường đèn đường sáng rỡ, tuyệt đại bộ phận quảng trường đều biến mất tại một vùng tăm tối bên trong. Lưu Lý nhìn chằm chằm Tôn Hằng trọn vẹn nửa phút, cuối cùng vẫn là lắc đầu, được rồi. Máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh, không đến 5 phút, Thiên Phủ thành đèn đuốc liền đã bị xa xa bị quăng tại đằng sau, lại hướng phía trước, chính là cái kia từng vòng vây quanh Thiên Phủ thành trọng loan trồng trướng sơn mạch, cùng với u ám liên miên tầng mây. Chỉ mệ dạ số 17 xung quanh dưới khu vực mưa không thuộc về tự nhiên mưa xuống, mà là một loại từ chỉ mệ dạ số 17 thả ra lượng nhiệt thải ra làm chủ yếu khu động lực phạm vi nhỏ tự thể nước hệ thống tuần hoàn, cùng tự nhiên hình thành mây mưa so sánh, cái này nước hệ thống tuần hoàn đỉnh chót muốn thấp hơn, chỉ có không đến 2000 mét cao. Lưu Lý trên đầu gối đặt vào một đài laptop, máy vi tính một bên có tận mấy cái dây cắp cùng một đài nhét vào chỗ ngồi dưới đáy thiết bị tương liên, thiết bị hướng phía ngoài cái này một bên có đại lượng đỏ đỏ xanh xanh đèn chỉ thị ngay tại điên cuồng lóe ra. Chúng ta bây giờ độ cao là 1800 mét, chờ đến chúng ta tiếp cận hạn chế khu vực về sau, ta sẽ để cho máy bay trực thăng độ cao lên cao đến 2200 m. Lưu Lý tiếp tục nói, cái kia độ cao chúng ta đem sẽ không nhận nước mưa ảnh hưởng, phóng xạ cường độ cũng cơ hồ có thể không cần tính, các ngươi sẽ tại số 1 lô cốt ngay phía trên hoàn thành sau cùng chỉnh bị, tiếp đó thẳng đứng công hàng, xuyên qua mây mưa, trực tiếp đến số 1 lô cốt. Cứ như vậy trực tiếp nhảy đi xuống. Thủy Tinh công chúa nhịn không được hỏi. Dĩ nhiên không phải, tại các ngươi tiến hành chỉnh bị thời điểm, ta lại phái máy bay không người lái cùng người máy trước một bước đối số 1 lô cốt tiến hành thăm dò. Lưu Lý nói, nhưng ở đi qua trong vòng 2 canh giờ, số 1 lô cốt chỗ khu vực phóng xạ cường độ thẳng tắp lên cao, điện ly quấy nhiễu càng là tăng cường gần 100 lần, đây đối với máy bay không người lái loại này tinh vi thiết bị điện tử là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng. Vấn đề này ta hẳn là có thể giải quyết. Tôn Hằng đột nhiên nói. Giải quyết? Ngươi là chỉ ngăn cách điện ly quấy nhiễu thủ đoạn a? Lưu Lý hơi nghi hoặc một chút, chúng ta lần này mang theo 4 chiếc máy bay không người lái toàn bộ đều gắn thêm phóng xạ bảo hộ cùng tín hiệu tăng cường mô đủ lệ, đây đã là hiện hữu kỹ thuật cải tạo hạn mức cao nhất, nếu như lại ngoài định mức trang bị thêm đồ vật đi lên mà nói, máy bay không người lái trọng lượng liền muốn vượt qua động cơ có khả năng gánh chịu mức cực hạn. Càng đừng đề cập là tại loại này đặc biệt lớn mưa to khí trời ác liệt bên trong sử dụng, nếu như cái này 4 chiếc máy bay không người lái rơi vỡ mà nói, chúng ta liền thật là hai mắt sở một cái mù. Ngoại trừ 4 chiếc máy bay không người lái bên ngoài, bọn hắn còn mang theo 16 đài quân dùng người máy, nhưng muốn khống chế từ xa những người máy này, nhất định phải dùng máy bay không người lái trên không trung dựng tín hiệu cầu đối. Bằng không dùng hạn chế khu vực bên trong quá yếu nhiều cường độ, người máy chỉ cần rời đi máy bay trực thăng mấy trăm mét xa, khống chế thiết bị kết nối bên này tín hiệu liền sẽ mất đi đến sạch sẽ. Người đem máy bay không người lái lấy tới để cho ta nhìn xem. Tôn Hằng nói. Lưu Lý mặc dù trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là từ kế bên kéo đến đây một cái kim loại hộp, từ bên trong lấy ra một trận máy bay không người lái đưa cho Tôn Hằng. Đây là một trận từ Vân đỉnh khoa kỹ thiết kế sinh sản XLR05 hình hạng nhẹ quân dụng trinh sát máy bay không người lái. Bộ này máy bay không người lái xuất xưởng trọng lượng bẹn bẹn có 3.75 kg, nhưng hiện trong tay Tôn Hằng nâng cái đồ chơi này, trọng lượng nói ít cũng tại 10 cân trên dưới. Máy bay không người lái mặt ngoài màu gỉ sét sắc ngụy trang đã bị toàn bộ rửa đi, thay vào đó là một tầng kháng phóng xạ sơn phủ, tại những cái kia trọng yếu bộ vị còn dán mấy tầng sáng long lanh nó bạc, nhìn qua tựa như là từng khối đánh vào phía trên miếng vá đồng dạng. Nội trí dây hẹn bẹn cũng bị đổi thành bên ngoài đưa. Nói là dây hẹn bẹn, nhìn qua càng giống là một cây thô ngắn chạy cán bột, tại chạy cán bột đỉnh thì là một cái dùng rất nhiều tơ kim loại chế thành hải quỳ hình dạng thu phát đầu. Phối hợp dưới đáy chạy cán bột, Tôn Hằng ngược lại cảm thấy cái đồ chơi này càng giống là một kiện phòng bếp dụng cụ mà không phải máy bay không người lái ăn ken chảo. Bộ này máy bay không người lái đã tiến hành đặc hóa cải tiến, hiện tại trọng lượng là 5.19 kg. Lưu Lý nói, mặc dù nó phân phối 4 đài NVR03 hình điện cơ có thể cung cấp lớn nhất 12 kg thăng lực, nhưng cân nhắc đến sử dụng hoàn cảnh, cơ thể trọng lượng vượt qua 5.5 kg về sau, rơi vỡ xác suất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cho nên nó cải tiến không gian đã bị áp xúc đến cực hạn, ngươi ý định làm sao tiến một bước cải tiến? Nói cách khác, cần giải quyết vấn đề cũng chỉ có 2 cái. Tôn Hằng nhìn Lưu Lý một chút, một vấn đề là phóng xạ đối với máy bay không người lái nội bộ tinh vi điện tử thiết bị ảnh hưởng, còn có một cái chính là tín hiệu cái nhiễu, đúng không? Đúng. Lưu Lý gật đầu. Vậy đơn giản. Vừa dứt lời, Tôn Hằng trực tiếp đem cái kia chảy cán bột từ máy bay không người lái trên cứng rắn nổ xuống. Ngươi? Lưu Lý lập tức giật mình, chúng ta vốn là chỉ có 4 chiếc máy bay không người lái. Ngươi lại còn. Đừng nóng nội nha. Tôn Hàng vừa nói, một bên lại đem dán tại máy bay không người lái mặt ngoài những cái kia nhôm bạc đều bóc xuống dưới, bóc xong nhôm bạc về sau, hắn lại từ trong lòng bàn tay biến ra một cây tiểu đao, cắt một tiếng cậy mở máy bay không người lái sát ngoài. Lưu Lý không còn lên tiếng, mà là cứ như vậy mà không thay đổi nhìn xem Tôn Hàng động tác, hắn thấy, dù sao bộ này máy bay không người lái cũng đã bị Tôn Hàng làm hỏng, cùng nó cùng đối phương tranh luận một chút đã không có ý nghĩa sự tình, chẳng bằng xem hắn còn có thể cho mình biến ra hoa dạng gì tới. Máy bay không người lái sát ngoài áp dụng là cao phân tử tụ hợp vật liệu, loại này danh từ nghe vào to lớn đồ sộ, nhưng đổi thành một cái khác gọi là pháp liền lộ ra rất bình thường, nhựa tơ latit. Bất quá đồng dạng là nhựa tơ latit, phối phương khác biệt nhựa tơ latit, tính năng cùng giá cả cũng ngày đêm khác biệt, giống như máy bay không người lái sát ngoài dùng loại này nhựa tơ latit, tại trọng lượng cực nhẹ dưới tình huống, còn có không thua gì kim loại cường độ, đồng thời cũng không giống sợi cắt bòn vật liệu như thế chỉ đối đặc biệt phương hướng lực lượng có cực mạnh cương tính. Tôn Hàng thử trong tay nặn nặn tháo ra nhựa tơ latit sát ngoài, đang phát sinh biến hình về sau, cái này sát ngoài đúng là trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng, mà vật liệu bản thân cũng không có sinh ra giống như là kẽ nứt hoặc là ứng lực trắng bệnh các loại hiện tượng. Tài liệu này không sai. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, sau đó đem tháo ra sát ngoài ném tới một bên. Một cỗ thể lỏng kim loại lưu chậm rãi kéo dài tới đến, đem mở ra sát ngoài máy bay không người lái chủ thể bao vây lại, không đầy một lát, tầng một cùng bọt khí một dạng mỏng trong suốt kim loại bạc sắc liền thay thế máy bay không người lái ban đầu sát ngoài. Tại ánh đèn chiếu xuống, tầng này kim loại bạc sắc thượng lưu động lên ngũ thải ban lan quang trạch, nhìn qua liền giống như một kiện lưu ly nung tác phẩm nghệ thuật giống như. Không chỉ có như thế, xuyên thấu qua tầng này trong suốt kim loại bạc sắc, còn có thể nhìn thấy nội bộ tinh vi máy móc kết cấu cùng điện tử thiết bị, đem nghệ thuật vẻ đẹp cùng khoa học kỹ thuật vẻ đẹp dùng một loại thập phần vi diệu phương thức dung hợp ở cùng nhau. Không chỉ có là sắc ngoài đổi một cái, liền liền máy bay không người lái cánh quạt lá cùng truyền lực trục lên, cũng đều dắt lên một tầng độ dày cơ hồ có thể không cần tính kim loại màng mỏng. Đến mức dây anten, thì là từ 4 cái trực tiếp từ vỏ ngoài dài ra kim loại châm dài thay thế, mỗi một cây châm dài nội bộ đều có đại lượng tinh mịn tổ ong kết cấu. Lưu Lý rất khó tưởng tượng, như thế tinh vi cấu tạo. Đúng là tên trước mắt này tại ngắn ngủi một phút về sau không tá trợ bất luận cái gì thiết bị cùng công cụ, thuần tay trả sát ra. Cái này chẳng lẽ chính là hắn vừa mới nói. Thao túng kim loại năng lực. Tốt rồi. Tôn Hàng vỗ tay một cái, dạng này hẳn là được rồi. Kỳ thật trọng lượng vấn đề này lúc đầu rất tốt giải quyết, ta chỉ cần cho nó tăng thêm một cái phản trọng lực MUFF là được, nhưng vấn đề là cứ như vậy, bộ này máy bay không người lái chỉ sợ cũng muốn biến thành đồ vật loại quỷ vật. Có sao nói vậy, tại không sử dụng tế bào nhân năng lực tình huống, muốn đổi thành dạng này, hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Người xác định bộ này máy bay không người lái có thể chống cự phóng xạ cùng cái nhiễu. Ta suy nghĩ có thể làm. Tôn Hàng đối Lưu Lý so một cái ngón tay cái, dù sao đợi lát nữa thử một chút thì biết. Lưu Lý một mặt đờ đẫn gật gật đầu, bưng lấy bộ này tác phẩm nghệ thuật giống như máy bay không người lái, cẩn thận từng ly từng tí thả lại trong hộp. Không cần cẩn thận như vậy, thứ này nhìn qua yếu ớt, trên thực tế nhịn chấn cực kỳ, ngươi bây giờ vung lên búa lớn để nó, cũng không cách nào tại nó mặt ngoài đập ra mấy cái hô tới. Tôn Hàng nói, ngươi là làm sao làm được? Ngươi muốn ta giải thích trong này nguyên lý vậy thì có điểm ép buộc. Ta chỉ là đem những kim loại này vật liệu áp xúc về sau, tại tạo hình thời điểm, hướng trong đó tăng thêm một ít phương hướng lực lượng, để bọn chúng lẫn nhau chèo chống. Tôn Hàng gãi đầu một cái, trực tiếp bắt đầu địa chuyện. Cụ thể làm sao làm được, hắn đương nhiên cũng không biết. Tâm tưởng sự thành năng lực liền giống như một cái mở đục hộp đen. Tôn Hàng chỉ là đem nhu cầu của mình từ hộp đen một mặt đưa vào, chỉ cần Tôn Hàng thanh mạ nạ có thể gánh vác lên hộp đen vận hành lúc tiêu hao, từ hộp đen một chỗ khác rơi ra ngoài, dĩ nhiên chính là có thể thỏa mãn Tôn Hàng ngay từ đầu chỗ đưa vào nhu cầu đồ vật. Đến mức ở giữa quá trình này, đừng hỏi, hỏi cũng không biết. Ngươi là chỉ tài liệu nội bộ ứng lực. Lưu Lý một mặt cổ quái đánh giá đã bị Tôn Hàng cải tạo qua máy bay không người lái, không đúng. Ứng lực loại này nhân tố, thiết kế máy bay không người lái công trình sư cũng tương tự sẽ cân nhắc tiến hành, dựa vào ứng lực là không thể nào cung cấp viễn siêu vật liệu tự thân cực hạn cường độ. Ngươi thực không có đem quỷ vật tế bào nhân cắm vào bộ này máy bay không người lái sao? Nếu như có thể trực tiếp đem nó cải tạo thành quỷ vật mà nói, vậy liền không có phiền toái như vậy. Tôn Hàng nói. Ngay tại Lưu Lý còn muốn hỏi thứ gì thời điểm, phi công âm thanh đột nhiên tại trong buồng phi cơ vang lên, báo cáo trưởng quan, chúng ta đã đến dự định khu vực. Trước mắt chính lơ lửng tại số 1 lô cốt trên không, độ cao tương đối 2187m. Đến. Lưu Lý nhẹ gật đầu, các đơn vị dựa theo kế hoạch đã định, tiến hành một lần cuối cùng trang bị kiểm tra, ta sẽ căn cứ máy bay không người lái cùng người máy thăm dò kết quả, chế định tiếp xuống kỹ càng kế hoạch hành động. Lưu Lý nhìn Tôn Hàng một chút, nói ra, nghiệm chứng ngươi cải tạo qua máy bay không người lái thời điểm đến. Lưu Lý không có một lần tính thả ra 4 chiếc máy bay không người lái, mà là thả ra 2 khung máy bay không người lái. Một trận là từ sở nghiên cứu bên trong mang ra nguyên si không động cải tiến bản XLR05, một cái khác cái thì là trải qua Tôn Hàng bạo đổi cực hạn nhẹ định lượng trong suốt sắc ngoài XLR05. Hai khung máy bay không người lái xoáy dương cánh mở, cơ hồ là đồng thời từ trong buồng phi cơ bay ra ngoài, chỉ vào phía dưới trong tầng mây. Lưu Lý nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, không nói một lời. Nương theo lấy khoảng cách kéo xa, hai khung máy bay không người lái tín hiệu cường độ đều đang giảm xuống, nhưng so sánh phía dưới, trải qua Tôn Hàng cải tiến máy bay không người lái tín hiệu hạ xuống biên độ cơ hồ có thể không cần tính. Máy bay không người lái bây giờ cách máy bay trực thăng đại khái là 300 mét khoảng cách, nguyên trang bộ kia máy bay không người lái tín hiệu cường độ đã không đủ 50, cái này Lưu Lý ban đầu kết quả tính toán không sai biệt lắm, 2000 mét độ cao, 4 chiếc máy bay không người lái,
vừa vặn cách mỗi 400 mét khoảng cách một trận, miễn cưỡng có thể dựng lên một tòa từ mặt đất đến máy bay trực thăng tín hiệu cầu đối. Nhưng bây giờ, kế hoạch này tựa hồ có thể đã bị vứt bỏ rơi mất. Tôn Hàng đã sửa chữa lại bộ kia máy bay không người lái, hiện tại tín hiệu cường độ còn có thể bảo trì tại 90 trở lên. Cứ việc tín hiệu cường độ suy giảm biên độ không phải là tuyệt tính, nhưng dùng cái này cường độ, coi như trực tiếp đem bộ này máy bay không người lái hạ xuống mặt đất lên, trên trực thăng lưu lý vẫn như cũ có thể tiếp thu được máy bay không người lái tín hiệu. Thế mà thật có hiệu quả. Tôn Hàng liếc qua màn ảnh máy vi tính, nhỏ giọng thầm thì nói: "Chẳng lẽ chính ngươi đều không có nắm chắc?" Thủy Tinh công chúa hơi kinh ngạc mà hỏi thăm: "Ta chỉ nói ta suy nghĩ có thể làm, nhưng ta không có cam đoan nhất định có thể làm a." Tôn Hàng dùng đương nhiên ngữ khí nói: "Tiến tĩnh, lập tức liền muốn đột phá tầng mây." Lưu Ly nói: "Số 1 lô cốt hiện tại là cái dạng gì, chúng ta rất nhanh liền có thể thấy được." Đang khi nói chuyện, máy bay không người lái đã chui ra tầng mây, xông vào mưa lớn màn mưa bên trong. Số 1 lô cốt hình dáng đã bị cao phát sáng đường cong rõ ràng rõ ra, chưa từng người máy quay chụp đến trên tấm hình đến xem, số 1 lô cốt ngoại bộ cấu tạo hoàn hảo, cũng không có gặp phải dấu vết hư hại. Nhìn qua giống như không có từng chịu đựng tập kích a. Thủy Tinh công chúa nói: "Lô cốt ngoại bộ hoàn hảo cũng không thể chứng minh không có từng chịu đựng tập kích." Lưu Ly nói: "Máy bay không người lái không có trên mặt đất bảo nội bộ cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh tín hiệu, vậy thì mang ý nghĩa lô cốt bên trong người hoặc là đã toàn bộ bỏ mình, hoặc là cũng đã rời đi nơi này. Tế bào nhân đâu? Có kiểm chắc đến quỷ vật tế bào nhân tần suất sao?" Thủy Tinh công chúa lại hỏi. "Đương nhiên là có." Lưu Ly lắc đầu bất đắc dĩ, bởi vì chỉ mệ dạ số 17 nguyên nhân, hạn chế khu vực bên trong bất kỳ chỗ nào đều có thể kiểm chắc đến quỷ vật tế bào nhân tần suất. Dùng biện pháp này đến tìm kiếm dấu kín quỷ vật, ở chỗ này không làm được. "A, vậy làm sao bây giờ?" "Đưa lên người máy, để người máy tiến vào lô cốt nội bộ." Lưu Ly nói. Chương 414, người máy chương 414, người máy hai cái rơi nhảy dù khoang từ máy bay trực thăng nơi chứa hàng bắn ra đi, trong nháy mắt liền quán xuyên tầng mây cùng màn mưa. Tại sắp cùng mặt đất tiếp xúc một sát na, nhảy dù khoang dưới đáy lập tức phun ra đại lượng bọt biển chất keo, chế tạo ra một mảnh chiều sâu chừng 3 mét giảm sốc ao, nương theo lấy hai tiếng trầm muộn tiếng va đập, hai cái hình trụ tròn nhảy dù khoang vững vàng rơi vào khoảng cách số 1 lô cốt không đến xa 20 mét trên đất trống. Bọt biển chất keo rất nhanh liền thoái biến rơi mất, hai cái nhảy dù khoang cửa khoang lập tức hướng phía dưới mở ra, 16 đài cũng sớm đã tiến vào trạng thái chờ người máy lập tức nối đuôi nhau mà ra. Lần này mang theo 16 máy người toàn bộ đều là quân dụng khoa học kỹ thuật sản phẩm, tổng cộng 8 đài Go74 chân hình máy móc chó, 4 đài H4 hình người trí năng người máy cùng với 4 đài SV03 toàn địa thế nhận máy. Lưu Lý tự nhiên không có khả năng đồng thời khống chế nhiều người máy như vậy, bởi vậy hắn chỉ là chọn chúng một đài H4 là chủ khống thị giác, mặt khác 15 máy người thì là toàn bộ giao cho ai đến khống chế. Số 1 lô cốt đại môn đóng chặt lấy, cũng không nhận được qua công kích dấu hiệu. Lưu Lý khống chế H4 hình người máy đi tới trước cổng chính, nâng lên cánh tay phải, đem ngón trỏ nhắm ngay trên cửa chính chứa mật mã khóa. Người máy ngón trỏ phía trước nắp bảo hộ hướng lên lật lên, đem lộ ra ngoài màu vàng tiếp lời trực tiếp cắm vào mật mã khóa bàn phím kế bên cái danh bên trong. Ngay tại tiếp quản số 1 lô cốt hệ thống an toàn, quyền hạn chuyển giao thất bại. Đang tiến hành 2 lần nếm thử, quyền hạn chuyển giao thất bại. Ngay tại thẩm tra nguyên nhân thất bại. Nguyên nhân đã tra ra, số 1 lô cốt hệ thống an toàn đã bị format, trước mắt lô cốt tất cả phòng ngự cùng giám sát công trình đã đình chỉ vận hành. Như cần lần nữa khởi động lô cốt phòng ngự cùng giám sát công trình, cần cho lô cốt chủ điều khiển máy tính một lần nữa ghi vào một bộ hệ thống an toàn. Lưu Ly đánh bàn phím hai tay dừng lại một lát, tiếp đó nhỏ giọng nói ra, quả nhiên, kiên cố nhất thành lũy đều là từ nội bộ đã bị công phá. Có ý tứ gì? Thủy Tinh công chúa lúc này hỏi. Tại số 1 lô cốt mất liên lạc trong nháy mắt đó, liền có người đem lô cốt hệ thống an toàn cho format, mà có thể làm được chuyện này, cũng chỉ có lô cốt nội bộ đóng giữ nhân viên. Người kia chỉ cần xóa bỏ rơi vài đoạn tầng dưới chốt số hiệu, là có thể đem cả tòa lô cốt biến thành một cái hoàn toàn không để phòng trạng thái. Lưu Lý nói, nhất định là nội bộ nhân viên làm sao? Thủy Tinh công chúa nghi ngờ nói, thế nhưng là ngươi phái một đài người máy xuống dưới, cũng còn không có tiến vào lô cốt, đều có thể nghĩ biện pháp tiếp quản lô cốt hệ thống an toàn, cái này không liền nói rõ lô cốt hệ thống an toàn có thể từ ngoại bộ đã bị công phá sao? Cái này không giống. Lưu Lý lập tức tức sạm mặt lại, ta sở dĩ có thể tiếp quản lô cốt hệ thống an toàn, đó là bởi vì ta lại xuất phát trước, từ quân đội bên kia cầm tới đẳng cấp cao nhất quyền hạn mật chìa. Cái này mật chìa là duy nhất một lần, dùng qua về sau liền sẽ hết hiệu lực, cho nên căn bản không có khả năng đã bị lấy trộm. Ngươi rõ ràng ta ý tứ sao? Nha. Thủy Tinh công chúa cái hiểu cái không gật gật đầu, không biết rõ. Vậy ngươi chỉ cần biết, ngoại trừ ta cùng quân đội những cái tia tướng lãnh cao cấp bên ngoài, là không ai có thể từ ngoại bộ hát xuống đất bảo hệ thống an toàn. Lưu Lý cảm giác sự kiên nhẫn của mình đã gần như cực hạn, xem như một quy cao thợ săn, hắn vẫn luôn hoạn có 10 điểm nghiêm trọng ghét xuân chứng, nếu như một câu đối phương không thể lý giải mà nói, hắn là sẽ rất ít lại giải thích một lần, thậm chí cũng sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt xem. Nhưng cân nhắc đến vị này Thủy Tinh công chúa nắm đấm muốn so đầu của mình còn lớn hơn vài vòng, Lưu Lý tựa như tên của hắn đồng dạng, 10 điểm lý trí lựa chọn từ tâm. Nói đừng nói đến như vậy tuyệt đối. Tôn Hàng đột nhiên chen miệng nói, nếu như là quỷ vật làm mà nói, hết thảy đều có khả năng, không phải sao? Trên lý luận mà nói là như thế này, nhưng ta càng có khuynh hướng là lô cốt nội bộ nhân viên nhận quỷ vật khống chế về sau, chủ động đóng lại hệ thống an toàn. Bằng không, chỉ huy tác chiến bộ không đến nỗi ngay cả một đầu tin cầu cứu đều không thu được. Lưu Lý nói, hệ thống an toàn đã bị format, lô cốt cái kia nặng nề hợp kim cửa lớn tự nhiên cũng đã thành bài trí. Lưu Lý tại trên bàn phím thâu nhập 6 số 0 ban đầu mật mã về sau,
một trận cơ giới hạng nặng cấu kiện hoạt động nặng nề tiếng vang liền thuận người máy 10 âm thiết bị một mực chuyển tới hai nghe của hắn bên trong. Lô cốt cửa lớn từ từ mở ra, hai bên lối đi màu trắng cột đèn dần dần sáng lên. Lưu Lý lấy lại bình tĩnh, cho người máy thâu nhập tiếp tục đi tới chỉ lệnh. Chưa phát hiện người sống sót, chưa phát hiện nhân loại thi hải. Phóng xạ cường độ ở vào an toàn quắc giá trị, dưỡng khí hàm lượng bình thường, không có trong không khí kiểm chắc đến có độc vật chất hoặc là cái khác dị thường thành phần. Lô cốt điện lực cung ứng hệ thống bình thường, cung cấp oxy cùng không ấm hệ thống bình thường. Chưa phát hiện xâm lấn vết tích. Số 8 go 7 máy móc cho tín hiệu mất đi. Trên màn hình mới đột nhiên nhảy ra một nhóm màu đỏ để Lưu Lý cả người nhất thời khẽ run lên, cùng lúc đó, kế bên một cái khác đài laptop trên màn hình cắt chia 15 khối hình tượng trong đó một khối thì là trực tiếp biến thành bông tuyết hình. Các ngươi vừa mới có ai biết, số 8 máy móc cho tín hiệu mất đi trước đó, nó đập tới thứ gì sao? Lưu Lý quay đầu hướng Tôn Hàng cùng Thủy Tinh công chúa hỏi, nhưng hai người đều là lắc đầu. Lưu Lý một mực tại chú ý người máy mang theo các hạng máy truyền cảm truyền về số liệu, cũng không có thời thời khắc khắc chú ý cái khác mấy khối giám sát màn hình, dù sao nếu là những người máy khác phát hiện dị thường, ai sẽ ở trước tiên phát ra cảnh báo, mà không phải giống như bây giờ, không nói tiếng nào tới một cái tín hiệu mất đi. Vậy thì nói rõ, tại số 8 máy móc cho tín hiệu mất đi trước đó, khống chế máy móc cho ai cũng hoàn toàn không có phát giác được bất cứ dị thường nào. Ta không có đi xem những cái kia nhỏ màn hình. Thủy Tinh công chúa nói, ta nhìn chằm chằm vào người trên máy vi tính lớn nhất cái kia giám sát màn hình đang nhìn. Ta ngược lại thật ra liếc về thêm vài lần. Tôn Hằng nói, đáng tiếc không nhìn thấy bất cứ thứ gì, trên một giây đập tới hình tượng đều vẫn là bình thường, một giây sau liền chỉ còn lại đen trắng bông tuyết. Trên thực tế, Tôn Hằng không chỉ có nhìn số 8 máy móc cho hình tượng, hắn còn tại đạn thời gian dưới lặp đi lặp lại xem mỗi một máy người chuyển về tin tức. Nhưng tương tự không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá nói đi thì nói lại, dù hiện tại ai tốc độ phản ứng cùng nhạy cảm trình độ, nếu như Tôn Hằng có thể từ người máy vỗ xuống tới trong tấm hình nhìn thấy trạng huống dị thường, ai cũng sớm đã phát giác được đồng thời hướng Lưu Lý phát ra cảnh báo. Số 8 máy móc chó đã bị phái đi chỗ, là nằm ở dưới đất tầng 2 khu ký túc xá. Lưu Lý khỏe mắt nhảy lên mấy lần, nơi đó vốn là có khả năng nhất tìm tới thi hài chỗ. Hắn lúc đầu muốn nói nơi đó là có khả năng nhất tìm tới người sống sót hoặc là thi hài chỗ, nhưng nghĩ đến máy bay không người lái cùng người máy đối toàn bộ số 1 lô cốt quét nhìn nhiều lần đều không có phát hiện sinh mệnh dấu hiệu, cái kia người sống sót ba chữ này liền có thể trực tiếp xóa đi. Coi như lô cốt bên trong vẫn tồn tại người sống sót vậy chúng nó cũng đã không còn là loài người. Lưu Lý đem bàn phím đẩy sang một bên, 10 ngón trực tiếp tại chạm đến màn hình bên trên thao tác lên, nương theo lấy một trận làm cho người hoa mắt lôi kéo, 6 khối hình ảnh theo dõi đã bị di động đến màn hình chính giữa, đồng thời dập dạp chẳng chỉ hai phản hồi tin tức cũng cơ hồ bao trùm trên màn hình ngoại trừ hình ảnh theo dõi bên ngoài tất cả không gian. Lưu Lý một hơi điều động 6 đài người máy tiến về số 8 máy móc cho tín hiệu cuối cùng truyền về chỗ. Hai đài go 7 hình máy móc cho công cao tinh độ máy dò đi ở trước nhất mở đường, đằng sau thì là đi theo hai đài bưng người máy chuyên dụng súng tự động H4 hình người người máy. Cuối cùng hai đài FV03 toàn địa thế nhạy máy thì là dọc theo hai bên vách tường cùng đỉnh đầu trần nhà bò sát, ba loại khác biệt hình thái người máy tạo thành một cái lập thể thúc đẩy trận hình, chậm rãi hướng về dưới đất tầng 2 khu ký túc xá tới gần. Tìm được. Lưu Lý trầm giọng nói. Số 8 máy móc chó hải cốt xuất hiện ở cái này 6 đài người máy hình ảnh theo dõi bên trong, máy móc chó cơ thể từ đó đã bị một phân thành hai, vết cắt cực kỳ chân nhắn, phản phất như là đã bị laser mở ra đồng dạng. Nhưng là số 1 lô cốt bên trong cũng không có phân phối laser vũ khí. Chú ý góc trên bên phải. Tôn Hàng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở. Lưu Lý còn không có kịp phản ứng, 6 khối hình ảnh theo dõi góc trên bên phải cái kia một khối trong nháy mắt biến thành đen trắng bông tuyết. Lúc này, ai gặp không biết mục tiêu tập kích cảnh cáo mới khoan thai tới chậm. Quên cùng ngươi nói, ta chỉ là hình ảnh theo dõi ở vào góc trên bên phải máy kia người, không phải chỉ người máy góc trên bên phải. Tôn Hàng đội vàng nói bổ sung. Có vua xuống kẻ tập kích hình ảnh sao? Lưu Lý lúc này đem bộ kia đã bị báo phế người máy cuối cùng truyền về hình ảnh điều ra, đem nó chậm thả mười mấy lần về sau, mới nhìn đến một cái bóng đen lấy cực nhanh tốc độ chợt lóe lên, sau đó người máy tín hiệu liền im bặt mà dừng. Hình người quỷ vật. Chẳng lẽ là bị lây nhiễm đóng giữ nhân viên? Lưu Lý cau mày. Không cần đoán, chính nó chạy ra. Tôn Hàng chỉ vào màn hình nói. Kẻ tập kích cũng không tiếp tục giấu kín, mà là trực tiếp đi tới còn lại 5 máy người trong tầm mắt. Miễn cưỡng có thể phân biệt ra được đây là một cái hình người quỷ vật, nó thân thể cùng tứ chi đều là từ tán toái khối thịt hợp lại mà thành, toàn thân cao thấp đều không có làn da, đẫm máu mô liên kết cùng cơ bắp đều như thế bại lộ bên ngoài, có nhiều chỗ thậm chí có thể nhìn thấy bẻ gãy về sau từ trong thịt đâm ra tới màu trắng mảnh xương. Cái này hình người quỷ vật không có đầu, nhưng ở lồng ngực của nó vị trí lại là có mấy mở vỡ vụn mặt mèo mặt người, những người này khuôn mặt cũng cùng quỷ vật thân thể đồng dạng, là từ loạn thành một đoàn đến từ khác biệt cá nhân ngũ quan hợp lại mà thành. Ai rất nhanh liền đem những này vụn vật ngũ quan đều quét nhìn một lần, tiếp đó cho ra kết luận. Những này ngũ quan tất cả đều đến từ số 1 lô cốt đóng giữ nhân viên, không tính thân thể những bộ vị khác quang tính những người này khuôn mặt mà nói, chí ít liền có 16 người tin tức có thể xứng đôi được. Nói cách khác, cái này hình người quỷ vật ít nhất là từ 16 người thi thể hợp lại. Tại cái này hình người quỷ vật trong tay nắm chặt hai thanh sắc bén dao găm. Dao găm mũi nhọn chỗi chạy xuôi một kia giống như vật sống giống như ngân sắc qua mang. Đang cùng hồ sơ trong kho quỷ vật tin tức tiến hành so với hoàn thành, xứng đôi suất 100. Ai âm thanh vang lên, quỷ vật số ID số 1055 ngân sắc răng nanh vì đăng ký trong danh sách quỷ khí quân trang quân dụng, nó đương nhiệm người sử dụng vì Dương Bạch Sương, số 1 lô cốt đóng giữ nhân viên. Quả nhiên, Lưu Lý trầm giọng nói, tất cả người máy, đổi thành tiêu diệt hình thức, mục tiêu không phải nhân loại, không cần thủ hạ lưu tình. Hai đài H4 hình người người máy lúc này bưng lên trong tay súng tự động, không chút do dự đối đứng tại trong thông đạo lúc hình người quỷ vật bóp cò súng, mà đổi thành bên ngoài hai đài FV03 toàn địa thế nện máy thì là tại thân thể hai bên bắn ra hai cái cao tốc xoay tròn sắc bén lưỡi cưa, dán chặt lấy địa thiên trần nhà hướng về hình người quỷ vật bóp tới. Khoảng cách hình người quỷ vật gần nhất con kia máy móc chó thì là trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, nhưng không đợi trên lưng nó xếp chồng thức súng ống triển khai, hình người quỷ vật cũng đã vọt tới nó phụ cận, giơ tay chém xuống, đem cái này máy móc chó cắt thành hai nửa. Tại cường đại tính lực ai phụ trợ xuống, người máy thương pháp hoàn toàn có thể nói là chỉ đâu đánh đó, cường độ viễn siêu nhân loại xương cốt hợp kim khung xương cùng dịch áp giảm sóc hệ thống có thể để xuống ống lực phản chấn cơ hồ không đáng kể. Ai quy tích dự đoán hệ thống thì là có thể thông qua mục tiêu di động quy tích, các vị trí cơ thể biến hóa rất nhỏ đánh giá ra mục tiêu động tác kế tiếp cùng di động đường đi. Cứ việc hình người quỷ vật tốc độ di chuyển nhanh như quỷ mị, nhưng ở đã bị người máy khóa chặt về sau, hai băng đạn vẫn là có vượt qua 7 thành đều đã trúng mục tiêu, đánh cho cái này hình người quỷ vật liên tục lùi về phía sau. Đánh thật hay. Thủy tinh công chúa nhịn không được thấp giọng hô nói, không nghĩ tới những người máy này lại lốt như vậy dùng. Có thể đánh trúng, nhưng không nhất định có thể đánh chết. Lưu Lý ngược lại là còn duy trì tỉnh táo, hình người người máy tiếp tục hỏa lực áp chế, toàn địa thế nện máy từ hai bên bọc đánh, cắt chém cưa đưa vào công suất tăng lên đến lớn nhất ngăn bị, chuẩn bị tách rời quỷ vật. Hai đài hình người người máy trong tay súng tự động áp dụng đều là đặc chế 10mm đường kính toàn uy lực đạn, cái đồ chơi này liền cấp 4 chống đạn cắm tấm cũng đỡ không nổi, chúng mục tiêu nhân loại thân thể mà nói thậm chí có thể trực tiếp đem thân thể người đánh thành hai đoạn, nhưng đánh tại cái này hình người quỷ vật trên thân, nhưng thật giống như đánh vào một đoàn nát sợi bông trên, đạn hoàn toàn chính xác có thể không đập vào mắt đối tượng thân thể, nhưng lại không có cách nào đem mục tiêu thân thể xé mở. Những cái kia nhìn như hư thối thịt vụn, trên thực tế không giây phút nào đều ở vào sinh trưởng bên trong, Tôn Hàng tại thả chậm gấp mấy chục lần đạn thời gian xuống. Rõ ràng xem đến một viên đạn xuyên thủng hình người quỷ vật bả vai, tại trên vai của nó mở ra một cái lớn chừng quả đấm huyết động, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, huyết động bốn phía vô số mầm thịt liền xuất hiện, bọn chúng không ngừng mà ngọ ngoại, co gắp, tại pha quay chậm nhìn xuống mà nói đơn giản làm cho người ra đầu trợn. Trận run lên. Cơ hồ là tại một hơi ở giữa, những này mầm thịt liền lấp lên đạn mở ra lỗ máu, tạo thành một khối mới tinh thịt tối. Đạn thời gian hạ một hơi, chuyển đổi thành bình thường thời gian, cũng liền không đến 0.1 giây mà thôi. Loại này tự mình tái sinh tốc độ, đã so với thái tuế nhanh hơn. Tôn Hàng lập tức cảm nhận được một tia tâm động. Nếu là chính mình đem cái này quỷ vật nuốt chửng lấy rơi mà nói, chính mình bản thân năng lực khôi phục có phải hay không sẽ tiến hóa đến một cái càng thêm mức độ biến thái đâu. 10m, 5m, 3m. Lưu Lý nhìn chằm chằm hai con trên trần nhà di động cao tốc điện máy, thì người người máy trong tay súng tự động chỉ là kiềm chế, mà cái kia cao tốc xoay tròn tròn cơ mới thật sự là đại sát khí, hắn cũng biết cái này hình người quỷ vật năng lực khôi phục cực mạnh, đã như vậy, vậy chỉ dùng tròn cơ trực tiếp đem toàn bộ quỷ vật cho tháo thành tám khối, hắn cũng không tin bị cắt mở tới thi khối còn có thể một lần nữa dài đến cùng đi. Nhưng lại tại hai con nện máy sắp đến hình người quỷ vật ngay phía trên thời điểm, hình người quỷ vật lại là đột nhiên ném ra ở trong tay cái kia đôi ngân sắc răng nanh chuẩn xác không sai lầm đem hai con nện máy đóng đinh tại trên trần nhà. Thảo. Lưu Lý nhịn không được trách mắng một câu thô tục. Chương 415, cao tần chấn động cắt chém đao. Chương 415, cao tần chấn động cắt chém đao còn có cơ hội. Lưu Lý trong nháy mắt phản ứng lại, ngân sắc răng nanh mặc dù xuyên thủng nện máy thân thể, nhưng hoạch tâm khống chế mổ đủ lệ cũng không có bị hao tổn, nện máy truyền về tín hiệu cũng không có đã bị chặt đứt. Vũ số quân dụng khoa kỹ sinh sản người máy áp dụng đều là mô đủ lệ hóa thiết kế, cái này vốn là vì thuận tiện giữ gìn cùng thay thế bị hao tổn bộ kiện, nhưng ở tình huống khẩn cấp xuống, cũng có thể trong lúc tác chiến chủ động để người máy tách rời một ít mô đủ lệ thậm chí là tự mình giải thể, để gây bôi cầu sinh, dù sao hạch tâm khống chế mô đủ lệ là chỉnh máy trên thân người quý nhất bộ kiện, phí tổn đạt đến chỉnh máy người một nửa trở lên, chỉ cần hạch tâm khống chế mô đủ lệ có thể thuận lợi thu về, cái kia thực tế tổn thất liền có thể được hữu hiệu khống chế. Nhưng bây giờ Lưu Lý muốn làm, lại không phải gây bôi cầu sinh. Hắn ý định trực tiếp để cài đặt lưỡi cưa cánh tay máy cùng chủ thể tách rời, lợi dụng quán tính đem đầu này cánh tay máy bay ra. Lưỡi cưa là tự mang cung cấp năng lượng mô đủ lệ, tại cùng chủ thể tách rời về sau, lưỡi cưa vẫn như cũ có thể tại tối cao vận tốc bay dưới bảo trì mấy chục giây vận hành thời gian. Chỉ cần lưỡi cưa có thể trúng mục tiêu hình người quỷ vật, như vậy lịch răng cấu tạo lưỡi cưa sẽ chỉ ở hình người quỷ vật trên thân càng cắn càng sâu, thẳng đến đem hình người quỷ vật toàn bộ thân thể một phân thành hai. Ý nghĩ này cơ hồ là chỉ một thoáng tại Lưu Lý trong đầu xung ra, nhưng lại tại hắn ý định tiến hành thao tác thời điểm. Ngân sắc răng nanh trên lưới đao đột nhiên bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ sóng xung kích, trong nháy mắt đem hai con nhện máy thân thể nổ bỡn nát. Trên màn hình tới đối ứng hình ảnh theo dõi cũng lập tức biến thành đen trắng đông tuyết. Lưu Lý trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn nhớ tới chính mình xuất phát nhìn đằng trước qua tư liệu, trong đó liền bao gồm số một lô cốt đóng giữ nhân viên Dương Bạch Sương cùng với nàng quỷ khí quân trang quân dụng ngân sắc răng nanh miêu tả, trong đó liền nâng lên ngân sắc răng nanh tại chúng mục tiêu về sau có thể sinh ra bạo tạc hiệu quả. Nhưng này phần trong tư liệu cũng minh xác nâng lên, bạo tạc năng lực cần tụ lực, mà lại nhất định phải là tại chúng mục tiêu về sau mới có thể bắt đầu tụ lực, cho nên đến cam đoan giao găm chí ít tại mục tiêu thể nội dừng lại một giây đồng hồ trở lên có thể làm được từ trong ra ngoài đem mục tiêu nổ nát vụn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Dương Bạch Sương mới luyện thành một tay tinh chuẩn giao găm ném mạnh thuật. Lưu Lý cực nhanh nhìn lướt qua góc trên bên phải máy bấm giờ, từ ngân sắc răng nhanh trúng mục tiêu hai con nhện máy đến nhện máy bị nổ nát, toàn bộ quá trình vẫn chưa tới 0.3 giây. Mà Dương Bạch Sương tại phối hợp nhân viên nghiên cứu tiến hành quỷ khí quân trang quân dụng tính năng cực hạn khảo nghiệm thời điểm, phát động bạo tạc thời gian ngắn nhất là 1.1 giây. Nếu như nói cái này hình người quỷ vật chính là đã từng Dương Bạch Sương, hoặc là nói, đã bao hàm dương bạch xương một bộ phận mà nói, vậy cái này liền mang ý nghĩa, ngân sắc răng nanh cùng nó đồng bộ xuất, muốn so thân là nhân loại lúc dương bạch xương cao hơn một mạng lớn. Thậm chí có khả năng đã đột phá cái kia nguy hiểm cấp giá trị lúc này, lưu lý trên màn ảnh máy vi tính 6 khối phân màn hình, liền chỉ còn lại 2 khối còn có hình tượng. Lưu lý hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút, hắn biết dựa vào ai khống chế là không có cách nào giải quyết hết cái này quỷ vật, hắn đã toàn quyền tiếp quản hai đài hình người người máy hoàn chỉnh quyền khống chế, tay trái tay phải đồng thời mở cùng, cực nhanh hướng hai đài người máy đưa vào liên tiếp vi khống chỉ lệnh. Đồng thời hắn còn cho ai hạ đạt chỉ lệnh, để ai khống chế bảo bên trong những người máy khác bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến chi viện. Thủy tinh công chúa cũng đã tiến vào khoang chứa hàng, bắt đầu mặc vì nàng đo thân mà làm trang giáp hạng nặng, lưu lý người máy chỉ là dùng để kéo dài thời gian, nàng mới là cái kia có thể quyết định thắng bại mấu chốt chiến lược. Tôn Hàng không hề động, lưu lý hạ đạt các hạng chỉ lệnh bên trong cũng không bao quát hắn, hắn ngược lại là cũng vui vẻ đến thanh nhàn, trực tiếp ngồi tại trong buồng phi cơ bệnh lên chân bắt chéo xem lưu lý đang đến gần âm nhiệt độ không khí bên trong đầu đẩy mồ hôi thao tác. Hai đài hình người người máy mang theo đạn dược rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ, lưu lý trực tiếp đem hai đài người máy hoán đổi trở thành cận chiến hình thức, nương theo lấy vụt một tiếng, hai đoạn sáng loáng lưỡi đao từ người máy phần tay bắn ra ngoài, chỉ hướng đã tới gần đến 5 mét bên trong con kia hình người quỷ vật. Hai đài người máy trái phải kéo ra một đoạn khoảng cách, đối người hình quỷ vật tạo thành một cái giáp công thế trạng thái, đồng thời thân thể của bọn chúng cũng bày ra một cái tiêu chuẩn giao sắc cách đấu thức mở đầu. Vũ cây quân dụng khoa học kỹ thuật từng để cho người máy học tập các loại nổi danh người cách đấu chiêu thức xáo lộ, lại thêm dùng các loại thực chiến đối cục toàn cục căn cứ phân tích, đem người máy bồi dưỡng thành một cái tinh thông các loại cách đấu lưu phái, đồng thời có thể tại thực chiến lúc gặp chiêu phá chiêu võ học chuyên gia. Nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện, những này đối với nhân loại mà nói dùng rất tốt cách đấu chiêu thức, cũng không thích hợp với người máy. Cho dù là dùng giết người hiệu suất lấy xương, không có chút nào không thực tế động tác quân dụng thuật cách đấu cũng giống vậy. Cho dù là hình người người máy, thân thể cấu tạo cùng khớp nối động tác phạm vi, cùng nhân loại cũng là hoàn toàn không giống. Bọn chúng bộ bị yếu hại cũng cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Nhân loại nhận lúc công kích ngoại trừ lực phản hồi bên ngoài, sẽ còn sinh ra cảm giác đau đớn, mà người máy sẽ không. Nhân loại nội tạng đã bị làm bị thương sẽ sinh ra xuất huyết nhiều trong nháy mắt dẫn đến cái chết, nhưng người máy dịch áp quản coi như đã bị cắt đứt, làm lạnh dịch cùng dầu máy bao tác không ngừng, vậy chỉ cần mấu chốt điện tử cơ bắp buộc cùng truyền lực khớp nối còn có thể vận hành, nó liền vẫn như cũ còn có thể làm ra động tác, cho dù động tác biết biến hình, sẽ đối với cơ thể tạo thành hai lần hư hao, nhưng chỉ cần còn có thể động, người máy liền còn có thể tiếp tục chiến đấu. Cùng người máy so sánh, thân thể của nhân loại quá yếu đuối. Đối diện cùng là người máy mục tiêu, các người máy chỉ cần công kích đối phương hoạch tâm mô đủ lệ, máy truyền cảm cùng trọng yếu truyền lực bộ kiện là được, mà tại đối mặt sinh vật mục tiêu thời điểm, người máy càng là có thể làm được dùng tổn thương đổi mệnh thậm chí lấy mệnh đổi đấu pháp. Mà loại này đấu pháp, tại truyền thống võ học hoặc là kỹ xảo cách đấu bên trong, đều là không tồn tại. Thế giới hiện thực không phải tiểu thuyết võ hiệp, không có loại nào quyền pháp hoặc là kiếm pháp là vì cùng kẻ địch một mạng đổi một mạng mà đã bị phát minh ra tới. Vũ số quân dụng khoa kỹ dùng trọn vẹn thời gian 3 năm, góp nhặt đại lượng thực chiến số liệu, lúc này mới nghiên cứu ra một bộ người máy chuyên dụng cận chiến cách đấu xáo lộ, mà bây giờ, bộ này xáo lộ đã bị thay đổi đến 4. Không phiên bản. Mà lưu lý, lại tại cái này 4. Không phiên bản lên, tăng thêm một bộ phận độc thuộc về hắn đặc thù lý giải. Vũ số quân dụng khoa kỹ công trình sư đối với quỷ vật hiểu rõ hiển nhiên kém xa quỷ vật sở nghiên cứu bên trong nhân viên nghiên cứu nhóm, mà nhân viên nghiên cứu đối với người máy hiểu rõ cũng không bằng nửa đời người cùng người máy liên hệ công trình sư nhóm. Lưu lý muốn làm, chính là đem cái này hai nhóm người năng khiếu kết hợp chung một chỗ, đem những người máy này biến thành đối phó quỷ vật lợi khí. Hai đài hình người người máy đồng thời liền xông ra ngoài, Lưu Lý nhìn chằm chằm giám sát màn hình, tay trái 4 cái ngón tay nhanh chóng đánh bàn phím đồng thời, còn lại cái kia ngón út từ đầu đến cuối lơ lửng tại hoán đổi khóa lên, hắn cần ngay đầu tiên đánh giá ra hình người quỷ vật ưu tiên mục tiêu công kích, từ đó đối hai đài người máy hạ đạt khác biệt hành động chỉ lệnh. Nhưng lại tại song phương đánh giáp lá cả thời điểm, hình người quỷ vật lại đột nhiên làm ra một cái lệnh Lưu Lý, lệnh Tôn Hàng đều có chút không tưởng tượng được động tác. Nó xông về trước thân thể bỗng nhiên một dừng, đúng là lão đảo hướng lui về phía sau đi ra vài chục bước, tiếp đó mất đi cân bằng té ngã trên mặt đất. Cái này khiến hai đài hình người người máy hướng về phía trước đâm ra lưỡi đao tất cả đều vô hụt, điều này cũng làm cho Lưu Lý đại não xuất hiện một nháy mắt trống không. Cái này quỷ vật, chẳng lẽ khám phá chiến thuật của ta? Nó cố ý lùi lại, thậm chí ngã sắp xuống, chẳng lẽ là đang bán sơ hở? Chỉ cần ta thao túng người máy đuổi theo, liền sẽ lập tức rơi vào bẫy dập của nó. Quỷ vật có năng lực thiết kế ra chiến thuật như vậy sao? Lưu Lý phân ra một cái tay tại một cái khác nổ tẹp bục trên gõ mấy cái, ai cấp tốc bắt đầu sở ảm bi sở ảm phân tích quỷ vật lùi lại cùng té ngã động tác. Nhưng Lưu Lý cũng không để cho hai đài hình người người máy cứ như vậy dừng lại, mà là trực tiếp hạ đạt truy kích chỉ lệnh. Cứ việc khả năng này là quỷ vật cạm bẫy, nhưng như thế ngàn năm một thở cơ hội công kích, Lưu Lý không có khả năng buông tha. Coi như thất bại, tổn thất cũng chỉ là hai đài hình người người máy mà thôi. Hai đài hình người người máy phía sau mấy khối ẩn tàng tấm tre lúc này xốc lên, lộ ra dấu ở phía dưới tên lửa đẩy phun miệng, đương theo lấy phun miệng phun bắn ra gần dài 2 mét hỏa diễm, người máy bỗng nhiên ra tốc nhào về phía quỷ vật. Mà bọn chúng chỗ cổ tay bắn ra tới lưỡi đao, cũng bắt đầu bộc phát ra ong 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 phong minh thanh. Đây không phải phổ thông lợi khí, mà là vũ số quân dụng khoa kỹ vì người máy nguyên bộ nghiên cứu cao tần chấn động cắt chém đao. Cái đồ chơi này lúc đầu tại công nghiệp lĩnh vực đã phát triển thập phần thành thục, mà hiện đại chiến đấu lại rất ít cần dùng đến cái gì vũ khí cận chiến, phòng ngừa bạo lực thuẫn, gậy cảnh sát, chủy thủ quân dụng, ba cạnh dao găm quân đội, sẻn công binh loại này tốt nhất thế kỷ chuyển thừa vũ khí lạnh thẳng đến hiện đại vẫn như cũ có thể thỏa mãn các binh sĩ cận chiến nhu cầu. Thẳng đến quỷ vật xuất hiện, Vũ số quân dụng khoa kỹ ngay từ đầu cho người máy phân phối vũ khí cận chiến là có dối thức giao găm quân đội, lại về sau bọn hắn đem máy đóng cọc cùng cơ điện đều bỏ vào người máy trên thân. Lại sau này, một thiên tài công trình sư phát hiện đem dùng cho tinh vi gia công lĩnh vực cao tần chấn động cắt chém đao chưa ở người máy trên thân, tại cùng một chút lực phòng ngự vật lý cực cao, mà lại đối cắt laser loại này thuần năng lượng tính chất vũ khí cũng có kháng tính quỷ vật cận chiến lúc có thể thu lấy được kỳ hiệu. Từ đó về sau, cái đồ chơi này liền biến thành vũ số quân dụng khoa kỹ dưới cờ hình người người máy tiêu chuẩn thấp nhất vũ trang một trong. Bốn thanh cao tần chấn động cắt chém đao từ hình người quỷ vật trên thân lướt qua, mà cái sau thì là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đứng dậy vội vàng tối lui. Nhưng dù cho như thế, hình người quỷ vật ngực bụng vị trí vẫn là bị cắt ra bốn đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng lớn, nương theo lấy tiêu xạ huyết dịch, đại lượng dị dạng tạng khí khối vụn từ miệng tử bên trong lan xuống, rơi trên mặt đất. Không đến nửa giây, những này vết cắt liền khép lại như lúc ban đầu, đến mức những cái kia rơi ra ngoài tạng khí khối vụn thì là cấp tốc khô ráo nhăn co lại, biến thành từng khối xác ướp thịt một dạng đồ vật. Hình người quỷ vật chỗ ngực mấy tấm quái khuôn mặt cũng bị cắt ra, nhưng những này vết cắt không có khép lại, bởi vì mấy tấm mới quái khuôn mặt tranh nhau chen lấn từ vết cắt bên trong chui ra, bọn chúng đem trước kia sinh trưởng ở quỷ vật trên ngực quái khuôn mặt đẩy ra một bên, phát ra từng đợt cực kỳ chói hai tiếng cùng thiếu, sau đó, những này quái khuôn mặt lại lẫn nhau cắn xé lên, tựa hồ là đang tranh đoạt quỷ vật chỗ ngực cái này một khối diện tích không lớn địa bàn. Đáng tiếc a, kém một chút. Quan chiến tôn hàng thở dài. Nếu như không phải hình người quỷ vật đúng lúc lui lại, hiện tại cái này quỷ vật cũng đã bị cắt thành vài khúc. Từ những cái kia rơi xuống tạm khí khối vụn đến xem, đem quỷ vật triệt để tách rời có lẽ thật sự có khả năng trọng thương quỷ vật. Coi như giết không chết nó đã bị cắt đứt tứ chi một lần nữa mọc ra hẳn là cũng phải cần một khoảng thời gian. Phun ra tên lửa đẩy tại tiếp tục công việc, hai đại hình người người máy cũng không có đình chỉ gia tốc, Lưu Lý hoàn toàn không có đi phản ứng tôn hàng thở dài, mà là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình, đánh bàn phím 10 ngón nhanh đến mức đều đã xuất hiện tàn ảnh. Cẩn thận phía trên. Tôn hàng đột nhiên mở miệng nói. Phía trên. Lưu Lý khẽ giật mình, cùng lúc đó, phụ trách thu thập số liệu ai lập tức vang lên cảnh báo. Hình ảnh theo dõi bên trong hình người quỷ vật bắp chân cơ bắp lập tức đã bị đánh dấu ra cao phát sáng màu đỏ. Ai giám sát đến quỷ vật bắp chân cơ bắp ngay tại co vào tụ lực, mà xúc tích lực lượng phóng thích phương hướng thì là. Ai còn chưa kịp đem phân tích ra được tin tức truyền đạt cho Lưu Lý, hình người quỷ vật liền lấy tốc độ cực nhanh thật cao nhảy lên, đồng thời ở giữa không trung cấp tốc điều chỉnh thân hình, đem hai chân đạp ở trên trần nhà. Ngay sau đó, nó liền mượn nhờ cái này đạp dẫm lực lượng, đột nhiên nhào về phía bên phải bộ kia hình người người máy. Dầm dạp chằng chịt màu đỏ cảnh cáo khung ở trên màn ảnh bắn ra ngoài, Lưu Lý thao tác cũng xuất hiện một nháy mắt đình trệ. Nhưng lại tại hai người đều cho rằng hình ảnh theo dõi muốn hóa thành đen trắng đông tuyết thời điểm, thì người quỷ vật lại là lập tức đem người máy ngã nhào xuống đất, chính mình cũng liền tục lộn mấy vòng ngã văng ra ngoài, nặng nề mà đâm vào thông đạo trên vách. Đã bị bổ nhào người máy cũng không có bị hao tổn, mà một đoạn cầm ngân sắc răng nanh cổ tay chính rơi xuống tại khoảng cách người máy không đến 10 cm xa trên mặt đất, cổ tay cùng bàn tay bộ phận cơ thịt ngay tại cấp tốc rút lại, nhan sắc cũng từ màu đỏ tươi biến thành loại kia sắc gớp giống như màu nâu đen. Lưu Lý có chút mở mịt trừng mắt nhìn, hắn nhớ rõ ràng chính mình vừa mới có như vậy một cái mắt, quên hướng người máy phát ra chỉ lệnh. Hoặc là nói, không phải quên, mà là tại lúc kia, hắn căn bản không kịp hạ đạn, người máy cũng không kịp chấp hành bất luận cái gì chỉ lệnh. Hình người quỷ vật tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến liền Lưu Lý đại não cũng còn chưa kịp phản ứng, người máy liền đã bị ngã nhào xuống đất. Cái này đoạn cổ tay là lúc nào cắt đi? Là ai? Không, không đúng, mình đã hoàn toàn tiếp quản người máy quyền khống chế, ai chỉ lưu lại thu thập số liệu cùng cho ra đề nghị một loại phụ trợ công năng, tại chính mình đình chỉ thao tác thời điểm, ai là sẽ không đi khống chế người máy làm ra bất kỳ động tác gì, càng sẽ không sửa chữa chính mình hạ đạt thao tác chỉ lệnh. Cái kia chẳng lẽ là hình người quỷ vật chính mình đụng phải người máy cao tần chấn động cắt chém đao? Đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Ngay tại Lưu Lý trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Tôn Hàng đột nhiên lên tiếng nói, là chính nó đem cổ tay của mình cho chặt đứt. Ngươi nói cái gì? Lưu Lý mánh kinh, ngay sau đó hắn vội vàng mở ra vừa mới thu hình lại văn kiện, đem phát ra tốc độ điều chậm 30 lần. Tại pha quay chậm bên trong, chỉ gặp người hình quỷ vật trong tay ngân sắc răng nanh sắp xuyên thủng hình người người máy đầu máy truyền cảm, thời điểm, nó tay trái cầm ngân sắc răng nanh đột nhiên thay đổi phương hướng, ngạnh sinh sinh đem tay phải của mình cổ tay cho cắt xuống. Sau đó, hình người quỷ vật mới nặng nề mà đâm vào người máy trên thân, lại bị cố lực lượng này dư thế không kiệt cho văng ra ngoài. Chương 416, lý trí vẫn còn tồn tại chương 416, lý trí vẫn còn tồn tại chính mình chặt đứt cánh tay của mình. Lưu Lý ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ cái này quỷ vật còn giữ lại một phần nhân loại ý thức? Hẳn là, vừa mới nó lui lại ngã sắp xuống cũng không phải cố ý bán cho ngươi sơ hở, mà là nó cưỡng chế đánh gãy động tác của mình đưa đến. Tôn Hàng ở một bên nói bổ sung. Vậy tại sao nó tại công kích những người máy khác thời điểm không lưu tình chút nào? Ta hiểu được. Chó cơ giới cùng nện máy đều không phải là hình người, cho nên nó đang tiến hành công kích thời điểm sẽ không sinh ra bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng H4 là hình người người máy, từ quỷ vật thị giác đến xem, nó cùng nhân loại 10 điểm sắp xỉ, cho nên tại công kích H4 thời điểm, nó trong ý thức còn rơi rất lại cái kia một tia lý trí mới có thể ngăn cản nó hành vi. Không thể không nói Lưu Lý đầu góc xoay chuyển hoàn toàn chính xác rất nhanh, xem ra ta phải cải biến sách lược. May mắn tại một nhà khác trên trực thăng còn mang theo một ngụm lĩnh đông lạnh quan tài. Thủy tinh. Lưu Lý hô. Ta tại. Thủy tinh công chúa âm thanh từ khoang chứa hàng phương hướng chuyển tới. Ngươi mặc trang bị sao? Xuyên tốt rồi, tùy thời đều có thể xuất kích. Tốt, ta hiện tại liền đem ngươi đưa lên xuống dưới, bất quá hành động mục tiêu từ tiêu diệt quỷ vật cải thành bắt sống quỷ vật, một đài Vĩnh Đông lạnh quan tài sẽ cùng ngươi cùng nhau rơi xuống đất, ta sẽ để cho còn lại người máy phối hợp ngươi, phải tất yếu đem cái này hình người quỷ vật thành công thu nhận. Lưu Lý nói, ta nghe các ngươi nói, cái này quỷ vật còn sót lại lý trí, phải không? Thủy Tinh công chúa hỏi. Đúng, chúng ta có lẽ có thể từ trên người nàng hỏi ra số một lô cốt chỗ gặp gỡ sự tình. Lưu Lý vừa nói chuyện, một bên để hai đài hình người máy tiếp tục cùng quỷ vật của nhau, một bên điều chỉnh khoang chứa hàng nhảy dù trang bị các hạng tham số. Đồng thời còn tiếp thông hậu phương sở nghiên cứu thông tin, bắt đầu dùng văn tự cùng những cái kia các nghiên cứu viên giao lưu lên thu nhận hình người quỷ vật đến tiếp sau xử lý vấn đề. Đầu óc của hắn tựa như là một khối đa tuyến trình cấp cao CPU đồng dạng, trong cùng một lúc thi hành nhiều trong cổ cho hoàn toàn khác biệt nhiệm vụ, nhưng không có xuất hiện mảy may sai lầm. Cái tên này thậm chí còn dùng khỏe mắt quét nhìn đang ngó chừng một cái khác nổ tệ phục trên chiếu lại thu hình lại, tại trong đầu không ngừng mà lần nữa suy tính lấy vừa mới chiến đấu phát sinh. Chuẩn bị đưa lên. Lưu Lý khẽ quát một tiếng, tiếp đó mở ra chốt mở. Nương theo lấy từng tiếng thanh thúy trang bị giải tỏa âm thanh, khoang chứa hàng dưới đáy số một cửa khoang trong nháy mắt mở rộng, đã mặc vào hạng nặng động lực thiết giáp thủy tinh công chúa đã bị vài gốc dây thừng thép treo, chậm rãi buông xuống. Nhảy dù tọa độ cụ thể đã đưa vào cho cơ giáp chủ điều khiển máy tính. Chúc ngươi may mắn. Lưu Lý nói xong, liền mở ra những cái kia dây thừng thép móc nối, trọng lượng tiếp cận 10 tấn động lực thiết giáp trong nháy mắt tại dưới tác dụng của trọng lực, phi tốc hướng mặt đất rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, cách đó không xa một cái khác chiếc máy bay trực thăng cũng mở ra khoang chứa hàng dưới đáy cửa khoang, đem một ngụm chứa ở nhảy dù trong khoang thuyền Vĩnh Đông lạnh quan tài cũng ném đi xuống dưới. Thủy tinh công chúa còn chưa rơi xuống đất, lô cốt bên trong chiến cuộc cũng đã phát sinh biến hóa. Tại tự đoạn một tay về sau, thì người quỷ vật dứt khoát không còn hướng hai đài người máy phát động bất luận cái gì công kích, nó quay người hướng về lô cốt chỗ càng sâu chạy tới, tốc độ của nó rất nhanh, mà lại có thể giống như toàn địa thế nhện máy như thế dẫm lên vách tường cùng trần nhà di động. Mà hai đài H4 người máy tên lửa đẩy nhiên liệu tại vừa mới chiến đấu bên trong đã tiêu hao đến 7-8 phần, căn bản không có cách nào đuổi kịp một lòng muốn chạy trốn quỷ vật. Người máy trên người phun ra thức tên lửa đẩy là ngoài định mức trang bị thêm, thứ này không sử dụng người máy tự thân điện năng, mà là cần mặt khác thêm chú lửa trạng thái cố định nhiên liệu, tại không gian cùng trọng lượng hạn chế xuống, nhiên liệu thêm chú lượng đơn giản ít đến tương cảm, tại toàn công suất chuyển vận dưới tình huống, vẹn vẹn chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ trái phải thời gian làm việc. Dù sao trang cái đồ chơi này cũng không phải để dùng cho người máy đi đường dùng, mà là dùng tại một ít thời khắc mấu chốt cho người máy cung cấp một đợt duy nhất một lần mạnh mẽ lực đẩy, tỉ như nói tại cần tính bùng nổ ra tốc thiết thân chiến đấu bên trong, lại tỉ như không có năng lực phi hành người máy không cẩn thận rất xuống vách núi, loại thời điểm này những này chỉ có thể sử dụng 10 giây đồng hồ phun ra thức tên lửa đẩy liền có thể có tác dụng lớn. Trừ cái đó ra, tại nhiên liệu còn sót lại dưới tình huống, bọn chúng còn có cái cuối cùng tác dụng. Tự bạo. Nếu không hình người quỷ vật đột nhiên nâng tay, vừa mới Lưu Ly đều đã ý định để bộ kia đã bị bổ nhào người máy tự bạo. Đuổi được sao? Tôn Hàng quanh tay, ở một bên xem kịch nói. Đuổi không kịp, bất quá lô cốt chỗ sâu không có cái khác lối ra, ta đã để mặt khác hai đài hình người máy bọc đánh đi qua, chỉ cần có thể đem nó phá hỏng trên mặt đất bảo chỗ sâu, nó chạy không thoát. Lưu Lý tràn đầy tự tin nói. Hắn trong trăm công ngàn việc duỗi ra một ngón tay ở bên cạnh bộ kia sổ ghi chép trên bàn phím gõ mấy lần, số một lô cốt mặt cắt cấu tạo đồ cùng mỗi một tầng bản vẽ mặt phẳng lập tức hiện ra ở trên màn hình, một viên bắt mắt điểm đỏ ngay tại dưới đất một tầng trong thông đạo nhanh chóng di động, không bao lâu liền xuyên qua một đầu thẳng đứng riêng nói, tiến vào dưới đất tầng 2. Số một lô cốt cấu tạo tổng cộng có 5 tầng, trên mặt đất 2 tầng, dưới đất 3 tầng, trên đất 2 tầng là thông tin cơ trạm, đồn quan sát, kho trang bị, dụng cụ di chuyển kho vị trí, trừ cái đó ra còn có một cái cỡ nhỏ nhiều chức năng phòng họp, là lô cốt đóng giữ nhân viên chủ yếu hoạt động khu vực. Mà dưới đất tầng 1 cùng tầng 2 thì là ký túc xá cùng nhà kho, nơi này mặc dù căn phòng đông đảo, nhưng kết cấu lại so với trên đất bộ phận đơn giản rất nhiều, đều là thật đơn giản hai đầu hành lang, liên thành một cái về chữ, hình cấu tạo, căn phòng thì là chỉnh tề hợp quy tắc phân bố tại hai bên hành lang. Thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một đầu cùng trên dưới liên thông thẳng đứng riêng nói, tại hành lang hai đầu thì là đều lắp đặt vận chuyển hàng hóa thang máy. Chỉ bất quá từ người máy dò xét ra tới kết quả đến xem, hai bộ vận chuyển hàng hóa thang máy đều ở kẹt chết trạng thái, hoàn toàn không cách nào sử dụng. Đến mức lô cốt chỗ sâu nhất tầng thứ 3 thì là lô cốt thiết bị tầng, cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân, động cơ tổ, chủ điều khiển phòng máy, khống chế nhiệt độ cùng không khí tuần hoàn trang bị các loại, những cái kia dùng để duy trì toàn bộ lô cốt bình thường vận hành cỡ lớn máy móc thiết bị, cơ hồ đều chất đống tại tầng này. Ngoại trừ phụ trách giữ gìn những thiết bị này công trình sư, tầng này bình thường sẽ rất ít có người đi vào, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, ngoại trừ hai bộ vận chuyển hàng hóa thang máy bên ngoài, cung cấp nhân viên ra vào thông đạo đều 10 điểm chật hẹp, những cái kia thẳng đứng giếng đạo liền cùng trên đường cái giếng kiểm tra ống nước ngầm không sai biệt lắm rộng, chỉ có thể để một người miễn cưỡng thông qua. Ta bên này biểu hiện quỷ vật chạy vào dưới đất 3 tầng. Thủy tinh công chúa âm thanh tại tần số truyền tin bên trong vang lên, ta bọc thép thể tích quá lớn, chỉ sợ không có cách nào xuyên qua những cái kia thẳng đứng giếng đạo. Ta có thể đối chọn lựa giếng đạo tiến hành phá hư tính mở rộng thủ đoạn sao? Đừng. Lưu Lý vội vàng nói, dùng ngươi cái kia thân bọc kép lực phá hoại, lớn tỷ lệ sẽ khiến lô có lún, đến lúc đó giếng đạo còn không có mở rộng, ngươi trước đã bị vùi vào đi. Vậy ta muốn làm sao xuống dưới? Đi thang máy giếng. Lưu Lý nói, mặc dù hai bộ thang máy đều kẹp lại, nhưng ngươi có thể trực tiếp đem kiệu toa dây thừng thép cắt đoạn, tiếp đó đục xuyên kiệu toa. Làm như vậy đối địa bảo kiến trúc kết cấu ảnh hưởng cơ hồ có thể không cần tính. Tốt, ta đã biết. Đang khi nói chuyện, Mặc Cường điệu hình động lực thiết giáp thủy tinh công chúa đã thành công chạm đất, mặc dù có bọt biển chất keo giảm sóc, lúc rơi xuống đất to lớn tiếng va đập vẫn là để Lưu Lý dưới bờ vai ý thức rụt lại, hắn cực nhanh lấy xuống nhét vào trong lỗ thai lọt vào thái thức hai nghe, đem tần số truyền tin hoán đổi đến ngoại phóng hình thức. Thủy tinh công chúa cô nương kia, tại chạm đất quá trình bên trong, từ đầu tới cuối duy trì lấy tần số truyền tin mở ra trạng thái, cái kia tiếng vang liền giống như gần trong gang tấc tiếng sấm đồng dạng, kém chút không có đem Lưu Lý cho chấn điếc. Liên liên ở vào lô cốt dưới đất người máy, truyền lại trở về hình ảnh theo dõi đều xuất hiện một chút chấn động, bởi vậy có thể thấy được thủy tinh công chúa chạm đất lúc lực trùng kích khủng bố cỡ nào. Lưu Lý rất muốn nói cho thủy tinh công chúa tại không nói lời nào thời điểm tận lực không muốn mở mạch, nhưng tình thế gấp gáp, hắn căn bản không có thời gian dối đem thời gian lãng phí ở loại này không có ý nghĩa đối thoại phía trên. Hắn một bên xoa lô thai một bên nói ra, lô cốt chính diện lối vào thông đạo ngươi vào không được, ngươi vây quanh lô cốt phía tây, ta đã đem dụng cụ di chuyển kho cửa lớn cho ngươi mở ra, từ bên kia tiến. Tốt. Hạng nặng động lực thiết giáp dẫm lên cơ hồ không có qua mu bàn chân nước bùn cùng nước đọng, sải bước vây quanh lô cốt phía tây. Dụng cụ di chuyển kho cửa lớn chậm rãi dâng lên, nhưng lên tới một nửa phía trên liền chuyển đến một trận rợn người cách tựa hồ là cái nào đó cơ giới bộ món kẹt lại, tiến tới dẫn đến chỉnh cánh cửa đều bị kẹt tại nơi đó. Cửa lớn dâng lên độ cao chỉ có chừng 1 mét, đổi lại nhân loại đi qua còn cái eo liền có thể chui vào, nhưng đối với thủy tinh công chúa động lực thiết giáp mà nói, liền có chút miễn cưỡng. Cửa lớn kẹt lại, đừng nóng đổi, ta ngay tại loại bỏ trục trặc. Thực tế không được ta có thể để vi hình người máy tiến vào lên xuống môn nội bộ đi tiến hành sửa chữa. Lưu Lý mà nói còn chưa nói xong, thủy tinh công chúa liền đánh gây hắn, không có việc gì, ta tự mình tới. Hạng nặng động lực thiết giáp trực tiếp vươn tay, nắm chặt lấy lên xuống môn dưới đáy, ngay sau đó nương theo lấy thủy tinh công chúa một tiếng gầm nhẹ, nặng đến mười mấy tấn hợp kim, cửa lớn đúng là đã bị nàng ngạnh sinh sinh cho giơ lên. Cái kia kẹp lại cơ giới bộ món phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, sau đó chính là thanh thúy đứt gãy âm thanh, toàn bộ lên xuống trang bị tại một cái chớp mắt đã bị làm đến báo hỏng, cửa lớn lần nữa trùng điệp rơi xuống, hung hăng nện xuống đất. Bất quá thủy tinh công chúa lúc này đã xuyên qua, tiến vào dụng cụ di chuyển kho nội bộ. Nơi này có chiến đấu vết tích. Thủy tinh công chúa nhìn khắp bốn phía, trầm giọng nói, trên tường vết máu, còn có vết đạn. Ách, những này vết cắt tựa hồ là một loại nào đó vũ khí cận chiến ở trên tường cắt ra tới. Tại số một lô cốt bên trong, có thể chế tạo ra loại này dấu vết vũ khí, hẳn là chỉ có ngân sắc răng nanh. Lưu Lý nói, Dương Bạch Sương từng tại nơi này cùng xâm lấn lô cốt quỷ vật phát sinh qua chiến đấu. Bất quá, cũng có khả năng lúc kia nàng đã biến thành quỷ vật. Lưu Lý lại bổ sung một câu, nhưng nàng tại sao muốn cắt vách tường đâu? Tôn Hàng nghi ngờ nói, chẳng lẽ là đã bị quỷ vật đánh bay, tiếp đó giống như những cái kia động tác mạng lớn bên trong đồng dạng, thanh đao cắm vào vách tường đến cố định thân hình. Nếu như đưa nàng đánh bay lực lượng có như thế đại mà nói, nàng căn bản không có cơ hội đem ngân sắc răng nanh cắm vào vách tường. Thân thể của nàng sẽ ở gặp gỡ công kích một nháy mắt liền vỡ ra. Lưu Lý nhìn chằm chằm thủy tinh công chúa chuyển về thời gian thực hình tượng nói, Dương Bạch Sương các hạng thân thể số liệu Lưu Lý đương nhiên cũng thuộc nằm lòng, thân là ngân sắc răng nanh người sử dụng, Dương Bạch Sương thở nhỏ liền nhận lấy cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện, nhưng lại thế nào huấn luyện, nàng vẫn như cũng là một bộ người bình thường thân thể, là thế nào cũng không thể siêu việt nhân loại cực hạn. Mà trên tường cái kia đạo thật sâu vết cắt, hoặc là nói, dùng khe rãnh để hình dung muốn càng thêm chuẩn xác, chiều dài thì là chừng hơn 20 mét, Lưu Lý lập tức đem các hạng số liệu trong đầu tập hợp, thành lập mấy cái phức tạp mô hình toán học, cuối cùng được đi ra kết luận lại là một cái nghịch lý. Nếu như Dương Bạch Sương đã bị đánh bay lúc cần đem dao găm cắm vào vách tường mới có thể hóa giải cố lực lượng kia, như vậy trên tường dấu vết lưu lại sẽ không như thế sâu cũng sẽ không như thế dài, mà trái lại tính toán mà nói, sâu như vậy dài như vậy vết tích mới có thể hóa giải lực lượng, thì là Dương Bạch Sương nhục thể chỗ căn bản là không có cách tiếp nhận. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, Dương Bạch Sương là tại công kích quỷ vật thời điểm ở trên tường dấu vết lưu lại. Tại sao là trên tường? Lưu Lý trong lòng hơi động. Hắn cảm giác chính mình khoảng cách câu trả lời chính xác đã vô cùng tiếp cận, nhưng hết lần này tới lần khác chính là kém như vậy một bước cuối cùng, chẳng lẽ quỷ vật là dán chặt lấy mặt tường di động. Lưu Lý vẫn còn đang suy tư, thủy tinh công chúa đã xài bước hướng lấy vận chuyển hàng hóa thang máy phương hướng đi tới. Để cho tiện vận đi vào vật tư có thể trước tiên đưa vào nhà kho, vận chuyển hàng hóa thang máy cửa ra vào liền mở tại dụng cụ di chuyển kho một bên trên tường. Ta luôn cảm thấy ngươi bây giờ biểu lộ giống như là táo bón đồng dạng. Tôn Hàng nhìn xem lâm vào trầm tư Lưu Lý, nói: "Ta đang tự hỏi, đừng quấy rầy ta." Con kia hình người quỷ vật đã tiến vào trung ương gian phòng a, ngươi nhất định phải ở nơi đó đối nó tiến hành thu nhận sao? Tôn Hàng hỏi, vạn nhất làm ra cái gì động tĩnh lớn đến, sẽ không phải đem cả tòa lô cốt đều cho nổ bậy a? Duy chỉ cả tòa lô cốt vận chuyển điện năng đến từ lô cốt dưới đất 3 tầng một cái cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân, cái phản ứng này chồng có đại khái 2/3 bộ phận đều chôn ở lô cốt nền tảng bên trong, còn lại 1/3 bộ phận thì là ở vào dưới đất 3 tầng chính giữa lớn nhất gian phòng kia. Cái này cỡ nhỏ lò phản ứng để lô cốt tại hoàn toàn độc lập dưới tình huống, vẫn như cũ có thể tiếp tục vận hành 30 năm. Nhưng tương tự cũng làm cho lô cốt an toàn thai hỏa ngầm tăng lên không chỉ một cấp bậc. Tình huống bình thường, loại này cỡ nhỏ lò phản ứng hạt nhân là hết sức an toàn. Nhưng nếu có người tại trồng tâm phụ cận đánh nhau mà nói, vậy liền coi là chuyện khác. Mấu chốt nhất một điểm ở chỗ, hiện tại lô cốt bên trong còn có điện, vậy đã nói rõ lò phản ứng vẫn còn trạng thái làm việc bên trong. 2000 mét độ cao, hẳn là nổ không đến chúng ta. Đến mức thủy tinh, nàng chỉ sợ cũng thực muốn biến thành thủy tinh. Tôn Hằng nói, mặt khác, ngươi đoán xem, ở chỗ này dẫn bạo như thế một cái không lớn không nhỏ pháo đốt. Chị mẹ dạ số 17 sẽ có hay không có phản ứng gì? Chị mẹ dạ số 17. Chị mẹ dạ số 17. Nghe được Tôn Hàng nói như vậy, Lưu Lý trước mắt đống nhiên sáng lên, trực tiếp đem tần số truyền tin hoán đổi đến một cái khác chiếc máy bay trực thăng lên, số ba cơ, ta nhớ được các ngươi mang theo cự ly xa quan trắc thiết bị đúng không? Ta hiện tại phân phối cho các ngươi một cái nhiệm vụ mới, chứ không cần phải để ý đến low cost sự tình, các ngươi lập tức hạ xuống độ cao, đối chỉ mệ dạ số 17 tiến hành quan trắc, ta cần biết trong đoạn thời gian này chỉ mệ dạ số 17 phát sinh biến hóa gì. Tất cả quan trắc số liệu, trước tiên phát cho ta. Chương 417, ngươi nhìn cái gì chương 417, ngươi nhìn cái gì thu được. Số 3 máy bay trực thăng rất nhanh liền hạ thấp độ cao, chui vào trong tầng mây. Chỉ chốc lát sau, một tràng tốt lên tiếng liền tại tần số truyền tin bên trong vang lên. Chuyện gì xảy ra? Số 3 cơ. Lưu Lý vội vàng hỏi, các ngươi nhìn thấy cái gì? Chúng ta lập tức liền đem hình ảnh chuyển tới. Số 3 trên máy người hồi đáp. Ngắn ngủi thêm tải về sau, số 3 trên máy cự ly xa quan trắc thiết bị chỗ quay chụp đến hình tượng trực tiếp hiện ra ở Lưu Lý trên màn ảnh máy vi tính mặt, chỉ gặp chỉ mệ dạ số 17 cái kia khổng lồ thân thể bên trên. Không sai biệt lắm có 1/3 khu vực đều từ nguyên lai bóng loáng bộ dáng biến thành một loại để dày đặc sợ hai chứng người bệnh nhìn một chút cũng đủ để bất tỉnh đi trạng thái. Mà khi ống kính lần nữa rút ngắn lúc, Lưu Lý mới nhìn rõ những cái kia giống như là mận mụn đỏ giống như màu da ưu cục, lại là một chương lại một chương chen tại kén lớn mặt ngoài vặn bèo mặt người. Lưu Lý lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bất quá hắn dưới tay động tác ngược lại là không có nhàn rỗi, hắn lập tức đem những này hình ảnh chuyển về chỉ huy tác chiến bộ, đồng thời tiếp vào hồ sơ kho số liệu, đem những người này khuôn mặt từng cái tiến hành so với. Mặc dù những người này khuôn mặt phần lớn đều ở vào một cái bặm mẹo, biến hình hoặc là không chọn vẹn trạng thái, nhưng bằng mượn ai phân biệt cường đại công năng, vẫn có thể trả lại như cũ ra bọn chúng nguyên bản hình dạng. Vài giây đồng hồ về sau, cùng hồ sơ kho số liệu so sánh kết quả là ra, tổng cộng quét hình đến 13757 tấm khuôn mặt, trong đó 8701 khuôn mặt đều tìm đến tới xứng đôi đối tượng. Những này khuôn mặt có là tại tế bào nhân hàng mẫu thu thập trong khi hành động hy sinh binh sĩ cùng tợ săn, có là thiên phụ thành cùng với lân cận thành trấn tại các loại quỷ vật xâm lấn sự kiện cùng với tái sinh thai hại bên trong tử vong, mất tích người. Còn có mấy tấm khuôn mặt thì là thuộc về trước đây không lâu mất liên lạc số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt đóng giữ nhân viên. Cái này, những này khuôn mặt. Số 3 trên máy nhân viên phi hành đoàn lẩm bẩm nói, nay quỷ dị kinh khủng hình tượng hiển nhiên là cho bọn hắn mang đến cực lớn xung kích. Chỉ mệ dạ số 17 phát sinh rõ ràng đột biến, ta hoài nghi số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt mất liên lạc sự kiện khả năng cùng cái kia đột biến có quan hệ. Lưu Lý nói tới một nửa đột nhiên liền dừng lại, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, những này nguyên bản đều ở vào nhắm mắt trạng thái dưới mặt người, lúc này nhao nhao mở mắt, cách quan trắc thiết bị ống kính cùng màn hình đang cùng mình nhìn nhau. Tần số truyền tin bên trong cũng truyền tới số 3 cơ nhân viên phi hành đoàn thấp giọng hô tiếng. Những người này khuôn mặt, tựa hồ có thể phát giác được người xem ánh mắt. Vô luận là có hay không trực tiếp quan trắc. Lưu Lý giống như là đang lầm bầm lồ bầu, lại giống là tại nói với Tôn Hàng, nói thật, đã bị bọn chúng như thế nhìn chằm chằm, có một loại rất cảm giác không thoải mái, thật giống như. Cùng lúc đó, hai khung máy bay trực thăng trong cabin, tại mọi người không có phát giác được chỗ, hợp kim chất liệu trong cabin trên vách bắt đầu chậm rãi hiện ra một tổ ngũ quan, giống như là đem những hợp kim này vật liệu ép thành mảng mỏng về sau bao trùm tại người nào đó trên mặt đồng dạng. Đối mặt ta. Tôn Hàng nghe vậy, trực tiếp tại Lưu Lý bên cạnh ngồi xổm xuống, hướng phía trong màn hình những cái kia mở mắt ra mặt người hung tợn trừng quay về. Không biết vì cái gì, trong đầu của hắn đột nhiên nổi lên trên mạng một cái lưu truyền rất rộng tiết mục ngắn. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Ngươi nhìn ta làm gì? Ta liền nhìn ngươi, ngươi nghĩ sao thế? Giống như nói tới chỗ này, Song Phương không sai biệt lắm cũng nên đem giao lưu công cụ từ miệng đổi thành nắm đấm. Nhưng bây giờ Tôn Hàng là cách màn hình tại cùng mặt người đối mặt, giống như là tại trên internet mắng nhau đồng dạng. Hắn cũng không tin đối phương còn có bản sự thuận dây lưới đến tìm phiền phức của mình. Nhưng để Tôn Hàng không nghĩ tới chính là, đã bị hắn như thế chừng một cái, những người kia khuôn mặt đúng là cực nhanh nhắm mắt lại, trên mặt cũng hiện ra cực độ sợ hãi thần sắc. Chuyện gì xảy ra? Lưu Lý một cái giật mình, số ba cơ, các người bên kia có cái gì phát hiện sao? Vì cái gì những người này khuôn mặt lại đột nhiên nhắm mắt lại? Mà lại, bọn chúng nhìn qua còn rất sợ sệt dáng vẻ. Không biết a, chúng ta cái gì cũng không làm a. Tôn Hàng đứng đấy vị trí so với Lưu Lý muốn càng dựa vào sau một điểm, cho nên vừa mới hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính, Lưu Lý hoàn toàn không thấy được Tôn Hàng cùng những người kia khuôn mặt cách màn hình mắt lớn chừng mắt nhỏ một màn. Tại trong cabin bích những cái kia không để cho người chú ý chỗ, vừa mới nổi lên mặt người lại tất cả đều biến mất xuống dưới, phát sinh biến hình kim loại vật liệu lại lần nữa khôi phục vương vức, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Ngay tại Lưu Lý còn đắm chìm trong mặt người mang đến cho hắn trong rung động lúc, xâm nhập lô cốt người máy bên kia lại chuyển tới còi báo động chói tai. Cái gì? Mục tiêu mất đi. Lưu Lý có chút không thể tin nhìn trên màn ảnh chói mắt đỏ tươi chữ, cùng với phân màn hình trên số 1 lô cốt mặt cắt phân tích đồ, nguyên bản tượng trưng cho hình người quỷ vật cái kia lấp lóe điểm đỏ hiện tại đã chẳng biết đi đâu, toàn bộ phân tích đồ bên trong liền chỉ còn lại có đại biểu cho người máy cùng với thủy tinh công chúa vàng lục hai màu điểm sáng. Mất tích? Không có khả năng. Nhất định là trên mặt đất bảo tầng thứ 3 một nơi nào đó trốn đi. Lưu Lý lúc này khống chế tất cả người máy đối địa bảo tầng thứ 3 tiến hành thám thức lục soát, vừa mới đến mục tiêu địa điểm thủy tinh công chúa cũng gia nhập trận này lục soát bên trong. Nhưng mà bọn hắn đem toàn bộ lô cốt tầng thứ 3 đều lật ra một mấy lần, thậm chí liền những cái kia hạng nặng thiết bị sắc ngoài đều phá hủy ra, Lưu Lý thậm chí để vi hình phi cơ trinh sát khí người chui vào lò phản ứng trồng tâm bên trong, lại đều không thể tìm tới con kia hình người quỷ vật tung tích. Mật đạo cũng không có. Lô cốt kết cấu bên trong cũng rất hoàn chỉnh, không có nhận phá hư, này lại trốn đến nơi đâu đi đâu. Lưu Lý đình chỉ thao tác, ngơ ngác nhìn qua màn ảnh máy vi tính suy tư. Cũng có khả năng nó đã rời đi lô cốt. Tôn Hàng nói, ta nghe nói có chút quỷ vật có cùng loại với truyền tống năng lực giống nhau, không chừng nó cũng sẽ đâu. ta càng có khuynh hướng nó là ẩn giấu đi, đem ký tức của mình cùng hoàn cảnh chung quanh triệt để hòa làm một thể. Lưu Lý nói, ngụy trang năng lực muốn so truyền tống năng lực càng thêm phổ biến. Tôn Hàng không nói chuyện, hắn nhớ tới trung tâm thương nghiệp dưới đất cái kia cuốn băng ghi hình. Nếu như là dấu kín thân hình mà nói, chỉ sợ không có so với cái kia càng dùng tốt hơn đồ vật. Món kia quỷ vật, thế nhưng là có thể trực tiếp đem mục tiêu tồn tại tính trực tiếp xóa đi. Cũng không biết tại không tồn tại khoảng thời gian này bên trong, mục tiêu sẽ ở vào một cái dạng gì trạng thái bên trong. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Thủy Tinh công chúa tại tần số truyền tin bên trong hỏi. Phong tỏa hai tòa lô cốt, lưu lại người máy cùng máy bay không người lái đóng giữ. Lưu Lý nói, bằng vào chúng ta hiện tại năng lực, không có cách nào đối lô cốt tiến hành triệt để lục soát. Triệt để lục soát? Thủy Tinh công chúa có chút không rõ hắn ý tứ, chúng ta vừa mới lục soát còn không triệt để sao? Chúng ta còn kém không có đem lò phản ứng trọng tâm cho mở ra đến xem. Ta chỉ triệt để lục soát là đem chất lỏng chất keo rót đầy lô cốt nội bộ không gian mỗi một nơi hẻo lánh, dạng này bất kể con kia quỷ vật trốn ở địa phương nào, thân hình của nó đều tất nhiên sẽ hiện lộ ra. Nhưng ta hiện tại làm không được loại trình độ kia. Xem như cái đần biện pháp, nhưng là rất thực dụng. Dương Kinh Âm thanh đột nhiên xuất hiện ở tần số truyền tin bên trong, chỉ mệ dạ số 17 biến hóa chúng ta đã hiểu rõ, hiện tại số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt sự tình đã không phải là tối cao ưu tiên cấp. Dựa theo Lưu Lý kế hoạch, trước phong tỏa lô cốt, sau đó đem người máy lưu lại trông coi, các ngươi trước hết rút về tới đi. Rút lui. Lưu Lý híp mắt lại, ngẩng đầu, cách cửa sổ mặt tàu, có chút không cam lòng hướng chỉ mệ dạ số 17 phương hướng nhìn một cái. Đúng, rút lui trước lui. Dương Kinh nói, chỉ mệ dạ số 17 biến hóa làm ta rất là bất an, chúng ta có lẽ phải lần nữa quy hoạch tiếp xuống hành động tác chiến, cân nhắc đến số 1 lô cốt cùng số 2 lô cốt phát sinh sự tình, các ngươi tiếp tục dừng lại ở vị trí này quá nguy hiểm. Ba cái máy bay trực thăng đang nghiên cứu chỗ cao ốc mái nhà trên bãi đáp máy bay vững vàng hạ xuống, một đám ăn mặc trang phục phòng hộ, ô cao áp súng bắn nước nhân viên hậu cần lập tức chạy tới. Đem bị bẩn dầm mưa qua số 3 cơ cùng với thủy tinh công chúa động lực thiết giáp dùng màng nylon che lên, tiếp đó bắt đầu cọ rửa, đến mức số 3 cơ nhân viên phi hành đoàn thì là được đưa tới một bên, xếp hàng tiếp nhận phóng xạ ô nhiễm kiểm tra. Lưu Lý không có cùng Tôn Hàng cùng với thủy tinh công chúa nói thêm cái gì, hắn trực tiếp đem chính mình thiết bị đem đến một đài chạy bằng điện xe đẩy lên, vội vã rời đi. Ta cảm giác hắn, giống như, thủy tinh công chúa muốn nói lại thôi. Giống như cái gì? Tôn Hàng liếc nàng một chút, chẳng lẽ tưởng sắt cái này tiểu lão em gái thật sự có độc tâm năng lực? Ta cảm giác hắn giống như đang sợ cái gì đồ vật đồng dạng. Thủy tinh công chúa cao mày nói, ta cũng không biết phải dùng làm sao ngôn ngữ để diễn tả cái loại cảm giác này, đại khái tiếp cận nhất từ chính là sợ hãi. Người bình thường cùng những cái kia khuôn mặt đối mặt qua về sau, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Tôn Hàng nói bay, hắn loại này quy cao người lây bệnh, còn lại là đại não bộ phận phát sinh qua biến dị, ta nghĩ hắn tư duy sinh động trình độ nhất định so với người bình thường cao hơn một mảng lớn. Người là muốn nói, không chừng hắn buổi tối hôm nay sẽ làm ác mộng mơ tới những người kia khuôn mặt đâu. Tôn Hàng cười hắc hắc, trí thông minh lại cao hơn người, cũng sợ ác mộng, nhất là làm ngươi không biết mình là không phải ở trong mơ thời điểm. Loại kia hết thảy đều không thể trưởng không cảm giác, đoán chừng là Lưu Lý loại người này ghét nhất. Ngươi cái này nói ta đều có chút tò mò. Chúng ta sẽ cũng đi xin một phần thu hình lại văn kiện, nhìn xem chỉ mệ dạ số 17 trên thân mọc ra những người kia khuôn mặt có phải thật vậy hay không có đáng sợ như vậy. Thủy Tinh công chúa nói. Tại số 3 máy bay trực thăng quay chụp đến những người kia khuôn mặt thời điểm, nàng vừa lúc ở lô cốt nội bộ lục soát hình người quỷ vật tung tích, hoàn mỹ bỏ qua cùng những người kia khuôn mặt đối mặt cơ hội. Ban đêm làm ác mộng đừng trách ta. Tôn Hằng nói. Cũng không đến mức đi, ta là gan vẫn là thật lớn. Thủy Tinh công chúa nói, ngược lại là ngươi, ngươi hẳn là cũng nhìn thấy những cái kia quái mặt ta. Làm sao ngươi thật giống như không có chút nào sợ sệt dáng vẻ. Tại sao phải sợ, chỉ là một số người khuôn mặt mà thôi. Tôn Hằng buồn bực nói, bọn chúng dám chừng ta liền chừng quay về thôi, có gì phải sợ. Ngươi thực chừng. Chừng A. Hữu dụng không? Không biết, dù sao ta chừng xong sau bọn chúng đều sợ đến nhắm mắt lại, đại khái là sợ ta A. Tôn Hằng nói, có câu ngạn ngữ gọi là quỷ sợ ác nhân, đến mức quỷ có sợ hay không ác nhân, vậy ta cũng không biết. Nói xong, Tôn Hàng bày ra một cái ra vẻ hung ác mặt quỷ tới. Đây là trùng hợp a? Ngươi đối màn hình trừng mắt, mấy chục cây số bên ngoài những cái kia quái khuôn mặt cũng không nhìn thấy a. Thủy Tinh công chúa nở nụ cười, ngươi người này vẫn rất thích nói đùa, so với anh ta loại kia chỉ biết là mỗi ngày huấn luyện buồn bực bình thú bị nhiều. Ta cũng không cho rằng có thể lấy ra Thủy Tinh công chúa loại này danh hiệu ra hỏa sẽ là buồn bực bình. Tôn Hàng trong đầu hồi tưởng một thoáng tường sát hình tượng, có chút không nói. Hắn nhưng khó chịu, coi như nói đùa thời điểm cũng là một dạng đường đường chính chính bộ dáng. Trong miệng hắn nói ra chê cười đều là cười lạnh, sẽ chỉ làm người cảm thấy lạnh, không có chút nào sẽ cho người bật cười. Hai người hàn huyên vài câu liền tách ra, Thủy Tinh công chúa cần quay về viết nhiệm vụ báo cáo. Tôn Hàng mặc dù cũng muốn biết, nhưng công việc này, hắn vẫn luôn là tìm Dương Khinh đến làm thay. Trở lại gian kia thuộc về mình xa hoa trong văn phòng, Dương Liên đã rời đi, chỉ còn ăn mặc một đầu rộng rãi quần dài cùng vận động sau lưng lão Vương ngồi đang làm việc sau cái bàn, trên bàn một tùng mì tôm ngay tại tản ra bừng bừng nhiệt khí. Trong phòng còn lưu lại một cỗ vận động dữ dội qua đi đặc hữu dần mị mùi, nhưng khi lão Vương đem mì tôm thùng cái nắp xé mở về sau, cỗ này mùi liền hoàn toàn bị cái kia cổ sông thẳng đầu lâu bị cay cho thay thế. Mặc dù lão Vương không phải sinh trưởng ở địa phương thiên phủ người, nhưng nàng tại đồ ăn khẩu vị đam mê lên, ngược lại là cùng một cái sinh trưởng ở địa phương thiên phủ thành không có gì khác biệt, ăn cái gì đồ vật đều là không cay không vui, nhất là thuộc châu đặc sắc nồi lẩu cay, càng là trong lòng của nàng tốt. Nha, trở về rồi. Lão Vương lắm điều một ngụm mì sợi, vận khí không tệ, ta mì vừa ngâm nở, thế nào, đói bụng sao? Muốn hay không phân ngươi nửa thùng?
Không cần, chính ngươi ăn là được.
Tôn Hàng tùy tiện kéo qua một cái xếp chồng ghế dựa ngồi xuống. Dương Liên đâu?
Nàng tỉnh về sau liền rời đi, nói là về ký túc xá tắm rửa đi.
Lao Vương nói, y phục của nàng cùng váy đều không cách nào xuyên qua, ta ngay tại hậu cần sử bên kia cho nàng tùy tiện tìm một bộ quần áo, chính là số đo có chút không quá vừa người.
Tôn Hàng gãi đầu một cái, ta trước đó có bạo lực như vậy sao?
Có.
Lao Vương nhẹ gật đầu, đem mỉ tôn bỏ qua một bên, thần thần bí bí nói, tới, có kinh hỉ cho người xem nha.
Cái gì kinh hỉ?
Tôn Hàng bán tín bán nghi đưa tới.
Lao Vương kéo một đoạn ống quần, dưới quần thon dài trên bàn chân bao vây lấy một tầng rưỡi trong suốt màu xám nhạt hàng dệt dưới đáy da thịt trắng nõn cùng vảy màu đen như ẩn như hiện.
Ta tại hậu cần chỗ giúp Dương Liên tìm quần áo thời điểm phát hiện đồ tốt, ngươi cái tên này không phải thích cái này sao?
Lao Vương cười đùa nói, ngươi là không biết ta đem cái đồ chơi này mặc vào phí hết bao lớn sức lực, những cái kia lân phiến thực rất dễ dàng đem tất chân câu ở, nhất câu chính là một cái lỗ hổng.
Ngươi vì sao lại đột nhiên nghĩ đến xuyên tất chân?
Tôn Hàng hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, chứ ngươi không phải rất sợ phiền phức sao?
Bởi vì ta phát hiện, xuyên qua vớ đen Dương Liên, tựa hồ để ngươi phá lệ ra sức.
Mà khi ta đến hỏi hậu cần sử tiểu cô nương kia thời điểm, ngươi biết người ta là thế nào nói với ta sao?
Nói như thế nào?
Nàng nói thứ này có thể thêm tốc độ đánh.
Chương 418, về nhà chương 418, về nhà cao cấp xám, có phẩm.
Tôn Hàng dựng lên một cái ngón tay cái, tiện thể lấy vô ý thức hút trượt một thoáng cái mũi.
Nàng lúc đầu cho ta đề cử là vớ dài, nàng nói rất nhỏ siết thịt sẽ có vẻ càng gợi cảm.
Lao Vương một hơi đem rộng rãi quần thường ống quần cuốn tới bẹn đùi, nhưng vấn đề là thân thể của ta cường độ quá cao, muốn siết thịt hiệu quả chỉ sợ cũng chỉ có thể hướng trên đùi quần tơ thép.
Ta nghĩ đã như vậy, vậy còn không như tuyển quần tất, còn có thể gia tăng một cái lôi kéo hoàn cảnh, để ngươi cái tên này lộ ra càng thêm cầm thú một chút.
Ngươi không phải là muốn hiện tại?
Thế nào, không được sao?
Lao Vương đột nhiên tiến tới Tôn Hàng bên hai, đem nhiệt khí nhẹ nhàng nôn tại hắn hai lên, có cái từ gọi long tính bản dâm chưa nghe nói qua sao?
Cái từ kia không phải dùng để hình dung phương Đông Long sao?
Rồng sinh chín con, tử tử khác biệt, nói rõ phương Đông Long cái gì giống loài đều có thể hạ thủ được.
Tôn Hàng mặt sầm lại, đến mức ngươi nguyên nhân chuyển nhiễm hắc long thấy thế nào đều là một đầu rồng phương Tây a.
Có khác nhau sao?
Lao Vương xem thường, ngươi cho rằng chuyện cổ tích bên trong những cái kia phương Tây ác long đem công chúa bắt đi đều là đi làm cái gì rồi?
Làm cơ thể sống phỉ cụ bày ở trong huyệt động thưởng thức sao?
May ngươi không phải cùng người bình thường chỗ đối tượng, không phải vậy sợ không phải muốn làm ra nhân mạng tới.
Tôn Hàng nhịn không được nói, mặt chữ trên ý nghĩa trên người.
Dù sao ngươi không phải người bình thường.
Lao Vương ngửa đầu đem mì nước uống một hơi cạn sạch, dùng mu bàn tay lau đi khóe miệng, mì tôm đã ăn xong, tiếp xuống cái kia ăn.
Chờ một chút.
Tôn Hàng nghĩa chính luôn từ nâng lên tay.
Chờ cái gì?
Ta muốn về nhà một chuyến.
Tôn Hàng nói, lấy chút đồ vật.
Lấy cái gì đồ vật?
Người đưa ta CD lậu.
Tôn Hàng nói, nhàn rỗi không chuyện gì có thể hai soát ba soát.
Cái kia mảnh quảng trường đều đã bị máy bay ném bom tắm một lần địa, coi như ngươi có thể tìm tới những cái kia CD, cũng đều thành cặn bã.
Lao Vương híp mắt lại, ngươi không phải đi tìm CD à?
Khám phá không nói toạn.
Ngươi quay về muốn làm cái gì?
Lao Vương trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên bàn công tác, hai đầu đôi chân dài giao chồng cùng một chỗ, hai tay hướng về sau chống đỡ mặt bàn.
Yên tâm, ta sẽ không ngăn cả ngươi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi.
Ta có một loại dự cảm, trực tiếp tập kích ta quỷ vật, khả năng sẽ còn trở về cái kia mảnh quảng trường.
Tôn Hàng thẳng thắn nói, thật giống như hung thủ tại gây án sau khi hoàn thành, tổng hội nhịn không được trở về hiện trường phát hiện án nhìn một chút đồng dạng.
Ngươi chừng nào thì có dự cảm?
Ngay tại vừa mới ngồi máy bay trực thăng trở về thời điểm, xa xa đi ngang qua cái kia mảnh quảng trường phế tích, loại cảm giác này liền xuất hiện, mà lại trở nên càng ngày càng mãnh liệt.
Có thể hay không đây là một cái dẫn dụ ngươi đi qua cả bấy?
Lão Vương thần sắc lập tức nghiêm túc, nếu không, ta đi chung với ngươi.
Ngươi lưu tại nơi này, nhiệm vụ của ngươi là cam đoan Dương Khinh các nàng người thân an toàn.
Tôn Hàn nói, bằng vào ta năng lực, coi như không đối phó được, chí ít chạy trốn vẫn còn có cơ hội.
Nếu là ngay cả ta đều trốn không thoát mà nói, vậy ta lưu tại nơi này cũng không tính được cái gì an toàn, ngươi nói đúng không?
Có chút đạo lý.
Lão Vương ánh mắt phức tạp nhìn Tôn Hàng, vậy ngươi cẩn thận một chút.
Ừm.
Đúng rồi, ta mặc dù không đi được, nhưng có người hẳn là có thể cùng ngươi đi qua.
Lão Vương đột nhiên lại nói.
Ai?
Trung Linh, nàng vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở về sở nghiên cứu, hôm trước Xuân Minh Thành bổ sung vật tư bên trong đã bao hàm một nhóm xử lý qua quỷ xương cốt, hiện tại nhóm này quỷ xương cốt hẳn là đều đã cùng nàng hoàn thành khóa lại.
Những này quỷ xương cốt cá nhân sức chiến đấu có lẽ không mạnh, nhưng dùng để lục soát phế tích có lẽ còn là dùng rất tốt.
Được rồi, đã nàng vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ, để nàng nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi.
Tôn Hàng lắc đầu, lại nói, vạn nhất gặp cái gì lợi hại quỷ vật, nàng tự thân lại không có năng lực chiến đấu gì, rất dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn.
Cũng thế,
Tôn Hàng đi ra văn phòng, đưa tay lau lau bờ môi của mình, khoang miệng vẫn như cũ lưu lại một cô nóng bỏng hương vị.
Sớm biết liền nên nhắc nhở Lão Vương nếm qua kích thích tính hương vị đồ ăn tốt nhất xúc miệng.
Tôn Hàng nhỏ giọng thầm thì nói,
ngồi thang lầu ngồi xuống tầng ngầm một nhà để xe. Tôn Hàng tùy tiện tìm một cố nhìn qua tầm thường nhất công cộng xe con, dùng vòng tay tại khóa cửa kế bên lung lay một thoáng, chỉ nghe được đích đích một tiếng, khóa cửa liền tự động mở ra, xe nội bộ đồng hồ đo cũng tất cả đều phát sáng lên.
Tôn Hàng không có ý định lợi dụng quỷ như năng lực đến đi đường, hắn lúc trước đang bay qua một khu vực như vậy thời điểm, loáng thoáng cảm thấy một cố khí tức quen thuộc, cố khí tức này cùng dưới đất thương nghiệp đường phố phối điện trong phòng con kia sinh hóa quỷ vật có chút tiếp cận, nhưng chỗ rất nhỏ nhưng lại không hoàn toàn giống nhau.
Tôn Hàng vẫn không có thể cẩn thận cảm thụ, cố khí tức kia liền không có dấu hiệu nào biến mất, giống như bị cái kia bản băng ghi hình cho xóa đi tồn tại giống như. Hắn chỉ có thể đại khái xác định khí tức xuất hiện vị trí là vào lúc này đã hóa thành phế tích tợ săn khu biệt thự, nhưng cụ thể là nơi nào lại hoàn toàn không có cách nào khóa chặt. Lái chậm chậm xe đi qua cũng là vì ven đường tận khả năng nhiều thu thập một chút manh mối. Cỗ xe phát động, Tôn Hàng còn chưa kịp đạp xuống chân ga, bên trong khống trên đài màn hình đã phát sáng lên, Dương Kinh Tâm kia mang theo một tia mệt mỏi, màu da mặt tái nhợt xuất hiện ở trên màn hình. Vương Hy Di đều nói với ta, hành động lần này ta không có cho ngươi lưu ngăn, cho nên ngoại trừ chúng ta bên ngoài, không có người sẽ biết hướng đi của ngươi. Dương Kinh mà nói để Tôn Hàng thoáng có chút ngoài ý muốn, hắn vốn đang coi là đối phương là tới khuyên ngăn chính mình, chính ngươi cẩn thận một chút, mặt khác, vạn nhất gặp gỡ cương địch, nhớ kỹ phát xạ đạn tín hiệu, ta sẽ trước tiên phái ra tiếp viện bộ đội. Tốt, đa tạ. Tôn Hàng nhẹ gật đầu, đạp xuống chân ga. Nương theo lấy động cơ tiếng gầm, xe đột nhiên gia tốc, dọc theo hướng lên sườn dốc sông ra ga ra tầng ngầm. Dọc đường chạm gác một đường cho đi, Tôn Hàng rất nhanh liền lái ra khỏi viên khu, hướng phía hắn đã từng ra chạy tới. Khoảng cách Vĩnh Dạ Giáng Lâm đã qua hơn mấy tháng, mà Thiên Phủ Thành núi lòng quản chế về sau lại lần nữa tiến vào trạng thái giới nghiêm cũng đã có hơn một tháng. Nguyên bản ngựa xe như nước thành thị đại lộ trên hiện tại chỉ có Tôn Hàng lẻ loi trơ trọi một chiếc xe đang hành xử, lộ ra vô cùng trống trải. Hai bên đường ngược lại là thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngừng lại cục trị an xe tuần tra, an mặc chắc lịch đồ chống rét quan trị an dựa vào cửa xe hút thuốc, đang nghe tiếng xe về sau tầm mắt của bọn hắn lập tức hướng Tôn Hàng nhìn sang. Bất quá khi nhìn đến phía trước xe treo sở nghiên cứu giấy phép về sau, bọn hắn vừa mới giơ lên cánh tay lại rất mau thả xuống dưới, tiếp tục phối hợp phun khói lên. Nơi này vốn là Thiên Phủ Thành phồn hoa nhất khu buôn bán một trong, mấy tháng trước đèn đuốc sáng trưng nhà cao tầng hiện tại tựa như là đứng sừng sững ở hắc ám bên trong cự nhân hải cốt, chỉ có mái nhà hàng không chướng ngại đèn còn tại dùng 2 giây một lần khoảng cách lóe ra. Tôn Hàng cảm giác cả tòa thành thị sinh mệnh lực ngay tại dần dần trôi qua, khô kiệt. Một loại tịch liêu cùng hoang vu không khí dần dần bao phủ mảnh này liên bang Tây Nam giàu có chi địa. Vĩnh Dạ sẽ còn tiếp tục bao lâu, hắn không biết, Thiên Phủ Thành còn có thể kiên trì bao lâu, hắn cũng không biết. Từ khi chỉ mẹ Dạ số 17 kén lớn xuất hiện về sau, lực chú ý của mọi người đều đã bị vật kia hấp dẫn qua. Vĩnh Dạ cho Thục Châu mang tới các loại ảnh hưởng trái chiều, ngược lại không còn là cần đầu tiên giải quyết vấn đề. Xe lại đi ngang qua một nhà siêu thị dựa vào đường đi tầng kia thủy tinh tủ kính đã bị người đập cái vỡ nát, lối đi bộ trên giải đầy thủy tinh cường lực bá vụn, bên trong siêu thị kệ hàng đã rỗng tuếch, hai chiếc mua sắm xe đẩy hoành ngã vào cổng, trong đó một cố mua sắm xe dây kém khung bên trong còn lặng lặng nằm một cái lớn chừng bàn tay đồng hải. Những này tràng cảnh Tôn Hàng đã tập mãi thành thói quen. Thiên Phủ Thành trật tự ngay tại dần dần sụp đổ, cứ việc hiện tại cục trị an cùng quân đội còn có thể miễn cưỡng quản khống được cả tòa thành thị. Nhưng theo lấy loại kia tận thế tuyệt vọng không khí dần dần trở nên mãnh liệt, đủ loại náo động cơ hồ là không cách nào tránh khỏi. Tôn Hàng đột nhiên nghĩ đến, nếu là chỉ mẹ Dạ số 17 thực đem Thiên Phủ Thành cho hủy diệt đi mà nói, vậy những ngày vấn đề hẳn là liền tất cả đều không tồn tại a. Coi như thuốc sát trùng kế hoạch có thể thành công, chỉ mẹ Dạ số 17 có thể đã bị bọn hắn cho tiêu diệt hết, cái kia Thiên Phủ Thành tình huống chỉ sợ cũng không có chỗ cải thiện. Dùng Hạ Châu liên bang sức sản xuất, cho Thục Châu truyền máu 10 năm có lẽ còn có thể khẽ cắn môi gượng trông xuống, vậy nếu như 20 năm, 30 năm đâu? Nếu như địa phương khác cũng bạo phát tương tự trọng đại quỷ vật xâm lấn sự kiện đâu, tựa như bất cản thành như thế. Tôn Hàng đột nhiên nhớ tới chính mình đã từng nửa đùa nửa thật nói qua Thục Châu nói không chừng sẽ ở lần thứ hai quỷ vật trong lúc chiến tranh trở thành nhân loại nền văn minh thành lũy cuối cùng, có thể hỏi để lại vòng trở về một cái vĩnh viễn không gặp được ban ngày thành lũy, nó lại có thể kiên trì bao lâu đâu. Đứng tại nhân loại nền văn minh góc độ đến xem, tình huống tựa hồ đã không thể càng hỏng bét. Tôn Hàng đạp xuống phanh lại, bánh xe cùng mặt đất ma sát âm thanh vang lên, xe tại khoảng cách chướng ngại vật trên đường không đến 3 mét chỗ ngừng lại. Đã bị vênh tạc qua quảng trường bị phong tỏa lên, chướng ngại vật trên đường đằng sau chính là một đầu lại một đầu hàng H2 màu đai cảnh giới, bốn tên võ trang đầy đủ binh sĩ nguyên bản chính ngồi vây quanh tại một cỗ xe cho quân đội kế bên nói chuyện tiếng, khi nhìn đến Tôn Hàng xe về sau lập tức đều đứng lên, hướng phía hắn chạy chậm đi qua. "Đồng chí, phía trước là khu phong tỏa." Một binh sĩ tiến tới cửa sổ xe trước, liền xem như sở nghiên cứu người, tại không có được cho phép văn kiện trước đó, cũng không thể đi vào. Mà lại, khu phong tỏa bên trong vừa mới đã bị vênh tạc qua, những cái kia phế tích rất có thể sẽ phát sinh hai lần đổ sụp. Bên trong quỷ vật cũng không nhất định tất cả đều bị tiêu diệt, hiện tại đi vào rất nguy hiểm. Một tên khác binh sĩ nói, nhiệm vụ của ta chính là điều tra khu phong tỏa. Tôn Hàng xuống xe nói, trước mặt con đường đã nghiêm trọng tổn hại, coi như không có chướng ngại vật trên đường, chiếc này xe con cũng mở không đi vào. Có cho phép văn kiện sao? Ban đầu nói chuyện tên kia binh sĩ hỏi, mặt khác, điều tra khu phong tỏa. Loại nhiệm vụ này, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình ngươi a? Đây cũng quá hồ nháo. Cho phép văn kiện ta hiện tại ngược lại là không có cách nào lấy ra, không biết cái này có thể hay không để cho ta đi qua. Tôn Hàng móc ra chính mình thợ săn giấy phép. Vừa nhìn thấy thợ săn giấy phép, bốn tên binh sĩ thần sắc lập tức biến đổi. "Xin cho ta cùng thượng cấp thông điện thoại." Nửa phút sau, đi đến một bên gọi điện thoại binh sĩ lại về tới Tôn Hàng trước mặt, đem Tôn Hàng thợ săn giấy phép trả lại cho hắn, "Ngài có thể tiến vào, nếu có cần chúng ta hiệp trợ chỗ, mời theo lúc liên hệ chúng ta." "Được, ta trước cảm ơn qua." Tôn Hàng thu hồi giấy phép, sải bước đi vào phế tích bên trong. Hắn vừa mới lưu ý một thoáng những này binh sĩ mang theo vũ khí, bọn hắn đơn binh trang bị chính là tiêu chuẩn phối trí 3 thanh ạ sọt phân thêm một cái sọt gùn, trong đó hai tên binh sĩ sau lưng còn mang theo xếp chồng thức khiên chống bạo động, toàn bộ tiểu đội uy lực lớn nhất vũ khí là trang bị thêm tại trên mui xe một cái 12.7mm đường kính xe tại súng máy hạng nặng. Đến mức ném mạnh loại vũ khí khẳng định cũng có, nhưng hẳn là sẽ không rất nhiều. Chi tiểu đội này hỏa lực dùng để đối phó những cái kia cái sắc không hồn hình người quỷ vật ngược lại là dư xài. Nhưng nếu như gặp phải nước bùn quái vật như vậy, sợ là vài phút liền sẽ đã bị đối phương cho tàn sát hầu như không còn. Tôn Hàng tiếp tục đi về phía trước, đế giày giẫm tại vỡ vụn gạch ngói vụn lên, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm hun khói lửa cháy mùi, mặc dù anh tạc dùng không phải đạn lửa, nhưng đến tiếp sau vẫn là đã dẫn phát quy mô không nhỏ hỏa hoạn. May mà chính là xung quanh quảng trường cách ly công việc làm được rất đúng chỗ, thế lửa cũng không có chậm rãi lan tràn ra. Tôn Hàng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy mấy cỗ đổ dạp trên mặt đất xác chết cháy, đây đều là bị lây nhiễm về sau quỷ hóa dân chúng bình thường. Bọn chúng thực tế sức chiến đấu cũng liền cùng những cái kia sát sống để tài thương nghiệp trong phim ảnh kịch bản lúc đầu yếu nhất loại kia sát sống không có gì khác biệt. Tôn Hàng trong đầu đột nhiên nổi lên một cái có chút rơi công đức suy nghĩ, nếu là Thiên Phụ Thành không có đem nơi này san thành bình địa, mà là bắt đầu phong tỏa, xem như một cái rẻ xi đẻ để thể nghiệm nơi trốn đoán chừng Xuân Minh Thành hoặc là thân thành những cái kia ăn no rồi không có chuyện làm lại yêu thích thể nghiệm kích thích kẻ có tiền, sẽ có không ít người sẽ vì này tính tiền a. Vì cho kinh tế hoàn toàn dừng lại Thiên Phụ Thành kiếm tiền, đây cũng là mở ra lối riêng. Chỉ tiếc, chỉ cần có người dám nhắc tới ra cái ý nghĩ này, đừng nói áp dụng, chỉ sợ một giây sau đưa ra ý nghĩ này người liền muốn dùng phản nhân loại tội các loại tội danh bị tóm lên tới. Nhìn như vậy đến, ta còn thực sự là cái đại ác nhân đâu. Tôn Hàng tự giễu lầu đầu nói, bất quá cũng không có gì khuyết điểm, dù sao, quỷ sợ ác nhân. Hắn đột nhiên dừng bước. Lúc này, bên tay phải của hắn là mấy tòa nhà cao tầng nơi ở lâu hải cốt, bên tay trái thì là một mảnh đã bị đốt trụi mặt cỏ, trên bãi cỏ thường cách một đoạn khoảng cách liền phân bố một ngôi biệt thự. Chỉ bất quá bây giờ những này biệt thự đều đã biến thành phế tích, thậm chí có mấy tòa nhà có thể đốt vật liệu dùng đến khá nhiều biệt thự phế tích, hiện tại lửa còn không có hoàn toàn dập tắt. Dọc theo vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đá của đường mòn, Tôn Hàng đi tới một chỗ phế tích trước. Hắn đến nhà. Nương theo lấy người dị năng giả kia bị bắt, nàng sáng tạo ra nước bùn quái cũng theo đó tiêu tán. Lúc này phế tích trung quanh ngoại trừ mấy chục cụ sát chết cháy bên ngoài, cơ hồ nhìn thấy bất luận cái gì có thể cùng quỷ vật có liên quan đồ vật. Lúc trước Tôn Hàng tại trên trực thăng cảm nhận được cái kia cổ yếu ớt khí tức, cũng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Chẳng lẽ là ảo giác?